còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau tới đây tham kiến bệ hạ. Vương Bí nhìn đến ngây người Vương Ly cùng Vương Oánh, sầm mặt lại gọi một tiếng. Hai huynh muội cái này mới phản ứng được, liền vội vàng đi tới. Mặt tướng Vương Ly, tham kiến bệ hạ. Dân nữ Vương Oánh, bái kiến bệ hạ. Thủy Hoàng khẽ gật đầu, hừ, miễn lễ đi. Các người hai huynh muội mới vừa rồi là đang nói Vũ Nhi sao? Đến cho chấm nói một chút cái này tiểu tử gần đây đều làm những thứ gì. Đối diện Vương gia hai cái tiểu bối, Thủy Hoàng sắc mặt có quan hệ tốt nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Oánh về sau, khóe miệng càng là hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười. Vương Bí nhìn đến một bộ hòa nhã dễ gần bộ dáng Thủy Hoàng, tâm lý luôn cảm giác quái lạ. Bệ hạ, chúng ta nếu không đi trong phòng trò chuyện. Thấy Thủy Hoàng liền muốn cùng nhà mình con gái trò chuyện, Vương Bí bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Thủy Hoàng trừng Vương Bí một cái, lạnh lùng nói: "Vương Bí a, đoạn thời gian này ngươi cũng không cần ra khỏi nhà, lấy miễn bại lộ chấm hành tung." "Ta..." Mặt tướng tuân lệnh. "Không để cho mình ra khỏi nhà đó không phải là bế con sao? Ta đây là chọc ai chọc là ai?" Vương Bí xem Thủy Hoàng kia tràn đầy cảnh cáo ánh mắt, chỉ là một giây liền sợ. Thấy Vương Bí dây sợ, Thủy Hoàng sải bước hướng về Vương gia phòng khách đi tới. Vương Bí vội vàng đuổi theo, cùng lúc dùng ánh mắt tỏ ý hai huynh muội người chờ một hồi nói ít nói. "Phu thân, bệ hạ..." "Bệ hạ lúc nào trở về? Làm sao đến nhà chúng ta a?" Hiển nhiên Vương Ly cũng không có lĩnh hội cha mình ý tứ, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Vương Bí tâm lý tức thật đấy, liếc mắt nhìn Thủy Hoàng thấy vị này cũng không có để ý tới chính mình ý tứ, lúc này mới thở phào. Rồi sau đó hướng về phía Vương Ly hung ác cảnh cáo nói: "Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Một hồi bệ hạ hỏi các ngươi liền nói cái gì, nhớ kỹ đừng cho lão tử đập vào bệ hạ, còn có khác lắm mồm." Nhìn đến cha mình kia hung ác bộ dáng, Vương Ly co rụt lại cổ, vội vàng đuổi theo Thủy Hoàng bước chân. Vương Bí biết rõ hiện tại Thủy Hoàng có chút không định gặp chính mình, thức thời cũng chưa cùng trên. Thủy Hoàng mang theo Vương gia huynh muội, một trước một sau đi tới trong đại sảnh. Bệ hạ, ngài uống trà." Phòng khách bên này, Vương Ly nhìn đến ngồi ở chủ vị Thủy Hoàng, liền vội vàng rót một ly trà, tâm lý có chút khẩn trương. "Uống trà? Uống gì trà? Chấm hôm nay muốn uống rượu." Vương Ly sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến Thủy Hoàng sẽ đề xuất loại yêu cầu này. Bên cạnh Vương Oánh, thấy vậy liền vội vàng mở miệng, "Bệ hạ chờ một chút, dân nữ cái này liền đi lấy rượu." Nói xong một đường chạy chậm rời khỏi đại sảnh. Thủy Hoàng thấy vậy nụ cười trên mặt càng thâm, vẫn là nhà mình con dâu hiểu chuyện. Trương Thái Cung, trong ngự thư phòng. "Công tử, Trầm Vạn Tam cầu kiến." Lúc này Doanh Vũ chính tại khổ bức phê duyệt tấu chương, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút dồn dập thanh âm. Doanh Vũ sững sờ, lão Trầm trở về. "Công tử, ngài giao phó sự tình đã làm xong, để thuần qua khoáng mới đều đã trở về." Trầm Vạn Tam sau khi vào cửa, vốn là đối với Doanh Vũ cung kính thi lễ, sau đó trực tiếp mở miệng bẩm báo: "Dọc theo con đường này vẫn tính thuận lợi đi." "Hồi bẩm công tử, chuyến này có phần thuận lợi, ngài cho đề luyện phương pháp, thí nghiệm mấy cái lần liền thành công, hơn nữa sản lượng hết sức kinh người." Trầm Vạn Tam vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một bọc nhỏ để thuần tốt muối, chuyển qua đến Doanh Vũ trước mặt. Thắng Long nhận lấy, mở ra xem chất lượng, hài lòng gật đầu một cái. "Không sai, cho hoàng cung lưu lại một xe, còn lại đều cất giữ tốt, một hồi chờ Tiêu Hà chờ người qua đây, chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút." Trầm Vạn Tam gật đầu, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn so sánh mập, lão đứng yên thắt lưng không chịu được. Không bao lâu, Mông Nghị, Tiêu Hà, Tào Tham chờ người lần lượt chạy tới. Mà để cho mọi người cảm giác có chút bất ngờ là, Phùng Khứ Tật cái này một lần vậy mà cũng tới. Đoạn thời gian này, Doanh Vũ đối với Phùng Khứ Tật thái độ có thể tính không lên bạn bè. Doanh Vũ phất tay một cái, tỏ ý mọi người tùy tiện ngồi. Mọi người gặp hắn không có mở miệng ý tứ, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người đến? Quả thật đúng là không sai, chờ chỉ chốc lát sau, Trương Lương lững thững mà tới. "Tội dân Trương Lương, bái kiến sáu công tử, bái kiến chư vị đại nhân." "Trương Lương, cái kia một đoạn thời gian trước, ám sát Thủy Hoàng bệ hạ, sau đó bị công tử toàn quốc thông cáo lùng bắt Trương Lương. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây?" "Điện hạ, người này..." Mông Nghị đang nhìn đến Trương Lương thời điểm, trên thân nhất thời bùng nổ ra một hồi sát khí nồng nặc. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lương, nếu không là trường hợp không cho phép, phòng trường hắn trực tiếp liền động thủ. "Lâm, người là bổn công tử lưu lại, chờ phụ hoàng trở về ta sẽ đích thân đi nói." Doanh Vũ ngẩng đầu tỏ ý Mông Nghị không nên kích động như vậy. Sau đó đối với Trương Lương mở miệng nói, "Tổng đợi quá lãng phí lương thực, hôm nay cho ngươi tìm một chút chuyện làm." Trương Lương nghe vậy, cả khuôn mặt đều đen xuống. "Cái gì gọi là quá lãng phí lương thực? Ta Trương Lương khó nói cứ như vậy không chịu nổi sao?" Nói xong lời này về sau, không khí chung quanh liền bắt đầu có chút quỷ dị. "Công tử đây là phải dùng cái này Trương Lương a? Phải biết vị này chính là ám sát qua bệ hạ, tiểu người này cũng dám dùng, không thể không nói công tử dùng người thật đúng là có một phong cách riêng." "Công tử, có mấy lời, thần cứ việc nói thẳng. Ngay tại giám quốc trong lúc luôn là âm thầm triệu tập quần thần, loại hành vi này phải thận trọng." Phùng Khứ Tật trực tiếp mở miệng nhắc nhở. "Yên tâm, hôm nay gọi các ngươi đến không phải xét duyệt tấu chương, đến tất cả xem một chút đi." Vừa nói, Doanh Vũ đem Trầm Vạn Tam đưa tới túi kia khoáng muối, đặt ở trước mắt mọi người. Mọi người nghi hoặc bốn phía, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời khắc, ngự thư phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo dồn dập thanh âm. "Công tử, cẩm ý vệ cấp báo, vô cùng khẩn cấp." Không cần Doanh Vũ phân phó bên cạnh Chu Tước, bước nhanh đi tới ngự trước cửa thư phòng, nhận lấy cấp báo chuyển có đến Doanh Vũ trước mặt. Doanh Vũ nhận lấy vừa nhìn, phía trên đánh dấu vô cùng khẩn cấp, trong tâm không miễn hơi nghi hoặc một chút. "Các ngươi tất cả đi xuống đi." "Ừ." Hướng theo Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, Mông Nghị chờ người nhìn nhau một cái, sau đó dồn dập đứng dậy, thối lui đến ngoài cửa chờ. Doanh Vũ mở ra cấp báo, vừa nhìn phía dưới, biểu tình lập tức trở nên đặc sắc muôn phần. "Bệ hạ với hôm qua trở về Hàm Dương, hiện đang ở Vương lão tướng quân trong phủ." Cấp báo chỉ có hai câu này. Không nghĩ đến chính ca vậy mà sớm trở lại Hàm Dương thành. Hắn lão nhân ra lấy loại phương thức này trở về Hàm Dương thành, hiển nhiên là không muốn để cho tự mình biết ta. Hơi hơi trầm tư, Doanh Vũ thì biết rõ chính ca dụ ý, cười ha ha trực tiếp đứng dậy, đi tới ngoài thư phòng. Lão Trầm, khoáng mỗi chuyện ngươi cho chư vị đại nhân cẩn thận nói một chút, các ngươi trước tiên nghiên cứu. Bổn công tử muốn đi một chuyến Vương lão tướng quân nhà. Chương 80, chính ca phiền muộn, Vương Tiễn khiếp sợ. Vương gia trong phủ. Vương Tiễn hôm nay cũng không có ở nhà, vị lão tướng này quân có một cái thói quen, mỗi ngày trôi qua sẽ tới Hàm Dương thành đi dạo trên một vòng. Tuy nhiên không thấy Vương Tiễn, bất quá chính ca lại như nguyện uống được tâm tâm niệm niệm mỹ tửu. Chỉ là lúc này chính ca không biết chút nào đạo Doanh Vũ đã giết tới. Vương Ly a, ngươi tiểu tử cho chấm nói một chút, đoạn thời gian này Vũ Nhi đều làm cái gì? Vương Ly nghe vậy, tự nhiên không dám thờ ơ, rõ ràng mười mươi đem Doanh Vũ đoạn thời gian này làm việc toàn bộ nói một trận. Thủy Hoàng nghe khi thì cau mày, khi thì hưng phấn. Nghe tới Doanh Vũ tự mình thăm lão binh thời điểm, Thủy Hoàng hài lòng gật đầu, tính toán cái này tiểu tử cố ý. Chỉ là nghe hắn trong lời nói ý tứ, là tính toán tự mình huấn luyện quân mới. Vương Ly nghe vậy, cũng là có phần bất đắc dĩ gật đầu. Năm trước phụ trách huấn luyện quân mới, đều là hắn hoặc là cha của hắn Vương Bí. Có ai nghĩ được, vị này công tử năm nay vậy mà muốn tự mình huấn luyện quân mới? Tính toán tùy hắn đi đi. Doanh Vũ muốn huấn luyện quân mới, chắc hẳn cũng không sảng bậy, vì vậy mà Thủy Hoàng cũng sẽ không tính toán còn nhiều. Đúng, kia là cái gì than tổ ong, thật có thể thay thế than tuổi. Vương Ly nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện này hắn cũng có tham dự, bao nhiêu có thể vớt chút kỹ thuật làm phiền, lập tức liền trực tiếp mở miệng. Vậy hạ, ngài là không biết công tử nhất định chính là thần nhân a. Vậy than tổ ong không chỉ có thể thay thế than tuổi, hơn nữa sản lượng càng là cao dọa người, trên căn bản tùy ý có thể thấy, chủ yếu nhất vẫn là phương pháp luyện chế đơn giản, ngay cả mấy tuổi hài đồng đều có thể tùy tiện chế tác. Có cái này than tổ ong, ta đại tần bách tính tại cũng không cần vì là giá lạnh lo âu. Thủy Hoàng thấy Vương Ly vẻ mặt vẻ hưng phấn, trong tâm nổi hứng tò mò. Ngươi đi kiếm chút kia than tổ ong qua đây, chấm muốn xem thật kỹ một chút vật này. Vậy hạ chờ một chút, mặt tướng cái này liền đi. Nói xong, Vương Ly trực tiếp chạy chậm rời khỏi. Vừa tới lúc nghe ngươi hai huynh muội đang nghị luận hoàng gia thư viện chuyện, có thể cho chấm nói một chút sao? Vương Ly sau khi rời đi, chính ca đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ánh. Tham gia chính trị ca kia hiền hòa trong ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn đối với vị này con dâu vẫn là tương đối hài lòng. Vương Ánh thấy Thủy Hoàng số lần không nhiều, lúc này đơn độc đối mặt Thủy Hoàng, tâm lý khẩn trương muốn chết. Trở về, bẩm bệ hạ, sự tình là loại này. Vương Ánh trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ cho Thủy Hoàng giảng giải. Lúc này Vương Ly đã đi tới cửa đại viện, vừa mở cửa cả người trực tiếp ngây tại chỗ. Cái này không Vương Ly sao? Cái này vội vã là tính toán làm sao đi? Chỉ thấy Doanh Vũ mang theo Chu Tức chính hướng về Vương gia phủ đệ đi tới. Vương Ly nhìn thấy Doanh Vũ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, chính là vừa mới chuyển thân thể liền bị Doanh Vũ cho gọi lại. Nhìn đến chạy thẳng tới nhà mình mà đến Doanh Vũ, Vương Ly lúng túng cười một tiếng. Ôi u, công tử ngài đến làm sao cũng không trước đó thông báo một tiếng a? Doanh Vũ nhìn đến cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi Vương Ly, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người rất nóng sao? Giữa mùa đông làm sao cái trán còn đổ mồ hôi a? Vương Ly nhìn vẻ mặt nụ cười Doanh Vũ, cả người cũng không tốt. Ta đây là nóng sao? Ta đây là hù dọa. Công tử, ngài đến mặt tướng trong nhà có chuyện. Doanh Vũ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Vương Ly, lạnh nhạt nói, không có việc gì. Lúc này Vương Ly thầm nghĩ mắng chửi người, chính là hắn không dám. Ngươi nói ngươi một cái giám quốc công tử, không có việc gì không cố gắng giám sát ngươi quốc, chạy đến đuôi mù đi bộ cái gì? Ta nói Vương Ly, ngươi chặn cửa làm sao? Không buồn công tử vào trong ngồi một chút. Công tử muội muội ta không ở nhà. Buồn công tử hôm nay không tìm mọi ngươi, tìm ngươi ra ra. Dứt lời trực tiếp đi vào trong viện, Vương Ly thấy vậy cũng không dám ngăn trở, liền vội vàng đi theo Doanh Vũ sau lưng. Ra ra, Long công tử tới tìm ngươi. Ra ra, Long công tử tới tìm ngươi. Mới vừa vào sân, Vương Ly nói ra giọng liền hô lên. Mẹ nhà nó, Vương Ly ngươi nha có bệnh a, gào lớn tiếng như vậy làm sao? Doanh Vũ bịt lấy lỗ tai, đi lên trực tiếp cho Vương Ly nhấc cước. Bên cạnh Chu Tức trên mặt hơi run rẩy một hồi, hiển nhiên đã sắp muốn bật cười. Vương gia trong đại sảnh, chính ca nghe chính hăng say đầu, nghe thấy Vương Ly kêu gọi sau đó, cả người trực tiếp sửng sốt. Bên cạnh Trương Hàm, càng là trực tiếp mở miệng, "Bệ hạ, công tử đến, chúng ta nếu không tránh một chút." Vương Ánh nháy mắt, "Bệ hạ, mau cùng ta tới." Chính ca vừa nghe mình thật lớn mà đến, cũng không đoái hoài trên uống rượu, liền vội vàng đi theo Vương Ánh sau lưng rời khỏi đại sảnh. Bên này ba người mới vừa đi, Doanh Vũ liền xuống tới. Nhìn thấy trong phòng khách không có Thủy Hoàng thân ảnh, Vương Ly lúc này mới thở phào. "Công tử chờ một chút, mặt tướng đi ra ra." Doanh Vũ nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý Vương Ly nhanh lên một chút đi. Vương Ly thấy vậy, trực tiếp chạy như bay. Xem bả vai run lên Chu Tước, Doanh Vũ cũng không nhịn được, nhất thời cười ra tiếng. Mà lúc này Thủy Hoàng, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn. Hắn chân trước lúc này mới vừa tới Vương gia, chân sau Doanh Vũ liền đánh tới. Chính ca thậm chí cho rằng là không phải Vương Bí lén lút đem mình đưa ra bán, không phải vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Chính mình đường đường đại tần đế vương, đối diện nhi tử, lại muốn trốn đông trốn tây. Lúc này Thủy Hoàng đã hạ định quyết tâm, qua mấy ngày nhất định phải hào hào thu thập cái này tiểu tử. "Công tử chuyện gì, cười làm sao vui vậy a?" Chỉ thấy Vương Tiễn có chút thở hồng hộc đi tới đại sảnh. Nguyên bản Vương Tiễn chính tại trên đường bí mật di chuyển, không nghĩ đến chính mình tôn tử đột nhiên xông lại, không nói lời nào kéo hắn liền hướng nhà chạy. Đang mở chuyện đã xảy ra sau đó, Vương Tiễn trực tiếp dựa theo Vương Ly đầu chính là hai cái tát. Bệ hạ đều đến nhà hắn, cái này tiểu tử vậy mà không ngay lập tức báo cho chính mình, ngươi nói có đáng đánh hay không? Gặp qua lão tướng quân. Thấy Vương Tiễn qua đây, Doanh Vũ thu hồi nụ cười, đứng dậy chắp tay thi lễ. Vương Tiễn thấy vậy liền vội vàng đáp lễ, "Công tử ngài vội vã tìm lão thần, là có chuyện quan trọng gì sao?" Vương Tiễn hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Doanh Vũ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn thấy vị này giám quốc công tử đột nhiên đến cửa, rất có thể là bởi vì đã biết rõ bệ hạ tại bọn họ Vương gia. Đây là tới chặn người đến a? có một việc muốn cùng Vương lão tướng quân thương lượng. Vương Tiễn nghe vậy hơi ngây người, không nghĩ đến thật đúng là có chuyện. Công tử cứ việc nói. Doanh Vũ cũng không phí lời, trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một bọc nhỏ khoản muối, sau khi mở ra để lên bàn. Vương Tiễn tiến đến nghi hoặc xem, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Hiển nhiên vị lão tướng này quân cũng không có nhận ra cái này một bọc nhỏ đồ vật là muối. Lão tướng quân, đây là mới nhất để luyện ra khoản muối, trải qua thí nghiệm đối với người vô hại, hơn nữa sản lượng cực cao. Vương Tiễn nghe vậy có chút khó tin nhìn đến Doanh Vũ, sau đó đưa tay dính điểm đặt ở trong miệng thưởng thức. Sau khi nếm thử, Vương Tiễn cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đúng là muối. Cái này muối làm sao như thế nhắn nhủi, màu sắc cũng như tuyết trắng một dạng. Mà làm hắn khiếp sợ nhất là cái này muối cũng không có cay đắng hương vị, có chỉ là đơn thuần mặn. Chương 81, cái kia công tử không muốn làm hoàng đế. Vương Tiễn khiếp sợ nhìn đến trong tay kia một bọc nhỏ muối. Sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng hỏi, công tử loại này muối sản lượng rất cao. Doanh Vũ gật đầu, chẳng những sản lượng cao, hơn nữa thành bản còn rất thấp. Vương Tiễn hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ. Vị này công tử đã không chỉ một lần đề cập tới thành bản, hơi hơi suy nghĩ Vương Tiễn dò xét tính hỏi. Công tử ý là tính toán buôn bán loại này muối? Nhìn vẻ mặt mong đợi Vương Tiễn, Doanh Vũ lạnh nhạt nói, không sai, là có ý định này. Phiến muối loại này sinh ý hắn không thể nào nuốt một mình, hắn ăn thịt nói thế nào cũng được cho người khác uống một hớp canh. Nếu không mà nói, thời gian dài rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Nếu không thể nuốt một mình kia Doanh Vũ tự nhiên sẽ nghiêng về Vương gia, đây cũng là hắn hôm nay tới tìm Vương Tiễn mục đích chính. Công tử, lão thần hỏi thêm một câu, loại này muối phải chăng có thể thay thế hiện trên thị trường thường gặp muối thô? Hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa giá cả có thể so với muối thô thấp hơn ngũ thành không ngừng. Doanh Vũ ngay từ đầu cũng không có muốn dựa vào bán muối kiếm tiền. Kiếm tiền phương pháp hắn có rất nhiều, không kém bán muối cái này một hạng. Cái gì? Thấp ngũ thành? Vương Tiễn nhất thời kinh hô thành tiếng. Tuy nhiên Doanh Vũ không chỉ một lần đề cập tới loại này muối thành bán thấp hơn, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà thấp tới mức này. Thấp ngũ thành giá cả, Vương Tiễn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Cái này đã không đơn thuần là sinh ý. Đây là có thể lợi quốc lợi dân vô thượng lợi khí a. Nghĩ tới đây Vương Tiễn sắc mặt biến được nghiêm trọng, trầm tư chốc lát lúc này mới lên tiếng nói. Công tử, chuyện này chiếu theo lão thần ý tứ, phải cùng nông gia thông báo một tiếng. Đại sảnh bên ngoài, lúc này chính tại nghe góc tường thủy hoàng nghe thấy Vương Tiễn đề nghị, thầm mắng trong lòng một câu lão hồ ly. Hôm nay Doanh Vũ đã chiếm được vương gia, tôn thất cùng lão tần quý tộc, nếu mà lại thêm một cái mông gia mà nói, như vậy tiểu tử cái đuôi không được vểnh lên trời. Không chút nào khoa trương nói, có cái này tứ phương thế lực, coi như là chính ca muốn động Doanh Vũ kia cũng phải cân nhắc một chút. Về phần cái gì thái tử chi vị vậy càng là ván đã đóng thuyền. Trong đại sảnh, Doanh Vũ nghe thấy Vương Tiễn lời nói, nhất thời lộ ra nụ cười. Lão tướng quân nói có lý. Kỳ thực Doanh Vũ đã sớm nghĩ đến, tại hắn trong kế hoạch không chỉ muốn lôi kéo mông gia, hơn nữa còn phải đạt được trong quân. Cuối cùng ngồi lên thái tử chi vị. Người khác làm sao nhớ hắn không rõ, bất quá Doanh Vũ suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là hết mình khả năng tối đa nhất thay đổi đại tần, cùng lập tức một đời đại tần hoàng đế. Cho dù làm hoàng đế rất mệt mỏi, có thể đúng hắn chính là nghĩ làm. Bên này Vương Tiễn thấy Doanh Vũ có chút ngây người, mở miệng nhắc nhở. Công tử cái này phụ trách bán muối người có thể cho tốt. Người nào chịu trách nhiệm bán muối, cái này có thể là một đại vấn đề. Bởi vì cái này bán muối, chính là một cái đắc tội với người công việc. Tuy nhiên sinh ý là Doanh Vũ vị này đại tần giám quốc công tử, chính là hắn cũng không thể mệnh lệnh người khác không cho phép bán muối đi. Hơn nữa có thể ở Hàm Dương thành buôn bán muối thô, cái nào không chút bối cảnh. Lão tướng quân yên tâm, người này đã sớm chọn xong. Công tử nghĩ chủ đáo. Vương Tiễn ôm quyền thi lễ, hắn cũng không có nghĩ tới đây vị công tử vậy mà nghĩ như vậy chủ đáo. Hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó Doanh Vũ đem muối lưu lại, nông nên rời khỏi vương gia. Vốn là Thắng Long đến vương gia còn có một cái mục đích, đó chính là chặn chính ca. Hắn thật sự là không nghĩ, mỗi ngày trôi qua vùi ở trong ngự thư phòng phê bình tấu chương. Hôm nay chính ca trở về, Thắng Long tự nhiên không nghĩ bỏ qua cho. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hay là cho cái này tiện nghi trà lưu chút mặt đi. Vì vậy mà cũng không có phơi bày. Doanh Vũ sau khi đi, Thủy Hoàng đi tới vương gia trong đại sảnh. Lao thần tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Thủy Hoàng sau đó, Vương Tiễn vốn là sửng sốt một chút sau đó liền vội vàng cúi đầu. Lão hồ ly. Thủy Hoàng cười mắng một câu, sau đó vươn tay, vật đâu? Vương Tiễn tự nhiên biết rõ Thủy Hoàng nói là thứ gì, liền tranh thủ Doanh Vũ lưu lại mối đưa tới. Nhìn đến trắng tinh như tuyết muối, Thủy Hoàng trong lòng kinh nghi chưa chắc. Đối với mình cái này nhi tử, hắn là càng ngày càng không nhìn thấu. Hôm sau, sáng sớm, khí trời tuy nhiên đã chuyển lạnh, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Hàm Dương dân chúng trong thành nhóm dậy sớm bận rộn. Chỉ là sáng sớm lên, dân chúng kinh ngạc phát hiện, Hàm Dương thành bên trong vậy mà nhiều hơn chừng mấy nhà bán cửa hàng bán muối. Ôi, lão ca nghe nói sao? Hán Trung quận một cái muối thương, hôm qua tới chúng ta Hàm Dương thành. Đương nhiên nghe nói nhà hắn bán muối, giống như tuyết hoa một dạng trắng, còn chưa có cay đắng vị, hơn nữa giá cả vẫn còn so sánh muối thô tiện nghi. Thật, còn có loại sự tình này đây. Hán Trung quận muối thương, chạy xa như vậy đến chúng ta Hàm Dương bán muối. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự hỏi đầy miệng, nhân gia nói là vì là. Chính là cái gì khai thác thị trường, chúng ta cũng không biết rằng vì sao kêu khai thác thị trường, chỉ biết là nhà hắn muối chẳng những tốt, hơn nữa còn tiện nghi. Hừm, chuyện này là thật, nghe nói ngày hôm qua lúc hoàng hôn bọn họ vẫn còn ở thu nhận nhân thủ đi. Vãi. Hán Trung quận muối thương, đến Hàm Dương bán muối cái này không phải là muốn chết sao? Cũng không biết rằng tin tức là làm sao truyền bá. Chỉ là sáng sớm thời gian, toàn bộ Hàm Dương thành bách tính đều biết rõ có một vị Hán Trung quận muối thương tới làm sinh ý. Hơn nữa buôn bán, vẫn là so sánh muối thô không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, cái gì muối mịn. Đương nhiên dân chúng quan tâm nhất vẫn là giá cả. Một phen nghe ngóng xuống đến, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái này cái gọi là muối mịn rốt cuộc so sánh muối thô thấp ước chừng ngũ thành. Giá ưu đãi vạch, cộng thêm tuyệt đối ưu chất thương phẩm. Cái này khiến Hàm Dương Thành dân chúng đổ xô vào, đã thành chưa bán trước tiên hỏa chi thế. Cùng lúc Hàm Dương Thành trong đó cao tầng cũng nhận được tương đồng tin tức. Tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, bất quá tại áp lực khủng lồ trước mặt, Hàm Dương Thành bên trong muối phiến cùng bọn họ sau lưng người tất cả đều ngồi không yên. Nhưng mà để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện sinh. Vừa vặn một ngày, vị này chưa bao giờ ra mặt hán trung quận muối thương vậy mà chết. Nghe nói là thủ hạ thấy hơi tiền nổi máu tham, thừa dịp hắn ngủ say chi lúc đem hắn cho giết. Mà hắn mang theo mười mấy xe muối mịn, cũng tại một đêm ở giữa không cánh mà bay. Tin tức này vừa ra, những cái kia chuẩn bị mua muối dân chúng dồn dập lắc đầu thở dài. Tốt như vậy muối, giá cả còn tiện nghi như vậy. Tốt như vậy thương nhân, đáng tiếc. Mà những cái kia bên trong cao tầng, nắm trong tay phiến muối thị trường người tất từng cái khịt mũi coi thường. Chút bản lãnh này cũng dám đến Hàm Dương lan lộn. Ngươi sợ là không biết cái này Hàm Dương Thành nước bao sâu. Ngươi cho là mình trong tay có đồ tốt ngọn nguồn là có thể đem nắm chặt. Những người này nhất trí cho rằng, vị này hán trung quận đến muối thương, nhất định là bị người thu thập. Dù sao, kia mười mấy xe muối một đêm bị rời hết. Chỉ là một câu tiểu nhị thấy hơi tiền nổi máu tham, cái này rất rõ ràng nói không thông. Phải biết cẩm ý vệ cũng không là ăn chay. Cái này phải nói không có đại nhân vật xuất thủ, đánh chết bọn họ đều không tin. Lại trải qua hai ngày ngắn ngủi vận dưỡng về sau, kia cái gọi là muối mịn, lại một lần nổi lên mặt nước. Hơn nữa, vẫn là xuất hiện ở nguyên bản Hàm Dương Thành bên trong một ít muối phiến trong tay. Chỉ có điều cái này một lần, giá cả gần như là muối thô gấp đôi. Làm những cái kia đến trước mua muối dân chúng nhìn thấy những cái kia giống như tuyết hoa một dạng trắng tinh muối mịn lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể đang thở dài trong tiếng, vui vẻ rời đi. Chương 82, Tiêu Hàm Nhu Đồ, Trương Lương chấp hành. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, Hàm Dương Thành bên trong dân chúng, đối với những muối kia thương môn cũng đã sinh ra hận ý. Mà cái này hết thảy người khởi xướng, chính là Tiêu Hà cùng Trương Lương. Kế sách là Tiêu Hà ra người thi hành là Trương Lương. Trương Lương đối với Đại Tần đoán nghiệm rất sâu, vì vậy mà tuyệt đối sẽ không cho Thắng Long ra sách lược. Bất quá, để cho hắn chấp hành vẫn là có thể. Dù sao hắn cũng có lo lắng không phải. Vũ Hiên các bên trong, Doanh Vũ nhìn đến trước mặt Trương Lương lạnh nhạt nói: "Ngươi hiệu suất này còn rất cao." Công tử khen lầm, tại hạ chẳng qua chỉ là lợi dụng một ít dân tâm tiểu thủ đoạn thôi. Trương Lương lời này ý tứ, có phần có một loại chơ chén cảm giác. Cái này nhóm đầu tiên muối Doanh Vũ cũng không có bán cho dân chúng, mà lại áp dụng Tiêu Hà kế sách, hố một làn sóng lớn người. Hôm đó từ Vương gia trở lại ngự thư phòng sau đó, Doanh Vũ cùng Tiêu Hà, Trương Lương chờ người lại thương nghị nửa ngày, cuối cùng quyết định kế sách. Bước đầu tiên này chính là tung lời đồn, cũng là tạo thế, để cho Hàm Dương Thành bên trong tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ muối tốt, hơn nữa tiện nghi. Cứ như vậy dân chúng nhất định giành cướp, mà những cái kia Hàm Dương bản địa thương nhân buôn muối, tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách đem loại cục diện này vãn hồi. Cũng liền tại lúc này, kia cái gọi là hán trung muối thương bị giết, hàng hóa mất tích. Dưới tình huống này, một cái người bên ngoài, trong tay tài sản to lớn, nhưng lại chết oan chết uổng. Sự tình phát triển, cơ bản phù hợp tất cả mọi người phỏng đoán. Mà Trương Lương càng làm cho người mang theo muối, nói dối mình là cái kia hán trung thương nhân buôn muối người, trong tay có tương đồng muối. Vì phòng ngừa trở thành cục tiêu của mọi người, liền tính toán đem các loại muối gánh vác đi ra. Kết hợp lúc trước kia hán trung thương nhân buôn muối nguyên nhân cái chết, tuyệt đại đa số người đều sẽ không hoài nghi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia hán trung muối thương chết, nhất định là trong bọn họ người nào đó làm. Hiện tại lấy ra hàng hóa, chẳng qua chỉ là kéo mọi người cùng nhau phân hóa mạo hiểm thôi. Đối với lần này, tất cả mọi người đều chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận cái này trên trời rơi xuống đến tiện nghi, tuyệt sẽ không cự tuyệt. Bọn họ những người này đạt được giống như tuyết trắng một dạng muối mịn sau đó, không kịp chờ đợi liền lấy ra đi bán, nó giá cả so sánh muối thô càng là cao hơn gấp đôi. Mà cái này hết thảy tất cả đều tại Tiêu Hà mưu đồ bên trong. Doanh Vũ muốn đem để thuần đi ra muối mịn thông dụng để cho dân chúng chịu ích, đó chính là cùng thiên hạ thương nhân buôn muối là địch. Hắn muốn lấy ra thấp bán ra muối mịn, tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, khắp nơi chịu đến trở ngại. Cho nên tại Tiêu Hà dưới sự đề nghị, Doanh Vũ tính toán thiên hạ thủ vi cường, thông báo Quý Bố cùng Trung Ly muội, chấp hành kế hoạch bước kế tiếp. Ừ. Đứng tại Doanh Vũ sau lưng Chu Tước, lập tức đi xuống truyền lệnh. Ba ngày sau, một chi mấy trăm người đoàn xe xuất hiện ở Hàm Dương Thành bên ngoài, dẫn đầu hai người chính là Quý Bố cùng Trung Ly muội. Đoàn xe vừa tới Hàm Dương Thành Tây môn trước, liền bị cản lại. Thật vừa đúng lúc ngăn cả người, chính là Vương Ly. Vương Ly cũng không nhận ra Quý Bố cùng Trung Ly muội, bất quá xem bọn hắn cái này mấy trăm người đều trên người mặc áo giáp cầm trong tay lợi nhận, tự nhiên muốn ngăn cản. Vương Ly liếc mắt nhìn bọn họ áp tải mười mấy chiếc xe ngựa, nghi hoặc mở miệng: "Làm cái gì?" Khải bẩm tướng quân, ta là Tiêu Kỵ vệ Trung Ly muội, phụ mệnh Long công tử chi mệnh áp tải hàng hóa trở về Hàm Dương, đây là công tử thủ dụ. Vương Ly sững sờ, phụ mệnh Long công tử áp tải hàng hóa. Trung Ly muội Vương Ly mặc dù không biết, bất quá lại nghe nói qua. Vị này cũng là công tử Vũ tự mình phái người đến, tính toán là người mình. Bất quá biết thì biết, nhưng mà nên cha vẫn phải là cha. Quý Bố bên này trực tiếp để cho sở hữu bộ hạ đem trên tay vũ khí đều vứt trên đất, cùng lúc để cho người để lộ đắp ở trên xe ngựa vải vóc cùng cỏ tranh. Vương Ly dẫn người đi qua đây, đang chuẩn bị kiểm tra thời điểm, Trung Ly muội đông nhiên mở miệng nói: "Vương tướng quân, công tử nói trong này 10 xe hàng hóa, với tư cách quân bị để cho ngài tự mình đưa tới Lam Điền đại doanh." Vương Ly sững sờ, nghi hoặc nhìn đến Trung Ly muội: "Công tử làm sao biết hôm nay ta thủ thành cửa?" Suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói: "Biết rõ, bất quá bản tướng trước tiên cần phải kiểm tra một chút." Hướng theo Vương Ly ra lệnh một tiếng, trên xe từng cái dương gỗ bị mở ra. Vừa nhìn phía dưới, Vương Ly hai tay khẽ run, cả người cũng không tốt. Hắn đây sao tất cả đều là muối, hơn nữa còn là muối mịn. "Vương tướng quân, chúng ta có thể vào thành sao?" Quý Bố nhìn đến có chút ngây người Vương Ly, mở miệng hỏi nói. Vương Ly lúng túng nở nụ cười, "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên." Quý Bố cùng Trung Ly mọi khách sáo đôi câu, lưu lại 10 xe muối còn có một phong thư về sau, mang theo đoàn xe trùng trùng điệp điệp tiến vào Hàm Dương thành. Vương Ly nhìn đến đi xa đoàn xe, luôn cảm thấy có chút lạ quái, chính là quái chỗ nào hắn lại không nói ra được. Mở ra thư tín vừa nhìn phía dưới, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. Liên vội vàng gọi thủ hạ, để bọn hắn áp tải 10 xe muối mịn đưa về Lam Điền đại doanh. Chính mình tất cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa hướng ra bên trong chạy tới. Lúc này Vương gia phủ đệ bên trong, chính ta đang cùng Vương Tiễn hai người đánh cờ. Bất quá cái này cờ cũng không là binh cờ, mà là cờ tướng. Từ khi lần trước cùng Vương Tiễn thôi diễn một mâm binh cờ về sau, Doanh Vũ trở về ngày thứ hai liền đem cờ tướng làm được. So sánh với binh cờ thôi diễn, cờ tướng rõ ràng muốn được hoan nghênh hơn. Trong sân quân thần hai người tình hình chiến đấu chính kích mạnh đến đâu, Vương Ly chạy ảo qua đây. Mặt tướng, tham kiến bệ hạ. Nhìn đến chính mình tôn tử kia gấp gáp bộ dáng, Vương Tiễn nghi hoặc mở miệng nói: "Làm sao? Chuyện gì có thể để cho ngươi như thế lúng túng?" Chính ca cũng thả ra trong tay quân cờ, nhìn đến Vương Ly: "Bệ hạ, ngài vẫn là tự mình xem đi." Vừa nói, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho thủy hoàng. Đưa tay sau khi nhận lấy, chính ca nhìn đến trên giấy nội dung, ánh mắt cũng vi hơi nheo lại. "Trương Hàm, theo chấm đi ra phố xem, cái này tiểu tử lại muốn làm cái gì yêu nga?" "Ừ, bệ hạ, ta cũng theo bệ hạ đồng hành đi." Mặt tướng đi trước an bài thủ vệ. Thủy hoàng bệ hạ lại phải ra ngoài tuần du, Vương Tiễn vừa nghe tin tức này, cũng không cách nào bình tĩnh. Cầm trong tay quân cờ thả xuống về sau, nhanh chóng đứng dậy qua đây, đem bọn họ đi tới trên đường chính thời điểm. Trước mắt một màn, thiếu chút nữa mà không đem chính ca cho xịu vì tức. Chỉ thấy từng cái trên người mặc phi ngư phục, thắt lưng khóa tú xuân đao cầm ý vệ, đang khắp nơi bắt người. Bọn họ nơi với tay người, chính là Hàm Dương thành bên trong kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thương nhân buôn mối. Mà rất khiến thủy hoàng tức giận chính là, những cầm ý vệ này vậy mà kéo mười mấy chiếc xe ngựa, vây vang đắc ý mở miệng phân phó: "Ngươi, còn các ngươi nữa, xếp thành hàng lần lượt đi lên mua mối." Từng cái cầm ý vệ hướng về phía trên đường dân chúng ra lệnh. Hơn nữa thái độ cực kỳ cứng rắn, hoàn toàn chính là một bộ ép mua ép bán tư thế. "Vị này quan gia, ta, nhà chúng ta muối còn nhiều hơn, không, không cần đi. Quan gia, trên người ta đều không có mang tiền a. Có thể hay không không mua a? Vị này quan gia, nhà chúng ta tháng này đã mua qua muối a. Trước đây chân bắt thương nhân buôn muối, chân sau kéo xe ngựa bán muối, vẫn là ép bán." Thủy Hoàng thấy một màn này, khí thân thể đều có chút đánh bẩy. Chương 83, kêu la như sấm Thủy Hoàng. Cách đó không xa, Thủy Hoàng nhìn đến ngang ngược cầm ý vệ lên cơn giận dữ. Cầm ý vệ là Doanh Vũ bộ hạ, không cần suy nghĩ hắn đều biết rõ, cái này nhất định là Doanh Vũ mệnh lệnh. Thật là buồn cười, cái này tiểu tử quả thực là càng ngày càng làm càn. Bắt thương nhân buôn muối cũng không tính, chính là cưỡng chế bách tính mua muối, hắn là làm sao nghĩ? Tại Đại Tần tuy nhiên chỉ có quan phương có thể buôn bán muối thô, nhưng cũng có một chút lén bán thương nhân buôn muối phiến. Những người này sau lưng đều không ngoại lệ đều là một ít có tiền có quyền quý tồn tại. Trong này liên quan đến thế lực rắc rối phức tạp, tại không có đảo loạn thị trường dưới tình huống, triều đình cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Lão gia chớ giận, công tử Vũ không phải liều lĩnh người, vô duyên vô cớ nhất định sẽ không làm như thế. Thấy Thủy Hoàng nổi giận, Vương Tiễn liền vội vàng mở miệng vì là Doanh Vũ biện giải. Chỉ là lời nói này Vương Tiễn chính mình cũng có chút không tin, cháu gái này con dễ thật là không khiến người ta bất lo à. Cái này ép mua ép bán pháp, thiệt thòi hắn muốn đi ra. Thủy Hoàng lạnh rên một tiếng. Ta xem hắn là điên, thân là giám quốc công tử, vậy mà làm như thế hắn sẽ không sợ bị nho sinh nhóm miệng phạt bút giết sao? Nho sinh năng lượng, Thủy Hoàng chính là tự mình lãnh giáo qua. Những này nho sinh, mặc kệ ngươi làm việc mục đích là gì, chỉ cần có một chút không hợp tình lý, vậy liền sẽ trở thành bọn họ phê phán đối tượng. Doanh Vũ làm như vậy, Thủy Hoàng không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì không. Phòng trưng không dùng bao lâu, thiên hạ nho sinh liền sẽ coi đây là lấy cớ để đả kích hắn. Suy nghĩ một chút, Thủy Hoàng đột nhiên sững sờ ở. Chỉ thấy vô số dân chúng, vậy mà đuổi theo kia ra mối xe ngựa chạy. Đây là tình huống gì? Quan gia yêu cầu ngài khai ân, lại bán ta điểm mối đi. Đúng vậy quan gia, tốt như vậy mối lao hủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngài khai ân lại bán ta một chút đi. Ta đời này liền chưa thấy qua dễ dàng như vậy mối, không được, hôm nay nhất thiết phải mua thêm một chút, không phải vậy về sau không mua được làm sao bây giờ. Đúng vậy à, Long công tử là người tốt ta, tốt như vậy mối vậy mà tiện nghi như vậy liền bán cho ta chờ. Không sai, cùng Long công tử so với, những mối kia thương nhất định chính là hắc tâm cường đạo. Nhìn đến càng ngày càng nhiều bách tính, Thanh Long có chút bất đắc dĩ, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, cao giọng hét: "Chư vị các hương thân không cần như thế, giám quốc Long công tử nói, qua mấy ngày sẽ thành lập một cái hoàng gia thương hành. Thương hành bên trong liền sẽ bán ra cái này mối mịn, hơn nữa bảo đảm chất lượng, giá cả cũng sẽ không thay đổi." Thanh Long một hồi gào to về sau, dân chúng không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin. Tại dân chúng trong mắt, mặc cho ngươi nói thế nào, chỉ có sự thật đặt ở trước mắt bọn họ mới có thể tin. Cái gọi là hoàng gia thương hành bọn họ không nhìn thấy, chính là đây giống như tuyết trắng một dạng muối, lại chân thật đang ở trước mắt. Hơn nữa bán ra giá cả còn tiện nghi như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, cũng nghĩ đến mua thêm một chút, rất sợ về sau lại cũng không mua được. Thủy Hoàng thấy vậy, liếc mắt nhìn bên người Vương Bí lạnh lùng nói: "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi điều binh đến trước giúp đỡ." "Cái gì đồ chơi, điều binh giúp đỡ? Ban nãy không phải còn nói muốn thu thập Long công tử sao? Lúc này thì phải giúp bận rộn." Vương Bí xem Thủy Hoàng, bất đắc dĩ đi vào điều binh. Một lát sau, nhiều đội hắc giáp vệ sĩ xuất hiện ở trên đường cái, bắt đầu bảo vệ lên trật tự đến. "Chấm hôm nay muốn cùng dân cùng vui, đi chúng ta cũng xếp hàng đi." Thủy Hoàng nhìn đến xung quanh những này, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn bất tính, tâm tình khỏi phải nói biết bao khoan khoái. "Bệ hạ, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, chúng ta còn là đường đi qua." Nhìn đến có chút nóng lòng muốn thử Thủy Hoàng bệ hạ, Trương Hàm liền vội vàng lên tiếng khuyên can. "Sợ cái gì, nơi này là Hàm Dương thành, ai dám đối với chấm bất lợi. Thủy Hoàng lạnh rên một tiếng, tự mình hướng về đám người đi tới. Trương Hàm vội vàng đuổi theo, suy nghĩ một chút cũng phải bọn họ đều là trải qua cả trang, căn bản sẽ không bị người nhận ra. Hơn nữa xung quanh còn có Hắc Băng Thai ám vệ đi theo, ở bề ngoài còn có nhiều như vậy cầm ý vệ, nghĩ đến hẳn không xảy ra chuyện gì. Vốn là Trương Hàm là tính toán cưỡng ép chen ngang, chính là bị Thủy Hoàng một cái ánh mắt cho ngăn lại. Thời gian quá lớn đại khái một khắc đồng hồ, rốt cuộc đến phiên Thủy Hoàng. Tới cho ngươi, đây là ngươi muối, qua bên kia giao tiền tổng cộng 5 cái nửa lượng. Trên xe ngựa, phụ trách phát muối cầm ý vệ liền cũng không ngẩng đầu, đưa cho Thủy Hoàng một túi nhỏ muối, tiếp tục lại bắt đầu bận túi bụi. Vị tiểu huynh đệ này, cái này muối tốt như vậy, tại sao bán dễ dàng như vậy a? Còn có như thế ép mua ép bán cách làm, là cái nào dám quốc lông công tử đề xuất? Hắn làm như vậy khó nói sẽ không sợ bệ hạ trị tội sao? Thủy Hoàng nhận lấy muối về sau, liên tiếp hỏi ra 3 cái vấn đề. Chính tại bận rộn cầm ý vệ vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Thủy Hoàng đợi người. Hôm nay Hàm Dương thành bên trong mắt tính, người nào xem bọn hắn cái này toàn thân phi ngư phục, không phải gọi một tiếng quan ra. Người này vừa lên đến liền gọi chính mình tiểu huynh đệ, hơn nữa còn hỏi ra vấn đề như vậy. Có vấn đề, người này tuyệt đối có vấn đề. Dân chúng tầm thường tuyệt đối sẽ không hỏi lời như vậy, nhìn lại người này ăn mặc cát mặc, thần thái cử chỉ tuyệt đối không là phổ thông người dân. Không phải phổ thông người dân lại đến xếp hàng mua muối, mục đích ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, cái này cầm ý vệ cho những đồng bạn dùng một cái ánh mắt. Xung quanh mấy cái cầm ý vệ hiểu ý, không để lại dấu vết liền một phía. Mà lúc này đi theo Thủy Hoàng bên người Trương Hàm, cũng phát hiện là sự tình không đúng, liền vội vàng ngăn ở Thủy Hoàng trước người. Cùng lúc tay vung lên, núp trong bóng tối Hắc Băng Thai vệ sĩ đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, ngay tại lúc mấu chốt này, một đạo bạo a âm thanh truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau mau vì bách tính phát mới. Mở miệng người chính là Thanh Long. Thanh Long, trấn an xong dân chúng về sau vừa mới chuyển thân thể, liền thấy để cho hắn sợ mất mật một màn này. Người khác không nhận ra Thủy Hoàng bệ hạ, nhưng hắn thân là cầm ý vệ đại thống lĩnh lại làm sao sẽ không nhận biết. Bạo a về sau, Thanh Long đi nhanh qua đây, còn không mau đi. Mấy cái cầm ý vệ xem sắc mặt tái xanh đại thống lĩnh, muốn nói lại thôi. Thanh Long lạnh rên một tiếng, sau đó liền vội vàng xoay người, hướng về phía Thủy Hoàng bái hạ đến. Có bao nhiêu đắc tội, mong rằng ngài chớ có chấp nhận với bọn họ. Thanh Long tuy nhiên nhận thức Thủy Hoàng, bất quá cũng không ở trước mặt mọi người vạch trần Thủy Hoàng thân phận. Đối với lần này Thủy Hoàng rất hài lòng, về phần Thanh Long tại sao lại nhận biết mình, Thủy Hoàng biểu thị không có chút nào bất ngờ. Cầm ý vệ giám sát thiên hạ trăm quan, thân là đại thống lĩnh Thanh Long, nếu như liền chính mình vị hoàng đế này đều không nhận ra mà nói, như vậy cầm ý vệ năng lực coi như đáng giá hoài nghi. Hừm, ngươi đi xuống đi. Thanh Long thấy Thủy Hoàng cũng không trách tội ý tứ, treo trái tim lúc này mới để xuống. Ôm quyền thi lễ về sau, liền vội vàng rút đi. Đi thôi, đi theo Đông Tuần đại quân hội hợp đi. Thủy Hoàng vừa nói cầm trong tay kia một túi nhỏ muối đặt ở trong ngực, sau đó mặt không biểu tình hướng về Hàm Dương thành đi ra ngoài. Chương 84, Hung nô thai hoàng ẩm, Thủy Hoàng trở về. Lúc này Doanh Vũ, chính tại Trương Thai cung bên trong xét duyệt đến hôm nay tấu chương. Đương nhiên còn có Mông Nghị, Tiêu Hà, Hàn Tín đợi người. Mông Nghị thuận tay cầm lên bên người một quyển thẻ tre, liền thoạt nhìn. Vừa nhìn bên dưới sắc mặt nhất thời biến ngưng trọng vô cùng. Công tử, ngoài trường thành ngày gần đây nhiều lần phát hiện Hung nô kỵ binh tiểu đội tung tích, rất có thể là Hung nô phái ra thám báo. Là Mông Nghị đem tấu chương trên nội dung đọc lên sau đó, Doanh Vũ hai mắt nhất thời nheo lại. Hôm nay đã bắt đầu mùa đông, ngoài trường thành phát hiện Hung nô thám báo, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Năm nay mùa đông đến cực kỳ sớm, lúc này trường thành phụ cận phát hiện Hung nô thám báo, tại hạ phỏng đoán người Hung nô gần đây rất có thể có đại động tác, công tử ứng chuẩn bị sớm mới được. Hàn Tín sắc mặt trịnh trọng mở miệng đề nghị. Hàn Tín tuy nhiên không sợ trường nhân tình thế thái, chính là đối với chiến tranh khí hữu giác vẫn là phi thường mẹ cảm. Công tử, cái này thời tiết chính là Hung nô lương thực khan hiếm nhất thời điểm, không loại bỏ Hung nô nam hạ cướp bóc có khả năng. Mông Nghị hiếm thấy tán thành một lần Hàn Tín suy nghĩ. Hắn thấy, Hàn Tín bảo hoàn toàn không sai. Dù sao mỗi năm trước khi mùa đông tới, những cỏ này vốn là người hồ đều sẽ nam hạ tiến hành cướp bóc. Hung nô mỗi cái đều là khinh kỵ binh, tới lui 10 phần mẹ bén. Coi như là sớm có chuẩn bị, cũng rất khó đem bọn hắn ngăn ở trường thành bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là trường thành có không ít địa phương là sụp đổ, cũng không thể làm được hoàn toàn phòng ngự. Chuyện này xác thực không thể khinh thường, như vậy đi ngày mai triều đình bên trên, đem chuyện này lấy ra thương nghị một chút đi. Vốn là Doanh Vũ không có ý định bỏ mặc không quan tâm. Nếu những người Hung nô này tính toán chủ động khiêu khích, kia Doanh Vũ tự nhiên không ngại để bọn hắn trả giá nặng nề. Liền ở đây lúc, Chu Tước lặng lẽ đi tới, đem một phần thư tín giao cho Doanh Vũ. Vừa nhìn phía dưới, Doanh Vũ khỏe miệng liền lộ ra nụ cười. Đông Tuần đại quân ngày mai trở về Hàm Dương, thông báo trăm quan chuẩn bị nên đón phụ hoàng đi. Mông Nghị chờ người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Trước đây mấy ngày không phải còn nói Đông Tuần đại quân vừa ra Hàm Quốc quan sao? Làm sao liền nhanh như vậy trở về Hàm Dương? Bọn họ cũng không biết, kỳ thực Thủy Hoàng đã sớm trở về Hàm Dương. Cùng lúc Tiêu Hà chờ người, trong lòng cũng dâng lên một tia lo âu. Chớ nhìn bọn họ hiện tại được trọng dụng, chính là bệ hạ một khi trở về, bọn họ lại lưu kia liền không nói được. Cùng ngày cùng lúc, nhận được mệnh lệnh Đông Tuần đại quân, chính tại liều mạng hướng Hàm Dương chạy tới. Bất quá, biết do Thủy Hoàng đã rời khỏi Đông Tuần đại quân chỉ có số ít mấy người. Lúc này to lớn Ôn Lương bên trong xe, chỉ có Lưu Thuật một người. Mắt thấy thì sẽ đến Hàm Dương thành, Lưu Thuật lúc này hoảng một nhóm. Hắn thậm chí đã ảo tưởng ra, chờ đến Hàm Dương, trăm quan nhóm quỷ, túi người. Kết quả hắn từ Ôn Lương trên xe xuống. Bệ hạ nhưng không thấy. Phòng trưng đến lúc đó, những cái kia văn võ bá quan đều có thể bái hắn ra. Ngay tại Lưu Thuật suy nghĩ lung tung thời khắc, ngoài xe lại vang dội một phiến hoảng loạn. Chỉ thấy một chi mấy trăm người đội ngũ kỵ binh chính hướng về đoàn xe bên này chạy như điên tới, chuẩn bị nên địch. Đông Tuần đại quân tiền quân tướng Lanh thấy vậy, lập tức truyền đạt nên địch mệnh lệnh. Hướng theo ra lệnh một tiếng, tiền quân tạo thành quân trận xếp hàng mở ra, cường cung ngạnh nỗ toàn bộ lên dây cung vận sức chờ phát động. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta, chỉ là loại các ngươi, không nhìn thấy là Vương Bí tướng quân sao? Cũng may thời khắc mấu chốt Lưu Thuật thở hồng hộc chạy tới. Tiền quân tướng lanh nghe vậy nhất thời sững sờ, lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, hắn thật đúng là không thấy rõ dẫn đầu là ai. Nghi ngờ trong lòng, nhìn kỹ lại kia trăm kỵ đứng đầu, không phải Vương Bí còn có thể là ai? Ngay sau đó trong tâm kinh hãi, liền vội vàng để cho thủ hạ binh tốt thu cung nỏ. Vương Bí rời khỏi Đông Tuần đại quân, đây là tất cả mọi người đều biết rõ chuyện. Một lát sau, Vương Bí mang theo trăm kỵ trở lại Đông Tuần trong đại quân. Lao nô Lưu Thuật, cung nên bệ hạ. Tại nhìn thấy Thủy Hoàng sau đó, Lưu Thuật treo trái tim cuối cùng cũng để xuống. Thủy Hoàng khẽ gật đầu, sau đó liền vào ôn lương xe. Chính là một màn này, lại đem ban nãy hạ lệnh quân tần tướng lánh dọa sợ. Vừa mới người kia là bệ hạ. Ta lại đem lên dây cung cung nỏ nhắm ngay bệ hạ. Lúc này cái này quân tần tướng lãnh, thấp thỏm bất an trong lòng. Mà Lưu Thuật thấy Thủy Hoàng tiến vào ôn lương xe, liền vội vàng phân phó đi theo thị nữ bước vào bên trong xe, vì là bệ hạ thay quần áo. Truyền lệnh, tăng tốc hành quân, sáng sớm ngày mai nhất thiết phải đến Hàm Dương. Thủy Hoàng thanh âm uy nghiêm từ bên trong xe truyền đến. Vương Bí sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Đoạn thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, bệ hạ trở về Hàm Dương sợ là lại một trận gió tanh mưa máu. Trong tâm không miễn muốn tốt cho mình con rể đổ mồ hôi hột. Thủy Hoàng hạ lệnh, ai dám chế mãi? Trung trung điệp điệp Đông Tuần đại quân tiếp tục khởi hành. Làm mặt trời mọc, một tia ánh mặt trời chiếu mặt đất chi lúc, Hàm Dương thành bên ngoài đã đứng đầy người. Hai hàng trên người mặc hắc giáp đại tần vệ sĩ bài xuất một đạo trường long, chừng mấy ngàn thước xa. Tại trường long cuối cùng, toàn thân áo mãng bào màu đen doanh vũ, đã dẫn dắt trăm quan chờ đợi ở đây đã lâu. Liên loại này lại đẳng cấp không hơn nửa canh giờ. Một chi đánh huyền điểu hoàng kỳ hắc sắc đội mạnh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Thủy Hoàng ngồi ôn lương xe, rốt cuộc đi tới gần. Nhi thần doanh vũ, xuất Hàm Dương trăm quan cung nên phụ hoàng thành giá. Doanh vũ vừa dứt lời, phía sau hắn trăm quan dồn dập không lời, chúng thần, cung nên bệ hạ thành giá. Cung nên bệ hạ thành giá. Sau đó chính là đi theo quân sĩ, trên mặt bọn họ mang theo vẻ hư vấn. Gắng sức hô to, hắn thanh âm vang vọng đất trời. Miễn lễ. Nghe bên ngoài kia vang vọng đất trời tiếng hô to, ôn lương xe chuyển tới miễn lễ hai chữ. Sau đó màn xe bị xốc lên, trên người mặc hắc sắc long bào Thủy Hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt tại trên người mọi người từng cái quét qua, đặc biệt là nhìn lâu Doanh Vũ mấy lần. Vào thành. Chương 85, tiếp tục để ngươi giám quốc tính toán làm thế nào. Trung trung điệp điệp đoàn xe, hướng theo Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, hướng về Hàm Dương thành nội hành chạy mà đi. Đi theo Thủy Hoàng xa giá phía sau trăm con nhóm, lúc này trong lòng kinh nghi chưa chắc. Không ít quan viên khe khẽ bàn luận lên. Ôi, Vương đại nhân, ngươi nói cái này mấy tháng không thấy, bệ hạ biến hóa làm sao to lớn như vậy? Người nào nói không phải sao? Ban nãy lao phu thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Hôm nay bệ hạ, phản phất trở lại 10 năm trước, ánh mắt kia nhìn đến để cho nhân sinh sợ à? Các ngươi nói lần này bệ hạ Đông Tuần, có phải hay không nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân? Không phải vậy vì sao lại có cải lão hoàn đồng biến hóa? Trăm quan nhóm nghị luận ở Mỹ, đủ loại suy đoán nổi lên trong lòng. Kỳ thực điều này cũng không trách bọn họ, thật sự là hôm nay Thủy Hoàng biến hóa thật sự là quá lớn. Ngay cả Doanh Vũ nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, đều có chút không dám tin. Lúc trước Thủy Hoàng mặc dù nói niên kỷ không tính quá lớn, chính là dùng lâu dài cái gọi là tiên đan, thân thể đã sớm đổ. Hơn 40 tuổi người, nhìn qua cùng hơn 60 tuổi không sai biệt lắm, thậm chí càng lão. Hôm nay một cái nhìn qua hơn 30 tuổi Thủy Hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tự nhiên sẽ dẫn tới một ít phỏng đoán. Không nghĩ đến cái này ngũ cầm hí hiệu quả vậy mà mạnh mẽ như vậy. Doanh Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi cho quả nhân đi vào. Một giây kế tiếp Thủy Hoàng thanh âm từ ôn lương bên trong xe truyền đến. Xem ra cái này tiện nghi cha đã đợi không kịp muốn thu thập mình a. Doanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Ma Lưu nhảy lên ôn lương xe, tiến vào buồng xe về sau, Doanh Vũ ngồi vào Thủy Hoàng trước mặt, cúi đầu, chơi lấy đầu ngón tay, bộ dáng kia phảng phất như là làm chuyện sai hài đồng một dạng. Thủy Hoàng nhìn đến giả câm Doanh Vũ, sắc mặt không nhìn ra vui giận, nhưng mà tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa. Đừng giả bộ người câm, ngươi liền không có lời gì sẽ đối chấm nói. Nghe thấy Thủy Hoàng mở miệng, Doanh Vũ khẽ ngẩng đầu, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ. Mấy tháng không thấy, phụ hoàng ngài biến hóa thật là lớn, nhi thần ban nãy thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, cái này ngũ cầm hí hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Thủy Hoàng nghe vậy lạnh rên một tiếng. Trong đầu nghĩ, cái này tiểu tử thật đúng là một con tiểu hồ ly. Đây là sợ chính mình trừng trị hắn, chủ động nhắc nhở chính mình còn thiếu hắn công lao đi. Bớt nói nhảm, chấm hỏi ngươi, nếu là có người ở sau lưng nói ngươi nói xấu, ngươi sẽ làm thế nào? Doanh Vũ khẽ sững sờ, không nghĩ đến cái này tiện nghi cha sẽ hỏi ra một cái như vậy vấn đề đến. Túi đầu chấm tư, đoạn thời gian này hắn làm không ít đắc tội với người chuyện. Có người ở sau lưng hướng về chính ca cáo trạng, cái này không thể bình thường hơn được. Chỉ là không biết chính ca nói cái này có người, chỉ là ai. Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ mở miệng đáp. Phu hoàng, nếu là có người ở sau lưng nói nhi thần nói xấu, kia nhất định là nhi thần làm còn chưa đủ tốt. Nếu không nghĩ ra chính ca hỏi lời này ý tứ, vậy mình liền biểu hiện khiêm tốn điểm. Loại này tổng không có sai đi. Thủy Hoàng nghe vậy, lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với Doanh Vũ trả lời cũng không hài lòng. Ngươi đoạn thời gian này làm việc tốt, liền không chuẩn bị cùng chấm nói một chút sao? Được, vòng tới vòng lui nói nửa ngày, không phải liền là để cho mình thẳng thắn sao? Đã nói chẳng phải xong chuyện. Phu hoàng, nhi thần tại giám quốc trong lúc, vốn là chiêu mộ một nhóm năng nhân dị sĩ, tiếp tục đẩy ra khoa cử cùng tích hiệu quả chế độ. Sau đó lại nghiên cứu ra được tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, xây dựng liệt sĩ lang viên, kiểm trung cứu trợ thiên hai. Doanh Vũ liên tiếp nói một đồng lớn. Thủy Hoàng càng nghe mày nhíu lại càng chặt. Cái này tiểu tử chuyện tốt nói hết một lần, chuyện xấu làm một kiện đều không nói. Chỉ những thứ này. Doanh Vũ liền vội vàng gật đầu, trên căn bản chỉ những thứ này, phụ hoàng ngài cũng biết ta nào không dùng được, những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, thời gian dài như vậy sớm quên. Cái gì đồ chơi, một câu nào không dùng được vừa muốn đem sự tình đẩy không còn một nống. Thủy Hoàng nhìn vẻ mặt nụ cười Doanh Vũ, bàn tay khẽ run, cuối cùng vẫn là nhịn xuống cho hắn một cái tát kích động. Nếu ngươi không nhớ rõ, kia chấm liền cho ngươi để tỉnh, Giang Quốc có tự mình bổ nhiệm chức vị quyền sao? Triều đình bên trên chèn ép thừa tướng Phùng Khứ Tật là ngươi làm đi. Lục quốc quý tộc ngươi nói giết liền giết, liền nhanh như vậy quên. Còn có ám sát chấm cái kia Trương Lương, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Cất hảo cửu, trực tiếp cho vương gia đưa một xe, cũng không cho chấm đưa chút, ngươi chính là như vậy đối đại phụ hoàng ngươi. Còn có cái gì đó bánh trung thu, chấm đến bây giờ liền thấy đều chưa thấy qua, ngươi chính là như vậy làm nhi tử. Thủy Hoàng càng nói càng tức, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn, giơ tay lên dựa theo Doanh Vũ sọ đầu chính là một cái tát. Doanh Vũ nhìn đến sắc mặt có chút đỏ lên chính ca, dò xét tính hỏi: "Phu hoàng, cái này sáng sớm ngài còn chưa dùng nữa đi. Nếu không chúng ta ăn trước đốt lửa nồi lấp bụng." Chính ca hung ác trừng Doanh Vũ một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Doanh Vũ thấy vậy đồng dạng hung ác trừng một cái, ở một bên nén cười lưu thuật. "Ngươi cười cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị." Nguyên bản vẫn còn ở nén cười lưu thuật nghe vậy, cả người cũng không tốt. Âm ầm một tiếng trực tiếp quỳ, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: "Bệ hạ, lão nô biết sai." Thủy Hoàng phất tay một cái, "Đi chuẩn bị đi, thuận tiện đem nông nghị cùng Phùng Khứ Tật kêu đến." Lưu Thuật liền vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó lộn nhào một vòng đi chuẩn bị. Một lát sau, nhiệt độ bên trong xe Thủy Hoàng, Mông Nghị, Phùng Khứ Thật, Vương Bí, Doanh Vũ vây quanh nồi lẩu bắt đầu ăn. "Phùng Ái Khanh, ngươi cảm thấy Vũ Nhi lần này đảm nhiệm giám quốc xử lý như thế nào?" Phùng Khứ Thật nghe vậy, trong lòng run nhẹ, sắc mặt nhất thời khó xem. Vị này sáu công tử, tại giám quốc trong lúc chính là làm không ít đại sự. Trong đó bất kể là xi măng, giấy, in ấn thuật, vẫn là muối, đó cũng đều là vang dội cổ kim đại sự. Nhưng tương tự, kháng chỉ bất tuân, lạm dụng chức quyền, chèn ép dị kỷ, lạm sát kẻ vô tội những này tùy tiện sách lên một đầu kia cũng là trọng tội. Lúc này bệ hạ để cho hắn đến đánh giá, này không phải là để cho hắn tình thế khó xử sao? Phải biết vị này Lông công tử chính là phi thường mang thủ. Suy nghĩ một chút, Phùng Khứ Tật chỉ có thể mở miệng nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy Lông công tử cái này dám quốc làm cũng không tệ lắm." Sau khi nói xong không để lại dấu vết nhìn Doanh Vũ một cái. Thấy Doanh Vũ đối với chính mình cười, Phùng Khứ Tật trái tim lúc này mới để xuống. Hiện nay hắn là thà rằng đắc tội bệ hạ, cũng không muốn đắc tội vị này Lông công tử. Dù sao bệ hạ có đôi khi vẫn là rất dễ nói chuyện, hơn nữa giảng đạo lý. Chính là vị này Lông công tử, vậy liền ha ha. Thủy Hoàng nghe vậy, lại đem ánh mắt nhìn về phía Mông Nghị. Mông Nghị thấy vậy liền vội vàng thả xuống đũa, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy Phùng tướng nói đúng. Hai người này đều là kẻ tinh danh, Thủy Hoàng bệ hạ đối với Doanh Vũ thái độ bọn họ rõ ràng. Mình nếu là nói vị này công tử không tốt, chẳng những phải không đến bệ hạ thưởng thức, còn có thể gặp phải vị này công tử ghi hận. Không chừng về sau cái này hạn chế liền mà vào. Có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt." Thủy Hoàng gật đầu, sau đó lại xem chính tại cuồng ăn biển uống Vương Bí, trực tiếp đem hắn cho coi thường. "Chấm tới hỏi ngươi, nếu như tiếp tục để ngươi giáng quốc, bước kế tiếp ngươi tính toán làm thế nào?" Chương 86, Doanh Vũ phong hầu. Chính ca thốt ra lời này xuất khẩu, bên trong buồng xe nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trong tâm đều có một cái khiếp sợ suy đoán. Thủy Hoàng bệ hạ hỏi lời này dụ ý, chẳng lẽ là tính toán tiếp tục để cho công tử Vũ giáng quốc hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Lúc này Doanh Vũ có chút ngây người, chính hắn cũng không có nghĩ đến, chính ca biết cái này sao hỏi. "Phu hoàng, nếu để cho Nhi thần tiếp tục giám quốc mà nói, Nhi thần tính toán mở một cái hoàng gia thương hành, cùng lúc đem muối liệt vào chiến lược vật phẩm, cấm đoán tư nhân bán ra. Trừ chỗ đó ra, Nhi thần còn tính toán huấn luyện một chi bách chiến bách thắng hổ lang chi sư. Về sau, chính là giải quyết thổ địa vấn đề, trong thiên hạ đều là vương thổ, Nhi thần tính toán đem sở hữu thế gia quý tộc thổ địa thu hồi, sau đó phân phát đến bách tính trong tay. Bất quá những này thổ địa bọn họ chỉ có trồng trọt quyền, lại không có có chút có quyền. Ý tứ chính là hơn là đại tần không phải cá nhân ngươi có thể trồng trọt, nhưng mà không thể âm thầm bán hoặc là dùng làm lối của hắn. Phụ hoàng Nhi thần tạm thời phải làm chính là cái này ba chuyện, người xem được không?" Doanh Vũ nói xong, có chút mong đợi nhìn đến Chính Ca. Lúc này Chính Ca mang trên mặt vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt càng là tiết lộ ra tán thưởng. "Những này đều là chính ngươi nghĩ?" Doanh Vũ gật đầu, "Phải." Chính Ca nhìn chằm chằm Doanh Vũ, tỉ mỉ quan sát. "Chấm hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có phải hay không là ta nhi tử?" "Cái gì?" Doanh Vũ trực tiếp ngộ. "Chính Ca lời này ý gì?" Khó nói hắn phát hiện mình là đi qua đến. "Cái này không thể nào đi." Thấy Doanh Vũ có chút ngượng bức, Thủy Hoàng cười vỗ vỗ bả vai hắn. "Ngươi mới vừa nói những cái kia mặc dù đối với bách tính có lợi, chính là ngươi có nghĩ tới hay không trong đó khả thi? Vẹn vẹn chỉ là một cái mối vấn đề, ngươi biết sẽ gặp phải bao nhiêu người phản đối sao?" Doanh Vũ nháy mắt, mở miệng nói: "Phu hoàng, cái này Nhi thần đã nghĩ xong. Mấy ngày trước Hàm Dương thành bên trong thương nhân buôn muối nhóm tự tiện đề cao giá muối, cái này đã nhiễu loạn thị trường, cùng lúc cũng xúc phạm ta Đại Tần luật pháp. Nếu những cái kia sau lưng người không quản được thủ hạ, kia vì tránh miễn sự tình tương tự phát sinh nữa, thu hồi bán muối quyền, không phải hẳn đương nhiên sao?" Chính ca nghe vậy hơi ngây người, hắn tuy nhiên trước một bước trở về Hàm Dương, chính là chuyện này hắn còn thật không biết. Nếu quả thật như Doanh Vũ nói loại này, kia thu hồi bán muối quyền, xác thực muốn thoải mái rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Chính ca tiếp tục nói: "Vậy thổ địa đâu? Ngươi muốn biết rõ thổ địa chính là thị tộc cường hào nhóm phòng tuyến cuối cùng, nếu như thu những người này thổ địa, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Ngươi cho rằng lão Tần các quý tộc sẽ đồng ý ngươi cái ý nghĩ này sao?" Doanh Vũ rất muốn nói, hắn có biện pháp khiến cái này người đồng ý. Chính là Thủy Hoàng căn bản là không có nói cho hắn điện thoại sẽ. "Lâm, các ngươi tất cả đi xuống đi. Sau khi trở về, đem đoạn thời gian này bên trong chuyện phát sinh viết một phần tấu thư đưa tới." Chính ca nói xong, xe ngựa cũng dừng lại. Hàm Dương cũng đến. Doanh Vũ, Mông Nghị chờ người từ to lớn Ôn Lương trên xe xuống, mà Thủy Hoàng xa giá chính là bay thẳng đến Hàm Dương cung bên trong bước đi. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể đi theo trăm quan nhóm đi bộ đi Kỳ Lân Điện. Quân thân nhìn thấy từ xa giá bên trên xuống Doanh Vũ, sắc mặt tất cả đều là âm tình bất định. Thủy Hoàng bệ hạ bỗng nhiên trở về, cái này khiến không ít người trong tâm đều thở phào. Dưới cái nhìn của bọn họ, rốt cuộc có thể thoát khỏi Doanh Vũ ma trảo. Chính là liền ban nãy một màn kia đến xem, bệ hạ đối với hắn cái này giám quốc thật giống như rất hài lòng a. Cái này khiến không ít người tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hà, Hàn Tín chờ người, lúc này trong lòng cũng là hoảng một nhóm. Xung quanh không ít quan viên, nhìn vài người ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường. Tại những quan này viên xem ra, hôm nay Thủy Hoàng bệ hạ trở về, vậy bọn họ mấy người kia ở lại có thể liền không nói được. Kỳ Lân điện trước, trăm quan mong mỏi cùng trông mong. Bệ hạ có chỉ, trăm quan tiến vào điện. Tại Trung Sa phủ lệnh lưu thuật một tiếng hô lớn bên trong, trăm quan nhóm dựa vào lần tiến vào Kỳ Lân điện bên trong. Cùng ngày trước bất động, trăm quan nhóm cũng không có nhập tọa, mà là chia nhóm hai bên. Tại Kỳ Lân điện ngay phía trên, cựu tầng trên bậc thang, thanh kia chống chỗ hơn 2 tháng Long Y Liễu, rốt cuộc nên đón chủ nhân hắn. Cùng ngày cùng lúc, để cho trăm quan nhóm nghe tin đã sợ mất mật cẩm y vệ, cũng biến mất tại Kỳ Lân điện bên trong. Thay vào đó là từng cái trên người mặc hắc giáp, mặt lộ vẻ mũ đen hộ vệ. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. So sánh với Doanh Vũ, trăm quan nhóm hiển nhiên đối với Thủy Hoàng thái độ càng thêm cung kính. Chư vị ái khanh miễn lễ. Lúc này Thủy Hoàng trên người mặc hắc sắc long bào, ngồi ở long kỵ bên trên, hiện ra uy vũ bất phàm. Thủy Hoàng ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Từng cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, thuận theo mà tới còn có một ít khuôn mặt xa lạ. Một giây kế tiếp Thủy Hoàng trực tiếp mở miệng. Công tử Vũ, giám quốc có công, phong trấn quốc hầu, thưởng thư cấp 3000 nhà, nô bộc 500, có khai phủ quyền, có thể chiêu mộ môn khách. Thủy Hoàng dứt tiếng, toàn bộ Kỳ Lân điện bên trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người, bao gồm Doanh Vũ bản thân tại bên trong, ai cũng không nghĩ đến Thủy Hoàng bệ hạ trở về Hàm Dương chuyện thứ nhất, lại chính là phong thưởng Doanh Vũ. Trăm quan nhóm trực tiếp ngộng. Công tử Vũ, phong hầu. Công tử phong hầu, cái này chưa bao giờ có tiền lệ a. Không ít người tâm tư bắt đầu sinh động. Thủy Hoàng phong công tử Vũ làm trấn quốc hầu, đây là không là có nghĩa là cũng không có lập hắn làm thái tử chi ý. Trong lòng bọn họ không xác định, bởi vì Thủy Hoàng ban thưởng quả thực có chút quá nặng. Thứ cấp cùng nô bộc còn nói qua đi, chính là cái này khai phủ quyền, có phải hay không có chút không nói được. Phải biết ngay cả trưởng công tử Phù Tô cũng chỉ có chiêu mộ môn khách quyền, cũng không có mở phủ quyền a. Khó nói chỉ là bệ hạ đối với công tử Vũ bồi thường, chính là cũng không đối a. Chính ca một cái thao tác, trực tiếp đem trăm quan nhóm cho nhìn mơ hồ. Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Thủy Hoàng bệ hạ rốt cuộc là ý gì. Nhi thần tạ phụ hoàng ban thưởng. Ngay tại trăm quan nhóm còn ngây người thời điểm, Doanh Vũ đã bắt đầu tạ ơn. Vô luận chính ca có dụng ý gì, đối với Doanh Vũ đến nói không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì thái tử chi vị, chỉ cần hắn muốn, người khác liền cấp không đi. Chúng ta Vũ ca chính là tự tin như vậy. Chương 87, miễn tử kim bài tác dụng. Công tử Vũ được phong làm trấn quốc hầu tin tức, giống như cấp 12 chiếc gió một dạng, tại Hàm Dương thành bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Vô số thị tộc còn có bách ra người, dồn dập động tâm. Cái này không sáng sớm, liền có không ít người tại Vũ Hiên các bên ngoài chờ. Những người này tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là trở thành công tử Vũ môn khách. Đương kim bệ hạ biết bao xem trọng vị này sáu công tử, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Nếu như có thể trở thành vị môn khách, kia tương lai liền có nhất phi trùng thiên khả năng. Bất quá để cho mọi người có chút thất vọng là, bọn họ cũng không thấy vị này công tử. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương thành tây, một nơi bên trong biệt viện. "Tỷ, hôm nay khí trời tốt như vậy, ta bồi ngươi ra ngoài giải sầu một chút đi." Lữ Tu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài quang đãng bầu trời, trong mắt tràn đầy hướng tới màu. Mà tại bên cạnh nàng, Lữ Chí đang làm nữ công. Nghe thấy muội muội mình lời nói, Lữ Chí động tác trên tay hơi ngừng. Bất quá sau đó liền khôi phục bình thường. Hàm Dương thành cao quan dòng dõi quý tộc nhiều vô số kể, chúng ta không chỗ nương tựa vẫn là ít đi ra ngoài đi đi lại lại mới tốt, vạn nhất chọc tới không nên dây vào người, ta Lữ gia gánh vác không nổi. Lữ Tu nghe vậy, cả người giống như nhục chí quả banh ra một dạng, nhất thời mềm mại xuống. "Tỷ, ngươi nói công tử đến cùng sao nghĩ, thời gian dài như vậy cũng không nói xem ngươi một chút." Vừa nhắc tới Doanh Vũ, Lữ Chí thần sắc khẽ biến, thả ra trong tay kim câu, nhìn lên bầu trời có chút xuất thần. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, hôm đó cùng Doanh Vũ ngồi ở trên mái hiên xem cuộc vui chẳng cảnh. "Tỷ, ngươi ngày đó đến cùng cùng công tử nói cái gì?" Cái vấn đề này toàn bộ Lữ gia, từ trên xuống dưới liền không có không hiếu kỳ. Lữ Tu lời này, trực tiếp để cho Lữ Chí bạo động. Chỉ thấy Lữ Chí tức giận chạy đến Lữ Tu bên người, đưa tay ôm theo nàng lỗ tai, lạnh lùng nói: "Ngươi suốt ngày chỉ biết nói bậy, công tử là người nào? Làm sao coi trọng ta?" Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá Lữ Chí tâm lý có thể không phải như vậy nghĩ. Hắn thậm chí ảo tưởng qua, bản thân bị công tử coi trọng, cuối cùng hai người tiến tới với nhau, trải qua như keo như sơn sinh hoạt. Đương nhiên đây cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng thôi. Nhìn đến thở hổn hển tỉ tỉ, Lữ Tu nguyên bản còn cười hì hì mặt, nhất thời sụt xuống. "Ôi, xem ra công tử là đem chúng ta quên, cả ngày bực bội ở nhà, cái này cùng giam cầm khác nhau ở chỗ nào? Thật hy vọng công tử có thể dẫn ta nhóm ra ngoài xem xét xung quanh a." Lữ Tu giống như một đầu cá mặn một dạng, nằm ở trên bệ cửa sổ không ngừng oán trách. Từ khi đi tới Hàm Dương thành về sau, bọn họ hai tỷ muội liền chưa từng sinh ra cái này tòa nhà. Nhưng mà ảo tưởng cuối cùng là ảo tưởng, hai tỷ muội tâm tâm niệm niệm lông công tử cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này Doanh Vũ đang ở nhà bên trong khò khò ngủ say đi. Thủy Hoàng trở về, cũng không để cho Doanh Vũ tiếp tục giáng quốc. Hôm nay Thủy Hoàng thân thể trên căn bản đã trở lại đỉnh phong, chính là hăng hái 10 phần thời điểm, đương nhiên sẽ không tùy tiện giao quyền. Trương Thái cung, bên trong Ngự thư phòng. Lúc này toàn thân áo trắng Trương Lương đang đứng tại Thủy Hoàng trước mặt. Đối mặt thủy hoàng kia sắc bén ánh mắt, Trương Lương thản nhiên tự như, không sợ chút nào. Đang bị Hắc Băng Thai ám vệ mang theo thời điểm, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tuy nhiên hắn há mồm ngậm miệng gọi thủy hoàng bạo quân, chính là hắn Trương Lương so với ai đều biết, vị này đại tần hoàng đế tuyệt đối sẽ không giết lung tung Hàn Quốc văn quý, càng sẽ không lấy tánh mạng bọn họ đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình. Đây cũng là Trương Lương lúc này dám theo thủy hoàng mắt đối mắt nguyên nhân. Nếu như đổi Doanh Vũ, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Vị tiêu công tử hành sự hoàn toàn chính là tùy tâm sử dụng, hắn nếu là dám chống đối, không muốn biết có bao nhiêu Hàn Quốc văn quý muốn xui xẻo theo. Trương Lương, chính xác. Thủy hoàng khẽ gật đầu, bác lãng xa thứ giết chấm là ngươi mưu đồ. Thủy hoàng sắc mặt bình tĩnh nhìn đến Trương Lương, không có chút nào nổi giận ý tứ. Bác lãng xa ám sát sự tình, xác thực là tại hạ một tay sách lược, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đang đối mặt thủy hoàng câu hỏi, Trương Lương không giấu giếm chút nào. Trên mặt không có một tia biến hóa, ngữ khí cũng mười phần bình thường. Vẫn tính có chút can đảm, bác lãng xa phục kích sách lược cũng xem như tinh diệu. Nếu không phải là có Dương Tái Hưng ở đây, không cho phép ngươi nhóm thật đúng là có thể gần chấm thân thể. Thủy hoàng ngữ khí nghĩ đến dung hợp, một chút cũng không có nổi giận dấu hiệu. Hắn thấy, Trương Lương nhu đồ xác thực tinh diệu, bất quá muốn giết hắn, vậy thì có nhiều chút si tâm vọng tưởng. Liên tính không có Dương Tái Hưng, bên cạnh hắn còn có Triệu Vân, còn có Trương Hàm, Trương Lương chờ người căn bản là không có cơ hội. Nhưng mà Thủy Hoàng không biết là, trên lịch sử hắn, vẫn thật là thiếu chút nữa chết tại Bắc Lãng Sa. Trương Lương nghe Thủy Hoàng tán dương, chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Coi như là tinh diệu nữa lại làm sao, kết quả cũng không phải một dạng. Tại Hàm Dương Thành những ngày gần đây, Trương Lương cũng coi là suy nghĩ ra. Bắc Lãng Sa thứ giết một chuyện, vô luận thành cùng không thành, hắn Trương Lương đều không có đường sống. Thủy Hoàng chết, hắn Trương Lương đối mặt đại tần căm giận ngút trời nhất định khó có thể sống sót. Mà Thủy Hoàng không có chết, kia hắn phải đối mặt chính là Thủy Hoàng căm giận ngút trời, cũng tương tự sống không được. Tại hắn nghĩ đến, không có nổi một người quân vương sẽ cho phép đã từng ám sát qua người khác sống sót. Một điểm này, Kinh Kha, Cao Tiệm Ly chính là tốt nhất lệ. Lâm, đâm chấm hậu quả làm sao, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Thủy Hoàng nhìn đến đúng mực Trương Lương, lạnh nhạt mở miệng hỏi nói. Trương Lương nghe nói như vậy, không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Duy nhất chết các ngươi. Nói xong bốn chữ này, Trương Lương cảm giác mình phảng phất giải thoát một dạng. Chết cũng tốt, tối thiểu không cần tiếp tục phải gánh vác thù nhà ở nước. Thủy Hoàng nhìn vẻ mặt vẻ thoải mái Trương Lương, hơi trầm mặc sau đó mở miệng hỏi nói: "Khó nói trong mắt ngươi, chấm cứ như vậy đáng ghét sao? Trách nhiệm nơi ở." Trương Lương nghe vậy, chỉ nói bốn chữ này: "Ngươi hẳn biết, trước đây không lâu chấm ban cho Vũ Nhi một khối miễn tử kim bài chuyện đi." Vốn là đã chuẩn bị khẳng khái hy sinh Trương Lương, nhất thời sửng sốt. Hắn không nghĩ đến, Thủy Hoàng sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề, cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau a. Khó nói. Trương Lương giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Mà Thủy Hoàng lúc này đã cúi đầu, tiếp tục lật xem lên tấu thư. Một bên nhìn, Thủy Hoàng một bên chậm rãi mở miệng kể lể. Tại chấm Đông Tuần lúc trước, Vũ Nhi dâng lên khúc viên lê có công, chấm chuẩn hắn đề xuất một cái yêu cầu, mà hắn hướng về chấm muốn một khối miễn tử kim bài. Cái này miễn tử kim bài tác dụng ngươi biết không? Không đợi Trương Lương tiếp lời, Thủy Hoàng tiếp tục nói. Tác dụng rất đơn giản, chỉ cần không phải mưu nghịch đại tội, mặc kệ phạm chuyện gì, chấm đều tha cho hắn một lần. Miễn tử kim bài. Tại lấy luật pháp nghiêm khắc nổi danh đại tần, đây chính là một kiện siêu thoát thế tục thánh vật. Trương Lương tự nhiên nghe nói qua. Nhìn đến đã lộ ra vẻ khiếp sợ Trương Lương, Thủy Hoàng đưa tay từ bên hông lấy ra một khối kim sắc lệnh bài để lên bàn, lạnh nhạt nói: "Ngày hôm qua triều hội về sau, Vũ Nhi đem khối này miễn tử kim bài còn cho chấm, vì là chính là để cho chấm tha cho ngươi một mệnh." Chương 88, Vương Tiễn Bệnh Nguy, Thần Kỳ Thọ Nguyên Đan. Nhìn trên bàn kia lớn chừng bàn tay kim sắc lệnh bài, Trương Lương hoàn toàn sửng sốt. "Đi theo bổn công tử, sau này để ngươi xem càng thế giới rộng lớn, để ngươi có cơ hội tên lưu trong sử sách." Những lời này là Doanh Vũ hai ngày trước đối với hắn nói. Đối với lần này Trương Lương khịt mũi coi thường, hắn thấy đây chẳng qua là một chương bánh nướng mà thôi. Chính là lúc này đang hồi tưởng lại những lời này, Trương Lương trong tâm ngũ vị tạp trần. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vị này giám quốc công tử vậy mà sẽ như này làm. Miễn tử kim bài a, hắn cứ như vậy giao ra. Vì là chẳng qua là đổi chính mình một cái mạng mà thôi. Lúc này Trương Lương, thậm chí cảm giác mình mệnh, cùng một khối này lớn chừng bàn tay miễn tử kim bài, căn bản là không có cách so sánh. Tính toán, ngươi đi đi. Thủy Hoàng nhìn đến có chút thất hồn lạc phách Trương Lương, trên mặt lộ ra một tia nộ khí. Thủy Hoàng quả thực không nghĩ ra, này Trương Lương có năng lực gì, vậy mà đáng ra chính mình thật lớn mà làm như thế. Trương Lương trầm tư một hồi về sau, chuyển thân chậm rãi hướng về Hàm Dương cung đi ra ngoài, càng đi bước chân càng nhanh, càng đi trên thân biến hóa càng rõ hiện. Thủy Hoàng có chút kinh dị nhìn đến Trương Lương bóng lưng. Ban nãy Trương Lương cả người đều là không khí trầm lặng, nhưng mà lúc này Trương Lương vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, lại cho người một loại phong mang tất lộ cảm giác. Trước đây sau đó xuất hiện tương phản, cái này Thủy Hoàng vị này duyệt vô số người đế vương đều cảm giác được thật không thể tin. Được Trương Lương một người vượt qua diện một nước, đây là Doanh Vũ dùng miễn tử kim bài đổi Trương Lương tính mạng lúc nói chuyện. Thủy Hoàng nghe vậy nhất thời giận dữ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Miễn tử kim bài cái này tiểu tử cứ như vậy dùng, cứu vẫn là muốn giết hắn phụ thân thích khách. Dưới cơn thịnh nộ Thủy Hoàng trực tiếp liền cho Doanh Vũ nhất cước. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút tại trong miệng ngươi có thể so với một nước Trương Lương đến cùng có năng lực gì. Thủy Hoàng nhìn đến Trương Lương bóng lưng, trong tâm yên tâm suy nghĩ. Sau một hồi lâu mới tiếp tục túi đầu kiểm tra tờ báo. Thời gian đã tới ngày mùng ngày 1 tháng 12. Trương Lương rời khỏi Hàm Dương cung sau đó cũng không có đi thấy Doanh Vũ, cũng tương tự không có rời khỏi Hàm Dương. Lúc này Trương Lương lọt vào vùng vây bên trong. Hắn không biết tự mình tương lai đường phải như thế nào đi, tiếp tục phản tần, vẫn là hướng về công tử Vũ thuần phục, hắn từ đầu đến cuối khó có thể lựa chọn. Mà lúc này Doanh Vũ, chính tại Vũ Hiên các bên trong tay máy một cái bình thuốc nhỏ, cùng một tấm bản đồ. Hai thứ đồ này đều là hắn tháng 12 phần đánh dấu thu được. Địa đồ, dĩ nhiên chính là thế giới địa đồ. Mà tháng lông trong tay bình thuốc nhỏ thật không đơn giản. Thọ nguyên đan. Tác dụng, dùng một khỏa có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh, cũng tu bổ bên trong cơ thể nội thương cùng thai hoang ẩm, có cường thân kiện thể hiệu quả. Hữu tình nhắc nhở, thọ nguyên đan chỉ có lần thứ nhất dùng mới hữu hiệu quả. Không phải một khỏa, mà là một chai nhỏ, dòng dã 10 khỏa. Doanh Vũ ngay đầu tiên liền ăn một khỏa, bất quá thân thể cũng không có phát sinh biến hóa gì. Ngay tại hắn hoài nghi cái này thọ nguyên đan có phải hay không giả chi lúc, Trung Sa phủ lệnh Lưu Thuật chạy ảo qua đây. Công tử, bệ hạ cấp bách triệu tập, ngài mau cùng lao nô đi thôi. Nhìn đến thần sắc vội vã Lưu Thuật, Doanh Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liên vội vàng mặc quần áo vào cùng Lưu Thuật hướng về Hàm Dương cung bên trong đi tới. Đang nhìn đến chính ca sắc mặt không phải quá tốt về sau, Doanh Vũ cũng là thu hồi nụ cười, đứng ở một bên ngậm miệng không nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, bên trong gian phòng tất cả mọi người đều lui xuống đi, chỉ có hai cha con. Thủy Hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm nói: "Ngươi cho chấm quyển kia tiên thư, người khác có thể hay không tu luyện?" Doanh Vũ khẽ sững sờ, sau đó mới phản ứng được, chính ca nói tới tiên thư, chỉ chính là Ngũ Cầm Hí. Doanh Vũ khẽ lắc đầu. Tại đem Ngũ Cầm Hí giao cho chính ca thời điểm, hệ thống cũng đã đem bọn họ trò khóa lại. Người khác coi như là đạt được Ngũ Cầm Hí, cũng vô dụng. Phu Hoàng là xảy ra chuyện gì sao? Doanh Vũ nghi hoặc hỏi, nhìn chính ca sắc mặt kia, là hắn biết nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. "Ôi, Vương Tiễn không được, ngươi đi xem một chút đi." Thủy Hoàng lắc đầu thở dài một tiếng, phất tay một cái, tỏ ý Doanh Vũ lui ra. Doanh Vũ nhướng mày một cái, Vương Tiễn chính là hàng thật giá thật đại tần chủ thạch. Hắn nếu như đi, vậy đối với đại tần mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đợt hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Doanh Vũ trực tiếp chuyển thân hướng về Vương gia chạy đi. Một lát sau, Doanh Vũ chạy tới Vương gia, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Vương Tiễn. "Lão hạ đầu, Vương lão tướng quân thế nào?" "Lão hạ đầu, đại tần thần ý Hạ Vô Thả, đã từng cũng là Doanh Vũ chủ trị bác sĩ, gặp qua công tử." Thấy Doanh Vũ đến, Hạ Vô Thả cùng Vương gia người dồn dập làm lễ ra mắt. Nằm ở trên giường bệnh Vương Tiễn, dây rủ muốn đến, lại bị Doanh Vũ một cái đè lại. Bên cạnh Vương Oánh, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa khóc qua. "Yên tâm, có bản công tử ở đây, lão tướng quân không có việc gì." Dứt lời, tâm niệm nhất động từ miệng trong túi lấy ra thọ nguyên đan. Sau đó đang lúc mọi người vẻ mặt ngậm bực nhìn soi mói, Doanh Vũ đem nắp bình mở ra, đổ ra một khỏa thọ nguyên đan. Nhất thời một luồng nồng nặc thơm mát tràn ngập ra, nhắm chúng mọi người một tràng thốt lên. "Công tử, ngài, ngài cái này." Bên cạnh Vương Bí trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải. "Đến lão tướng quân há mồm, chúng ta trước tiên đem thuốc uống." Nằm ở trên giường Vương Tiễn nghe vậy, lập tức phối hợp há mồm ra. "Vô dụng công tử, Vương lão tướng quân đây là thời điểm đến, coi như là thần tiên tới cũng vô lực hồi thiên." Nhìn đến Doanh Vũ trong tay kia to bằng hạt đỗ tương tiểu dược hoàn, Hạ Vô Thả đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá sau đó liền lắc đầu một cái. Hắn thấy, Vương Tiễn căn bản là không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Doanh Vũ lại bỏ mặc, trực tiếp đem thọ nguyên đan đưa vào Vương Tiễn trong miệng. Vương Tiễn hiện tại tuy nhiên miệng không thể nói, bất quá ý thức vẫn là tỉnh táo. Tại Doanh Vũ lấy ra thọ nguyên đan một khắc kia trở đi, là hắn biết mình có cứu. Đan dược vào miệng tức hóa. Sau đó Vương Tiễn liền kinh ngạc phát hiện, trong thân thể mình có một dòng nước nóng đang không ngừng xuyên qua. Ấm áp hết sức thoải mái. Hướng theo cổ nhiệt lưu này không ngừng lưu động, trong thân thể của hắn thương bệnh vậy mà tất cả đều tốt. Mà mọi người xung quanh càng là trực tiếp há to mồm, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Vương Tiễn. Thật sự là lúc này Vương Tiễn trên thân biến hóa quá mức kinh người. Chỉ thấy Vương Tiễn kia mái đầu bạc trắng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi biến thành đen. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt giống như gỗ mục hắn, lúc này sắc mặt hồng nhuận, trên thân càng là tản ra sức sống. Chỉ là mấy phút, lúc trước như là người chết một dạng Vương Tiễn, lúc này vậy mà trực tiếp đứng lên. Hiệu quả này đừng nói Vương Bí, Hạ Vô Thả đợi người, ngay cả Doanh Vũ chính mình cũng kiếp sợ. Cái này không hẳn là a, tại sao bổn công tử ăn cái gì phản ứng hay chưa? Trên lệch này có phần cũng quá lớn nhiều chút đi. Lúc này Vương Tiễn trực tiếp từ trên giường bật lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Doanh Vũ. "Công tử, ngài đến cùng cho lão thần ăn là thứ gì?" Nhìn đến sắc mặt hồng nhuận, trong mắt lộ vẻ kích động màu Vương Tiễn, Doanh Vũ ho nhẹ một tiếng. "Không có gì, chính là một loại duyên niên lích thọ đan dược thôi, không nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ lắm." "Đan dược này, công tử còn có?" Doanh Vũ rất muốn nói không có. Chính là ban nãy hắn chính là lấy ra dòng dã một chai, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy. "Vậy cái kia còn có mấy quả?" "Lão tướng quân, đan dược này một người chỉ có thể ăn một khỏa, ăn nhiều không tốt." Chương 89, từ trở về đỉnh phong chính ca. Vương Tiễn nghe vậy, thần sắc khẽ sững sờ, sau đó liền vội vàng mở miệng giải thích. "Công tử, lão thần là ý nói, ngài hẳn là đem cái này tiên đan hiến tặng cho bệ hạ. Lịch thiên như thế tiên đan, làm sao cũng có thể cùng bệ hạ đổi hai cái miễn tử kim bài không phải?" Vương Tiễn nhìn đến Doanh Vũ trong tay cái kia bình thuốc nhỏ, vẻ mặt vẻ phức tạp. Thân thể của mình tình huống, hắn Vương Tiễn so sánh bất luận người nào đều giải. Ngay vừa mới hắn còn nghĩ giao phó hậu sự đi, chính là ai có thể nghĩ tới, một khỏa nho nhỏ dược hoàn vậy mà có thể để cho hắn có to lớn như vậy biến hóa. Lúc này Vương Tiễn cảm giác mình sống thêm cái 1-20 năm, một chút vấn đề đều không có. Lần này tốt, to lớn như vậy nhân tình, một cái cháu gái sợ là không đủ. Doanh Vũ nghe thấy Vương Tiễn mà nói, vô hót một cái, thiếu chút nữa đem cái này có quên. Thọ nguyên đan hắn có 10 khỏa, vốn là dự định cấp chính ca một khỏa. Bất quá chuyện vừa rồi khẩn cấp, hắn trong lúc nhất thời đem chuyện này quên. Trải qua Vương Tiễn một nhắc nhở như vậy, Doanh Vũ cáo từ một tiếng, vội vàng hướng Hàm Dương cung chạy đi. "Ôi, công tử chờ một chút lão thần a." Vương Tiễn thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Vương gia tất cả mọi người nhìn đến vị này tới cũng vội vã, đi cũng vội vã công tử, trong tâm lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Trương Thái Cung, bên trong ngự thư phòng. Lúc này chính ca, tâm tình rõ ràng không tốt lắm. Tối hôm qua hắn đã đi thăm Vương Tiễn, Hạ Vô Thả càng là nói thẳng vị này đế quốc chủ thạch không sống qua 3 ngày. Vương Tiễn là chính ca một tay đè bật lên, đó là tuyệt đối thân tín. Hôm nay biết được vị lao tướng này quân không còn sống lâu nữa, Thủy Hoàng trong tâm sinh ra không bỏ. Bệ hạ, công tử Vũ cùng Vương Tiễn lao tướng quân cầu kiến. Hừ, để bọn hắn tiến vào. Chờ đã, ngươi mới vừa nói là ai? Vương Tiễn. Thủy Hoàng nhảy một hồi trực tiếp đứng lên, thật không thể tin nhìn đến trước truyền lời Lưu Thuật. Vương Tiễn cầu kiến. Vương Tiễn không phải muốn chết sao? Áp xuống trong tâm kiếp sợ, Thủy Hoàng lạnh nhạt mở miệng, để bọn hắn vào. Dứt tiếng, Doanh Vũ cùng Vương Tiễn một trước một sau, đi vào bên trong ngự thư phòng. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lao thần Vương Tiễn, gặp qua bệ hạ. Quả thật là Vương Tiễn. Chính ca lại cũng không đè ép được trong tâm kiếp sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Tiễn. Lúc này Vương Tiễn nhìn qua, ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi. Cao ngất kia dáng người, kia tươi cười rạng rỡ bộ dáng, không khỏi biểu thị vị kia đã từng diệt lục quốc thiết huyết tướng quân trở về. Chính ca giống như là bị người định thân một dạng, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, một cái có thể mang binh đánh trận Vương Tiễn biểu thị cái gì. Sau một hồi lâu, chính ca lúc này mới lên tiếng. Cho chấm nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Tiễn nghe vậy, mang trên mặt vẻ hưng phấn đi tới Thủy Hoàng phụ cận. Bệ hạ, tuy nhiên lão thần cũng không thể tin được cái này hết thảy, có thể sự thật đúng như người xem đến loại này, thần bệnh đều tốt. Thân thể cũng xác thực trở nên trẻ hơn một chút. Thủy Hoàng có chút ngây người nhìn đến Vương Tiễn. Trẻ hơn một chút? Ngươi quản ít nhất tuổi trẻ 20 mấy tuổi, gọi một ít. Ngươi đời này có thể sống mấy cái một ít? Sau khi hết khiếp sợ, Thủy Hoàng tâm lý điên cuồng nổ nước bọt. Chính ca tu luyện ngũ cầm hí tuy nhiên cũng tỏa sáng thanh xuân, có thể đó là một chút xíu tích lũy mà tới. Mà Vương Tiễn thì lại khác, hắn biến hóa thật sự là quá nhanh, vì vậy mà cũng càng cụ trùng kích lực. Bệ hạ, ngài đừng tiểu nhìn ta như vậy a, lão thần cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy. Nhìn thấy Thủy Hoàng trong mắt kia một chút ghen ghét, Vương Tiễn tâm lý có chút hoảng. Nhìn đến mặt đỏ lừ lừ, làm sao cũng không ngậm mồm vào được Vương Tiễn, chính ca biểu thị tâm lý cực kỳ khó chịu. Nói cho chấm, đến cùng phát sinh cái gì? Tuy nhiên trong tâm đã có suy đoán, bất quá Thủy Hoàng vẫn là không quá tin chắc. Vương Tiễn nghe vậy, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là xem bên cạnh Lưu Thuật đợi người. Trương Hàm hướng theo Thủy Hoàng một tiếng hô to, trên người mặc áo giáp Trương Hàm đi tới. Ngự thư phòng ngàn mét bên trong, chấm không hy vọng xuất hiện một người sống, một cái vật còn sống. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nghe thấy Thủy Hoàng mà nói, Trương Hàm vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng lĩnh mệnh. Bên cạnh Lưu Thuật chờ người thấy vậy, liền vội vàng lui ra ngoài. Thấy mọi người tất cả đều rút đi, Vương Tiễn lại đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Kêu ý tứ rất đơn giản, chính là để cho Doanh Vũ tự mình nói. Doanh Vũ thấy vậy, cũng không nhiều phí lời, trực tiếp đem một cái bình thuốc nhỏ đưa tới chính ca trước mặt. Thủy Hoàng nhận lấy chai thuốc, có chút không kịp chờ đợi đem nắp bình mở ra. Nhất thời mùi thuốc xông vào mũi, vừa vặn chỉ là cái này tản mát ra mùi thơm, sẽ để cho chính ca có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Nhìn lại bên trong, hai cái to bằng đậu tương dược hoàn đang không ngừng cổ động. Bệ hạ, lão thần chính là ăn thuốc này, mới xuất hiện to lớn như vậy biến hóa. Thủy Hoàng nghe vậy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, trực tiếp đem chai thuốc nhận được trong lòng. Tiêu độ nhanh của tốc độ, thậm chí ngay cả Doanh Vũ đều không có phản ứng qua đây. Thuốc này làm sao dùng? Đem chai thuốc thu cất về sau, chính ca lúc này mới lên tiếng hỏi. Bệ hạ, lão thần đương thời bệnh nặng, đã không thể tự lo liệu, công tử trực tiếp đem thuốc này nhét vào thần trong miệng, về phần làm sao dùng lão thần cũng không biết rằng. Thủy Hoàng gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Phu hoàng, thuốc này không để ý nhiều như vậy, nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Chính ca nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Như thế thần dược, rốt cuộc không cần thuốc dẫn, có thể trực tiếp dùng. Chính ca biểu thị thần dược này, như thế nào cùng tự mình biết có chút không quá giống nhau đâu. Suy nghĩ một chút, chính ca cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc nhỏ từ trong ngực lấy ra. Sau đó tại Vương Tiễn trông đợi dưới ánh mắt, đổ ra một khỏa trực tiếp đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, cái này lại để cho chính ca cảm giác đến thật không thể tin. Phải biết, hắn lúc trước ăn tiên đan, đó là một cái so sánh một cái khó ăn, một cái so sánh một cái khó có thể nuốt trôi. Đan dược này không phải là giả đi. Ngay tại chính ca tâm sinh hoài nghi thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến một luồng hơi nóng ở trong thân thể lưu động lên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chính ca cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, cả người được gọi là một cái thoải mái. Thắt lưng không chua, chân không đau, thậm chí ngay cả tư duy đều sinh động. Tuy nhiên chính ca không thấy mình hiện tại bộ dáng, bất quá hắn dám khẳng định, thân thể của mình nhất định xuất hiện biến hóa. Sự thật cũng xác thực như thế, bất quá chính ca trên thân thể biến hóa cũng không có Vương Tiễn rõ ràng như vậy. Chính ca đoạn thời gian này kiên trì tu luyện ngũ cầm hí, thọ nguyên vốn là có chút gia tăng. Hôm nay ăn vào cái này thọ nguyên đan, vẫn là tu bổ trong thân thể của hắn thai họa ngầm cùng thương bệnh. Dù sao vị này chính là thường xuyên ăn thủy ngân chủ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Vương Tiễn liền vội vàng tiến lên nói cảm ơn. Ha ha, tốt. Loại cảm giác này, châm thật là hoài niệm a. Lúc này chính ca cảm giác mình đã trở lại đỉnh phong. Có trạng thái như vậy, hắn cảm giác mình còn có thể dẫn dắt đại tần tái chiến 20 năm. Chuyến nhất 10 năm có ít. 30 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Chương 90, tuyển chọn tân binh phương thức. Nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn chính ca, Doanh Vũ nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Chính ca chừng một cái Doanh Vũ, sau đó trực tiếp đại khí mở miệng nói. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Doanh Vũ liếc mắt nhìn Vương Tiễn, sau đó trực tiếp mở miệng. Phu hoàng, lúc trước Vương lão tướng quân nói, đan dược này hiến tặng cho phụ hoàng nói có thể đổi hai cái miễn tử lệnh bài. Phu hoàng a, ngài cảm thấy thế nào? Vật gì? Lão phu nói qua lời này. Suy nghĩ một chút còn giống như thật nói qua, chính là công tử ngài cũng không thể cứ như vậy đem ta cho bán a. Vương Tiễn vẻ mặt mộng bức nhìn đến Doanh Vũ. Người khác đốc, công tử đây là tính toán lấy chính mình, làm bia đỡ đạn tiết tấu a. Hảo gia hỏa, không mang theo chơi như vậy a. Vương Tiễn lúc này muốn khóc tâm đều có. Nhìn đến nụ cười dần dần biến mất Thủy Hoàng, Vương Tiễn vẻ mặt ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hắn đây là hàng thật giá thật bị xem như bia đỡ đạn đến dùng. Hai cái không có, liền một cái này cầm lấy cút nhanh lên. Chính ca vốn là chừng một cái Vương Tiễn, sau đó từ trong ngực lấy ra trước đây không lâu vừa mới đóng khối kia miễn tử kim bài, ném cho Doanh Vũ. Thắng tiếp nhận lấy lệnh bài, hướng về phía Chính ca cười cười. Phu hoàng, nhi thần cái này cũng ngay. Nói xong, cũng không quay đầu lại hùng hục liền đi. Vương Tiễn thấy vậy, xem Doanh Vũ, lại xem Thủy Hoàng, liền vội vàng cáo lui một tiếng, cũng đi theo rời khỏi Trương Thái Cung. Sau khi hai người đi, Thủy Hoàng đem còn sót lại một cái Thọ Nguyên Đan, lấy ra nghiêm túc quan sát. Khó nói cõi đời này thật có tiên nhân hay sao? Nhìn đến trước mặt cái này to bằng hạt đỗ tương tiểu đan dược, Chính ca ở trong lòng đã khẳng định tiên nhân tồn tại. Hơn nữa hắn thấy, Doanh Vũ sau lưng người chính là tiên nhân. Không phải vậy hắn làm sao có thể cầm ra tiên thư, tiên đan, tiên nướng, còn có tiên lương thực? Một khắc này Chính ca vô cùng khẳng định, chính mình cái này thật lớn mà nhất định là đạt được tiên nhân. Doanh Vũ bên này phải về chính mình miễn tử kim bài về sau, trở về đến Vũ Hiên Các. Chớ nhìn hắn mấy ngày này qua thật nhàn rỗi, bất quá tiếp xuống dưới một đoạn thời gian coi như có hắn bận rộn. Hoàng gia thư viện hôm nay đã khởi công, mà năm nay tần mình cũng đã trinh triệu đi lên. Hắn cũng không có quên, mình còn có một cái hệ thống nhiệm vụ tại thân đi. Hôm sau, sáng sớm, Doanh Vũ mang theo Hàn Tín, Quý Bố, Trung Ly Muội, Phiền Quái, Hạ Hầu Anh còn có mấy trăm cẩm y vệ, đi tới ở tại Hàm Dương thành bên ngoài Nam Đại Doanh, cũng chính là cái gọi là Tân binh doanh. Mà Quý Bố chờ người, là Doanh Vũ quyết định nội bộ Thiên Phu trưởng. Về phần Hàn Tín sao, vậy dĩ nhiên là thống soái. Vốn là Doanh Vũ còn muốn đem Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng kéo qua, chính là để cho hắn có chút bất đắc dĩ là, chính mình vậy liền nghi lão cha sống chết không thả người. Doanh Vũ tức thật đấy, sớm biết như vậy, ban đầu liền không lẽ nên đem hai người phái đến Chính ca bên người. Lần này tốt, muốn đều muốn không trở lại. Hiện tại Nam Đại Doanh, tổng cộng có 10 vạn tân binh, thống nhất quy vương cách quản lý. Bất quá Doanh Vũ đến, dĩ nhiên chính là hắn nói tính toán. Lúc này Vương Ly đã dẫn người nên đón qua đây. Mặt tướng Vương Ly, tham kiến công tử. Doanh Vũ khẽ gật đầu, đừng xem Vương Ly cái này tiểu tử bình thường không có quy củ, chính là tại trong quân doanh vẫn là rất có hy vọng. Đều đứng ngốc ở đó làm gì a? Còn không mau tới cho công tử làm lễ ra mắt. Vương Ly vừa dứt lời, bên cạnh hắn mười mấy cái phó tướng liền vội vàng mở miệng. Bái kiến công tử. Mặt tướng bái kiến công tử. Những người này nhìn thấy Doanh Vũ về sau, trên mặt đều mang kính ngưỡng màu. Một là xuất phát từ thân phận hắn, cái này thứ hai là hắn làm chuyện. Liền trước đây không lâu, vị này công tử chính là cho Hàm Dương xung quanh sở hữu đại doanh, tất cả đều đưa đủ nhiều muối mịn. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, bọn họ mới biết, thêm đủ số lượng muối mịn thức ăn là tốt bao nhiêu ăn. Đương nhiên đây không tính là cái gì, bọn họ để ý nhất vẫn là Hàm Dương thành bên ngoài, tòa kia to lớn liệt sĩ lăng viên. Liệt sĩ lăng viên đã xây dựng xong tin tức, đã sớm tại đại tần trong quân truyền ra. Hôm nay đại tần các tướng sĩ, tất cả đều lấy có thể đi vào liệt sĩ lăng viên làm vẻ vang. Ở trong lòng bọn họ, liệt sĩ lăng viên chính là bọn hắn những này đi lính người, nơi quy tụ tốt nhất, cũng là tối cao vinh dự. Vì vậy mà bọn họ đối với Doanh Vũ thái độ, đó còn cần phải nói sao? Chư vị tướng quân không cần đa lễ. Mọi người nghe vậy cũng không làm bộ, trực tiếp đứng dậy. Công tử, chúng ta chớ đứng có chuyện trong doanh trướng nói. Vương Ly vừa nói làm một cái thủ thế, Doanh Vũ cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng về trung quân doanh trướng đi tới. Bước vào đại trướng về sau, Doanh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Vương Ly phân phó, để cho các tân binh tập hợp, bổn công tử muốn tuyển chọn 2 vạn người đi ra. Đối với Doanh Vũ muốn tìm người, Vương Ly tâm lý sớm có chuẩn bị, cũng không phí lời, trực tiếp phân phó thủ hạ phó tướng đi triệu tập tân binh. Ước chừng qua gần một cái giờ, 10 vạn này tân binh mới tụ họp xong. Đối với lần này Doanh Vũ cũng không có gì bất mãn, dù sao 10 vạn này người cũng đều là vào doanh không đến một tháng tân binh. Doanh Vũ leo lên cao đài, nhìn đến trước mặt đen nghịt đám người, trực tiếp vứt bỏ diễn giảng vòng này tiết. Người này thật sự là quá nhiều, coi như là hắn nói ra cuộc gọi, có thể nghe thấy lại có bao nhiêu. Vì vậy mà tại Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, trực tiếp bước vào tuyển chọn vòng tiết. Cái này đệ nhất hạng chính là hít đất. Đi qua mấy trăm tên cẩm y vệ làm mẫu cùng dạng giải về sau, 10 vạn người cùng nhau tập chống đầy hít đất tráng lệ chẳng cảnh, liền xuất hiện ở Doanh Vũ trước mặt. Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể làm 30 cái liền tính hợp cách. Nhưng dù cho như thế, vẫn đào thải gần hơn 1 vạn người. Nam gặp bụng, một cái này hạng mục trực tiếp đào thải hơn 2 vạn người. Ngôi trốn hổm lên một hơi 200 cái, đào thải hơn 1 vạn người. Cuối cùng một hạng chính là đứng thế nghiêm. Đương nhiên không phải tiêu chuẩn đứng thế nghiêm, Doanh Vũ yêu cầu chỉ có một, đó chính là thân thể thẳng cấp không thể động. Người nào động người nào đào thải, thẳng đến cuối cùng còn lại 2 vạn người mới thôi. Vương Ly nhìn đến mấy vạn người, giống như cái cục gỗ một dạng đứng tại trên giáo trường, trong tâm tràn đầy không hiểu. Đằng trước 3 hạng tha đều có thể lý giải. Tuy nhiên tư thế kỳ quái, bất quá Vương Ly biết rõ đây là một loại đối với khí lực khảo nghiệm. Chính là cuối cùng này một hạng, để cho các tân binh làm đứng yên, Vương Ly là làm sao nghĩ cũng nghĩ không thông. Đứng thế nghiêm là đối với nghị lực, thể lực, dẻo dai và phục tùng tính một loại khảo hạch. Bổn công tử muốn quân đội nhất định phải có đại nghị lực, đủ dẻo dai, vượt quá thường nhân thể chất và tuyệt đối phục tùng. Muốn huấn luyện được một chi vô địch chi sư, những này thiếu một cũng không được. Vương Ly nháy mắt nhìn đến Doanh Vũ, mặc dù không rõ, bất quá hắn cảm thấy công tử nói đúng. Lúc này giáo trường bên trong, tất cả mọi người đều vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tắp. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuối cùng này một hạng cùng đằng trước mấy cái hạng so với, quả thực là quá dễ dàng. Không phải liền là đứng yên bất động sao? Có người thậm chí muốn nói mình có thể đứng một ngày. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy, bọn họ liền phát hiện không xuất đúng. Không ít người cảm giác thân thể của mình nhột vô cùng, giống như có côn trùng đang bỏ một dạng. Liên loại này, trải qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, có người lựa chọn ngừng nột, mà có người tất lựa chọn tiếp tục cắn răng kiên trì. những cái kia lựa chọn ngừng một người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đào thải. Chỉ là một cái đứng thế nghiêm, liền trực tiếp đào thải 4 vạn người, mà Doanh Vũ cần thiết 2 vạn người cũng coi là gặp đủ. Chương 91, tân binh huấn luyện kế hoạch. 2 vạn tân binh chọn xong, ước chừng dùng 1 ngày thời gian. Doanh Vũ nhìn sắc trời một chút, phân phó Vương Ly một câu về sau, liền dẫn người rời khỏi quân doanh. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Doanh Vũ lần nữa đi tới Nam Đại Doanh. Lúc này các tân binh đang tiến hành tân luyện. Nhìn đến những người này phương thức huấn luyện, Doanh Vũ thẳng lắc đầu. Trung quân đại trướng bên trong, Doanh Vũ đem Vương Ly chờ người toàn bộ kêu đến. "Vương Ly a, ban nãy bổn công tử đi loanh quanh một vòng, phát hiện ngươi cái này huấn luyện phương pháp không khoa học a." "Công tử, vì sao kêu khoa học?" "Chính là không ổn ý tứ, hiểu chưa?" Vương Ly dương mắt nhìn đến Doanh Vũ, hơi hơi do dự vẫn là mở miệng nói. "Công tử, cái này tân tốt huấn luyện không phải liền là bày trận, ám sát, quân quy sao? Chứ những này chẳng lẽ còn có đường?" Vương Ly dứt tiếng, xung quanh mấy cái phó tướng tất cả đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Từ xưa huấn luyện tân tốt đều là như vậy cái luyện pháp. Bọn họ tuy nhiên kính trọng Doanh Vũ, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Doanh Vũ sẽ luyện binh. "Các ngươi nói đều đúng, bất quá bổn công tử cho rằng tại những cơ sở này bên trên, còn muốn chú trọng huấn luyện tân tốt nhóm cầm binh tác chiến năng lực." "Cầm binh tác chiến năng lực? Đây là cái gì năng lực?" Vương Ly nghi hoặc nhìn đến Doanh Vũ, biểu thị chính mình không hiểu nhiều lắm. Doanh Vũ vô hót một cái, tâm mệt mỏi a. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn mở miệng nói, "Bổn công tử ý là, các tân binh không thể chỉ huấn luyện bảy trận cùng chém, còn muốn huấn luyện thể năng, năng lực ứng biến, tâm lý tố chất, tư tưởng chính trị chờ. Ngươi nhìn xem bên ngoài những này tân tốt mặc lên cẩn trọng khôi giáp, luyện cũng đều là bảy trận cùng chém, một bộ này luyện binh phương pháp, được có mấy trăm năm đi. Bổn công tử cùng các ngươi nói, sáo lộ này đã sớm quá lúc, ngươi sẽ nhân ra cũng sẽ. Cá nhân năng lực không được, sáo lộ luyện cho dù tốt cũng vô dụng, cho nên muốn luyện thành một chi vô địch chi sư, chúng ta nên đổi biến suy nghĩ, khai sáng một cái mới sáo lộ." Vương Ly nghe như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không nhìn đến Doanh Vũ. Suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên trực tiếp mở miệng. "Công tử, ngài nói thẳng đi, đến cùng muốn cho ta làm gì?" Doanh Vũ nghe vậy hài lòng gật đầu một cái. Vương Ly cái này tiểu tử hét lớn. "Đây là bổn công tử ngày hôm qua trong đêm định ra tân binh huấn luyện kế hoạch, đến đều cầm xem thật kỹ một chút." Doanh Vũ lấy ra mười mấy vốn sách nhỏ, phân phát xuống. Mọi người nhận lấy sách nhỏ nghi hoặc thoạt nhìn. Thích đất, nằm gập bụng, ngồi chồm hổm lên. Những này bọn họ ngày hôm qua đã từng gặp qua, vì vậy mà cũng không có cảm giác không ổn. Chính là đội ngũ, nội vụ điều lệnh, 400 em mở chướng ngại chạy, ngụy trang điều tra, tư tưởng chính trị giờ học. Đây đều là cái gì? Lúc này Vương Ly vẻ mặt một bức. Nhớ hắn Vương Ly cũng là tướng môn xuất thần, chính là công tử viết cái này cái gì tân binh huấn luyện kế hoạch, mình tại sao nhìn cũng không hiểu. Cái này cái gọi là tân binh huấn luyện kế hoạch, chính là Doanh Vũ kết hợp kiếp trước binh sĩ huấn luyện phương pháp viết ra. Vương Ly những người này nếu có thể xem hiểu, vậy liền kỳ quái. "Công tử, ngài tên tân binh này huấn luyện kế hoạch mà tướng xem không hiểu. Huống chi tân tốt huấn luyện để cho không được một chút sơ sót, người xem." Tại Vương Ly tâm lý, vị này công tử căn bản cũng sẽ không luyện binh, hắn thấy cái này cái gì tân binh huấn luyện kế hoạch, hoàn toàn chính là không câu thúc. Bất quá lời này hắn không dám nói thẳng, chỉ có thể luyện chuyển đề xuất cự tuyệt. "Tính toán, chẳng muốn quản ngươi, bổn công tử đi huấn luyện ta kia 2 vạn tân binh đi." Nhìn vẻ mặt vẻ khó xử Vương Ly, Doanh Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp ra trùng quân đại doanh. Lúc này Hàn Tín chờ người đã đem 2 vạn tân binh tụ họp xong. 2 vạn người đứng tại trên giáo trường, mặc dù là tân binh, bất quá trật tự cũng tạm được, tối thiểu không giống chợ rau một dạng ồn ào. Doanh Vũ đi tới trên đài cao, nhìn phía dưới 2 vạn tân binh, trực tiếp cao giọng nói: "Ta là ai, cũng không cần giới thiệu đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là thủ hạ ta binh, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bổn công tử luyện binh vất vả mà hà khắc. Các ngươi người nào nếu như không thể chịu khổ nói hiện tại rời khỏi tới còn kịp." Doanh Vũ dứt tiếng, đám người phía dưới bên trong nhất thời truyền ra tiếng nghị luận. "Chúng ta thể chết theo công tử." Cũng không biết là người nào gọi một câu như vậy, chọc những người còn lại đi theo cùng nhau kêu gào. 2 vạn người cao giọng kêu gào, cho dù không phải rất chỉnh tề, đó cũng là cực kỳ tráng lệ cùng chấn động. Tại những tân binh này trong tâm, có thể ở đại tần công tử thủ hạ đi lính, đó là vô thượng vinh quang. "Rất tốt, các ngươi đã lựa chọn đi theo bổn công tử, vậy sẽ phải đạt đến yêu cầu của ta, nếu không nói trực tiếp gậy gọi, tuyệt bất dung tình." Sau khi nói xong, Doanh Vũ cũng không có lập tức tiến hành huấn luyện, mà là đem cái này 2 vạn tân binh tiến hành kế hoạch. Doanh Vũ mặc cho quân trưởng, Hàn Tín phó quân trưởng. Quân mới cũng chia thành 10 doanh. Mỗi doanh 2000 người, thiết lập doanh trưởng 1 người. Trong đó Quý Bố, Trung Ly Muội, Chu Bột, Hạ Hầu Anh, Phiền Quái, Ung Sĩ, Vương Lăng, Nhâm Ngao chờ người đều đảm nhiệm doanh trưởng. Khi nhận được Doanh Vũ mệnh lệnh về sau, Hạ Hầu Anh, Phiền Quái chờ người tất cả đều vui mừng hỏng. Ai có thể nghĩ tới, vốn chỉ là anh nông dân bọn họ, lắc mình một cái vậy mà thành đại tần thiên phụ trưởng. Ước chừng dùng cho tới trưa thời gian, nhân viên mới phân phối tốt. Tiếp theo Doanh Vũ tay vung lên, từng quyển sách nhỏ bị cầm ý vệ phân phát xuống. "Bổn công tử mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, ngày mai sáng sớm tất cả mọi người nhất thiết phải đem cái này, quân nhân lời thề, cho ta gánh vác. Nếu không mà nói, các ngươi liền có thể trực tiếp cuốn chăn đệm đi." Dứt tiếng, đám người lại là rối loạn tưng bừng. Vô số người nhìn đến trong tay sách nhỏ phát động buồn. Những tân binh này đại đa số đều không biết chữ, để bọn hắn mang bài khóa, quả thực khó như lên trời. Đặc biệt là Phiền Khoái chờ người, lúc này bọn họ mặt đều lục. Nhưng mà ngại vì Doanh Vũ uy nghiêm, không ai dám mở miệng phản đối. Tại một tiếng sau khi giải tán, những này không biết chữ người, giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi suy loạn. Mà Phiền Khoái chờ người càng là trực tiếp dây dưa tới Hàn Tín. Nhìn đến hỗn loạn giáo trường, Hàn Tín thật sự là không nhìn nổi. Một tiếng gào to sau đó, 2 người vạn tân binh lần nữa tập hợp. "Đều nghe kỹ cho ta," vốn phó quân trưởng đọc một câu, "các người đi theo niệm một câu, trước khi trời tối còn sẽ không trực tiếp cuốn chăn đệm đi." Bên cạnh vừa mới chuẩn bị rời khỏi Doanh Vũ, thiếu chút nữa không bật cười. Hàn Tín gia hỏa này cũng là đủ quyền, trực tiếp đem thời gian cho rút ngắn đến trước khi trời tối. Bất quá Doanh Vũ đối với Hàn Tín cách làm vô cùng hài lòng. Liên loại này, Hàn Tín mang theo 2 vạn tân binh tại trên giáo trường cong lên bài khóa. Nhìn Vương Ly trợn cả mắt lên. Còn lại tân binh cũng đều là dồn dập cười nhạo. Chương 92, quân nhân lời thề. Hàm Dương cung, bên trong ngự thư phòng. Hắc Băng Thai ám vệ đem Doanh Vũ 2 ngày này tại Nam trong đại doanh chuyện làm hướng về Thủy Hoàng tiến hành báo cáo. Vừa mới bắt đầu Thủy Hoàng nghe liên tục gật đầu, vô luận là tuyển chọn, vẫn là phân doanh, hắn thấy đều không có vấn đề quá lớn. Chính là những này đều làm xong về sau, các binh lính không tiến hành huấn luyện, vẫn đứng ở trên giáo trường đọc cái gì, quân nhân lời thề. Cái này sẽ để cho chính ca cảm giác đến nghi hoặc. Quả nhiên, cái này tiểu tử làm chuyện gì, liền không có không khiến người ta kinh ngạc. Nhỏ giọng tự nói một câu về sau, chính ca đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Bình Chân Như vại Vương Tiễn. Ngày mai buổi chấm đi Nam đại doanh xem. Vương Tiễn nghe vậy, liền vội vàng đứng lên đáp ứng. Nam đại doanh bên này, trải qua một buổi chiều thuộc lòng, 2 vạn tân binh đã sớm đem quân nhân lời thề mang thuộc lầu. Đương nhiên Doanh Vũ để bọn hắn mang là phiên bản đơn giản hóa, chỉ có mấy câu nói mà thôi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Doanh Vũ liền đi tới Nam trong đại doanh. Trên giáo trường, 2 vạn tân binh đã tập hợp xong. Doanh Vũ chậm rãi đi lên cao đài, nhìn đến những người này cao giọng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là chính thức quân nhân, cũng là ta Đại Tần trung thành nhất thủ hộ giả." Dứt tiếng, Doanh Vũ tay vung lên, một bên to lớn hắc sắc huyền điệu đại kỳ chậm rãi tại trên đài cao dâng lên. Tần lấy hắc làm đầu, đây là có coi trọng. Trong này liên quan đến ngũ hành tương sinh tương khắc loại này huyền học. Cổ lúc mỗi cái triều đại đều có thuộc về mình thuộc tính ngũ hành. Ví dụ như hoàng đế là thổ đức, cho nên thời kỳ đó người lấy hoàng sắc làm đầu. Về sau hạ triều thiết lập, dựa vào một khắc thổ giải thích, hạ triều là mục đức, cho nên mọi người tôn sùng thanh sắc. Tại về sau chính là thương triều, thương là kim đức, sùng màu trắng. Hỏa khắc kim, cho nên xung quanh là hỏa đức, sùng hồng sắc. Thủy khắc hỏa, cùng lúc nước cũng đại biểu hắc sắc, cho nên đến tần triều tại đây dĩ nhiên là lấy hắc làm đầu. Về phần vì sao cờ hiệu là huyền điệu, cái này liền liên quan đến tần chi tiết tổ. Thiên mệnh huyền điệu, hàng mà sinh thương. Thắng tần bộ lạc tại thương lúc là đắc tộc, tại tây chu lúc, bởi vì phi tử chăn ngựa có công, bị xung quanh hiếu vương phân phong tại tần địa, phi tử lợi dụng phong địa vì là thị, xưng là tần doanh. Vì vậy mà người tần cũng tương tự đem huyền điệu là chính mình tổ tiên. Trên giáo trường, 2 vạn tân binh nhìn đến kia chậm rãi dâng lên hắc sắc huyền điệu đại kỳ, thần sắc phấn khởi dị thường. Phía dưới cùng ta cùng nhau đọc nhập ngũ lời thề. Ta tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với Đại Tần, thủ vệ nhân dân, vô luận đúng đúng mặt cái dạng gì nguy hiểm, cái dạng gì địch nhân, ta đều đem gắng giữ tỉnh táo, cùng anh dũng giết địch, tuyệt đối không lùi bước. Vô luận xảy ra tình huống gì, ta đều đem nhớ chính mình lời thề, cam làm quân nhân gương sáng, tuyệt không khuất phục, nếu mà cần, ta đem vị quốc vong thân, ra ngựa bọc thây chết mà không oán. Tuyên thệ người, Doanh Vũ, Hàn Tín, Trung Ly muội, Quý Bố, Phiền Quái. Chỉnh thể như một tiên ôn, vang vọng đất trời, chấn động trời cao. Mới vừa đi tới Nam đại doanh viên môn trước Thủy Hoàng cùng Vương Tiễn, dừng bước lại. Dậy sớm chuẩn bị huấn luyện còn lại tân binh, tất cả đều chạy tới. Vương Ly nhìn đến giữa không trung mặt này to lớn huyền điệu kỳ hơi giật mình xuất thần. Chấn động, trước giờ chưa từng có chấn động. Chỉ là một đoạn, quân nhân lời thề, để cho Nam trong đại doanh 10 vạn tân binh nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ nghe ta khẩu lệnh, mục tiêu liệt sĩ lang viên, cho ta liều mạng chạy. Hướng theo Doanh Vũ dứt tiếng, giáo trường bên trong nhất thời sôi trào lên. Một doanh đi theo ta, nhị doanh đều chạy cho ta, nếu ai dám cho lão tử cản trở, ta bài hắn ra. Hướng theo từng đạo tiếng la vang dội, để cho cái này 2 vạn tân binh cả đời đều khó mà quên được tiểu ma quỷ huấn luyện mở màn. Nam đại doanh viên môn trước, từng cái gào khóc tân binh, tham gia chính trị ca trước người không ngừng trải qua. Chính ca cùng Vương Tiễn 2 mắt nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh hướng về Nam đại doanh đi tới. Mà lúc này Doanh Vũ chính mang theo mấy trăm cẩm y vệ bận rộn. Xa đơn, song cái, bao cát, 400 mở trướng ngại trận chờ một chút huấn luyện công trình, chậm rãi xuất hiện ở trên giáo trường. Mọi người ở đây bận rộn khí thế ngất trời chi lúc, chính ca đi theo Vương Ly đám người đi tới Doanh Vũ trước mặt. Phu hoàng, lão tướng quân, các ngươi làm sao đến? Doanh Vũ khẽ sững sờ, cái này sáng sớm chính ca chẳng lẽ không dùng tới hướng sao? Làm sao ngươi tân binh này doanh, chấm vẫn không thể đến? Chính ca mang trên mặt nụ cười, lạnh nhạt mở miệng. Trải qua vừa mới một màn kia, chính ca tâm lý bắt đầu có chút mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút, Doanh Vũ đến cùng có thể hay không đem cái này 2 vạn tân binh huấn luyện thành vô địch chi sư. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chính ca nhìn đến bận rộn cầm ý vệ, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Phu hoàng, nhi thần giới thiệu cho ngươi một chút. Bên này, những này công trình tất cả đều là dùng để huấn luyện thể năng, cũng chính là khí lực. Đây là huấn luyện tính dẻo dai, đây là huấn luyện leo, đây là huấn luyện thăng bằng năng lực. Đối với còn có cái này, đây là huấn luyện độ tín nhiệm. Ánh mắt mọi người đi theo Doanh Vũ ngón tay phương hướng, không ngừng biến hóa. Về phần hắn nói cái gì tính dẻo dai, thăng bằng năng lực, độ tín nhiệm cái gì, đó là hoàn toàn cũng không hiểu. Những thứ này chấm làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Binh lính không huấn luyện bày trận giết địch, huấn luyện cái gì đó tính dẻo dai, thăng bằng năng lực cái này có gì dùng? Doanh Vũ giới thiệu xong về sau, chính ca khẽ nhíu mày, đề xuất nghi vấn. Hắn thấy, binh lính chỉ cần huấn luyện bày trận cùng giết địch liền đầy đủ. Về phần những này loẹt loẹt đồ vật, chính ca biểu thị xem không hiểu. Doanh Vũ suy nghĩ một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ly, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Phu hoàng, để cho Vương Ly làm mẫu một hồi, ngài liền toàn bộ hiểu. Bên cạnh ngủ gật Vương Ly nghe vậy, nhất thời tinh thần. Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là muốn thử một chút. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý thử một lần. Hừm, đi thôi. Chính ca gật đầu. Đạt được chính ca đồng ý, Vương Ly vượt ra khỏi mọi người, đi tới Doanh Vũ trước mặt. Công tử, ta nên làm thế nào? Vương Ly vẻ mặt mong đợi nhìn đến Doanh Vũ. Doanh Vũ vô vô bả vai hắn, cười nói, trước tới 400m chướng ngại đi. Sau khi nói xong, liền cho Vương Ly giảng giải lên quy tắc. Vương Ly sau khi nghe xong, xem 400m chướng ngại trận, biểu thị so EAC. Tại Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, Vương Ly bắt đầu trong đời lần thứ nhất 400m chướng ngại chạy. Năm bước cọc, nhảy hố sâu, bay thấp bản, trước đây ba cái đối với Vương Ly đến nói độ khó không có chút nào. Cao hơn băng ghế, càng cao thấp đài, lên vân thê, leo cầu độc mục, tới đây Vương Ly hơi có chút cố hết sức. Bình thường 400m chướng ngại, cửa ải kế tiếp hẳn đúng là cao bản lá chắn. Bất quá Doanh Vũ lại cho đổi thành lưới dây lá chắn. Cửa ải này mấy cái hao hết Vương Ly sở hữu khí lực. Một chuyến 400m chướng ngại xuống, Vương Ly người trực tiếp tê dại. Đến cuối cùng mệt mỏi trực tiếp nằm trên đất, nếu không phải là Vương Tiễn đi lên cho hắn mấy đá, phòng trừng gia hỏa này nói cái gì cũng không biết lên. Đây cũng chính là Vương Ly. Nếu như đổi người khác, không trải qua huấn luyện, muốn chạy xong 400m chướng ngại đó nhất định chính là nói chuyện viển vông. Chương 93, không nên xuất hiện người, tiên sư Từ Phúc. Chính ta nhìn đến mệt mỏi nằm như chó chết Vương Ly, trong tâm kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đối với Doanh Vũ phát minh những này nhiều kiểu mới, cũng dâng lên vẻ hiếu kỳ. Nếu không là do thân phận hạn chế, hắn thật đúng là muốn tự mình thử nhìn một chút. Sau đó chính ta lại dẫn Vương Tiễn chờ người, tại Doanh Vũ người lính mới này doanh đi loanh quanh một vòng lúc này mới rời khỏi. Chính ta bên này chân trước mới vừa đi không lâu, Hàn Tín mang theo 2 vạn tân binh chạy trở lại. Từ Nam Đại Doanh đến Liệt Sĩ Lang Viên, một cái qua lại có gần 7, 8 km. Lúc này những tân binh này không khỏi là mồ hôi đầm địa, hiển nhiên đã là mệt mỏi không được. Nhìn đến sủi lơ tại mọi người, Doanh Vũ thanh thanh giọng nói, "Dọn cơm." Nhất thời toàn bộ giáo trường nên đón một phiến tiếng hoan hô. Chỉ là, vừa tiến vào tiệm cơm những tân binh này tất cả đều ngây người. Nhìn đến kia từng chậu liều lĩnh hơi nóng thịt, còn có thơm ngào ngạt cơm, bọn họ không dám tin xoa xoa con mắt. Đối với tân binh này đến nói, bọn họ sở dĩ đi tới nơi này, vì là chẳng qua là nuôi gia đình sống qua ngày mà thôi. Công tử nói, bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người quân hưởng gấp bội, các ngươi có thể ăn được tốt nhất thức ăn, đạt được tốt nhất đãi ngộ. Yêu cầu chỉ có một, đó chính là liều mạng huấn luyện. Hàn Tín nhìn đến ngốc trệ các tân binh, cao giọng nói ra. Một lát sau, tiệm cơm bên trong nhất thời bùng nổ ra một hồi tiếng hoan hô. Công tử anh minh, công tử uy vũ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Về phần Hàn Tín nói liều mạng huấn luyện, lại bị bọn họ trực tiếp cho mặc kệ. Những tân binh này, mấy cái tất cả đều là người xuất thân nghèo khổ. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ những người này từ nhỏ đã là chịu khổ lớn lên. Chịu khổ hướng bọn hắn mà nói, vậy đơn giản tựa như cùng uống nước một dạng đơn giản. Dùng qua sau bữa ăn sáng, các tân binh lần nữa trở lại trên giáo trường tập hợp. Đang thắng lông ra lệnh một tiếng sau đó, mấy trăm cẩm y vệ giơ lên từng cái dương đi tới. Bên trong dương trang là các ngươi quân phục, về sau tại trong đại doanh chỉ có thể mặc quân phục, phía dưới xếp hàng đến nhận quân phục. Người lính mới này dùng đều là thượng hạng vật liệu, dạng thức cũng là phòng theo hậu thế trang phục sặc sỡ cải tạo. Đương nhiên chỉ là kiểu tương tự, tài liệu làm công phương diện này căn bản không cách nào so sánh. Đối với kiểu mới quân phục, các tân binh hiện ra hưng phấn dị thường. Sau đó lại phát mới chăn nệm, giày bông, thậm chí còn có bao tay, khăn lông những vật này. Kết thúc mỗi ngày toàn bộ tân binh doanh rực rỡ hẳn lên. Đến gần trước khi trời tối, Doanh Vũ cho sở hữu tân binh truyền đạt một mệnh lệnh, đó chính là xếp chăn. Tại cẩm y vệ làm mẫu phía dưới, các tân binh bắt đầu thống khổ xếp chăn kiếp sống. Hôm sau, sáng sớm, vốn là Doanh Vũ hôm nay tính toán tiếp tục đi tân binh doanh, chính là hắn vừa ra Vũ Hiên Các, liền bị người chặn lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Lưu Thuật hướng về Hàm Dương Cung đi tới. Kỳ Lân Điện bên trong trăm quan nhóm tề tụ, lúc này đang đợi chính ca vào triều. Đang nhìn đến Doanh Vũ sau đó mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này 6 công tử, chính là rất ít xuất hiện ở triều đình bên trên. Đối với trăm quan nhóm kinh ngạc ánh mắt, Doanh Vũ không thèm để ý chút nào. Ngông nên đi tới Vương Tiễn ngồi xuống bên người. Chỉ là vừa ngồi xuống, Doanh Vũ ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy hắn ngồi đối diện một cái lưu lại sơn dương hồ trung niên nam tử, một bộ quần áo nạm đủ loại huyền diệu hoa văn và đủ loại kỳ chân dị thú. Người này ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, chợt nhìn cho người một loại trôi dạt như tiên cảm giác. Hắn mẹ nó, ai đây a? Thật là trang một tay giống như a. Cái này so với vạch trực tiếp mị sợi a. Người này phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ một dạng, đồng nhiên mở hai mắt ra, khinh thường nhìn Doanh Vũ một cái. Ánh mắt kia, phảng phất như là nhìn con kiến hôi một dạng, để cho Doanh Vũ 10 phần khó chịu. Doanh Vũ không để lại dấu vết thọc một chút bên cạnh Vương Tiễn. Lão tướng quân, thằng này ai vậy? Lúc trước làm sao chưa thấy qua? Vương Tiễn nghe vậy, liền vội vàng tiến tới Doanh Vũ bên người, nhỏ giọng mở miệng nói: "Công tử, vị này chính là tiên sư Từ Phúc." "Cái gì? Ngươi chính là Từ Phúc?" Doanh Vũ nhảy một hồi liền đứng lên. Trong tâm càng là kinh ngạc, cái này không đúng a. Án theo như chiếu theo thời gian tuyến đến nói, lúc này Từ Phúc hẳn đã mang theo đồng nam đồng nữ, chạy đến một cái trên đảo nhỏ đi mời đúng a. Cùng ngay cùng lúc, Thủy Hoàng chậm rãi đi tới trước ghế rồng. "Phương sĩ Từ Phúc, bái kiến Thủy Hoàng đế bệ hạ." Cái này Từ Phúc vậy mà tại trăm quan lúc trước tiên mở miệng cúi đầu. Thật là to gan. Doanh Vũ hí mắt, nhìn chằm chằm Từ Phúc. Cái này tiểu tử ra, trang phê bình cải trang buồn công tử trên đầu. Xem ra ngươi là không biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy, ánh nắng vì sao như vậy rực rỡ à? Không sai. Không sai, rất tốt. Rất tốt. Bất quá có sao nói vậy, Từ Phúc cái này lao tiểu tử bán dáng vẻ, vậy thật là không nói. Nhìn đến còn rất giống chuyện như vậy. Miễn lễ. Chính ca xem Từ Phúc sau đó mở miệng nói. Tiên sư lần này trở về, có thể thấy truyền thuyết kia bên trong tiên nhân. Chính ca chừng Doanh Vũ một cái về sau, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Từ Phúc. Thủy Hoàng hai lần đông tuần tại Lang Gia thời điểm gặp phải một đám phương sĩ, trong đó dẫn đầu chính là Từ Phúc. Từ Phúc tấu lên Thủy Hoàng nói trên biển có 3 tòa thần sơn, có chân tiên cư ngụ ở trong núi, mà những tiên nhân này trong tay có năng lực đủ để cho người trường sinh bất lao thần dược. Chính ca mặc dù là thiên cổ nhất đế, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Đây cũng là chính ca lần đầu tiên nghe trường sinh bất lão dược. Thứ nay về sau, chính ca liền bắt đầu chính mình tìm dược hành trình. Bên này Từ Phúc nghe vậy, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng mở miệng nói: "Bệ hạ thảo dân nhiều năm liên tục xuất hải, vì là ngài đi cầu kia trường sinh bất lão chi dược, trong đó chừng mấy lần kia bồng lai tiên đạo gần ngay trước mắt." "Ôi, chỉ là đáng ghét, trên biển có to giao ngăn lại, thảo dân tới gần không được a." Thủy Hoàng nghe vậy khẽ nhíu mày, "To giao ngăn lại? Nha, thần kỳ như vậy sao?" Doanh Vũ trực tiếp đứng dậy, đi tới Từ Phúc trước mặt, trên dưới đánh giá. Cái này Từ Phúc là cái thứ gì, không có ai so sánh Doanh Vũ rõ ràng hơn. Nếu không là hắn hốt du chính ca cũng sẽ không đối với trường sinh bất lão nhớ không quên. Từ Phúc, không biết hiện tại tại đem hắn giết, trên cái thế giới này còn có thể xuất hiện hay không, họ ngày tên bản thân loại vật. Chương 94, thuận tiện bắt mấy cái tiên nữ trở về làm nha hoàn. Doanh Vũ cử động, nhất thời đưa tới vô số người ánh mắt. Chính ca càng lá cho mày. Cái này tiểu tử xảy ra chuyện gì? Thấy thế nào Từ Phúc ánh mắt có chút lạ quái. Vốn là chính ca không có ý định gọi Doanh Vũ đến, chính là vừa nghĩ tới hắn vài ngày trước lấy ra kia thiên đan, suy tư liên tục hay là đem hắn kêu qua đến. Tại chính ca trong mắt, Doanh Vũ tuyệt đối là tiên nhân tử đệ. Hắn cũng muốn xem, Doanh Vũ nhìn thấy Từ Phúc sau đó sẽ là một phản ứng gì. Người chính là Từ Phúc. Đem Từ Phúc quan sát một lần, Doanh Vũ lúc này mới lên tiếng. Chính là tại hạ, dám hỏi các hạ là. Đối với Doanh Vũ ánh mắt, Từ Phúc tâm lý có chút sợ hãi. Bất quá trên mặt lại không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hiện ra cao ngạo vô cùng. Phản phất hắn Từ Phúc chính là thần cao cao tại thượng linh, nhìn xuống mọi người một dạng. Doanh Vũ khẽ gật đầu, không thể không nói, Từ Phúc cái này lao tiểu tử là thật có thể trang. Muốn là, nếu là, 100 mắt điểm, đánh 99 tuyệt đối không thành vấn đề. Còn lại một phân, đương nhiên là sợ hắn kiêu ngạo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như gia hỏa này không chút bản lãnh, chính ta như thế nào lại tin hắn nói. Đại tần 6 công tử, Trấn Quốc Hầu, Doanh Vũ. Từ Phúc nghe vậy, trên mặt như cũ phong khinh vân đạm, chỉ là vừa mới kêu cao ngạo thần sắc có chút tu liễm. Cái này rơi vào trong mắt người khác, chính là tiên sư kính trọng hoàng thất người. Nguyên lai là công tử Vũ, hành ngộ hành ngộ. Doanh Vũ cười ha ha, dễ nói dễ nói. Sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, trở về lại nguyên lai châu ngồi ăn hạt đậu. Cái này liền xong chuyện. Không đúng, cái này không phù hợp công tử Vũ tính cách a. Bệ hạ, trên biển có kia to giao quái phá, nếu muốn thấy tiên nhân cầu trưởng sinh bất lao chi dược, nhất thiết phải chu sát cái này to giao mới được. Thấy Doanh Vũ đi ra, Từ Phúc lần nữa bắt đầu hốt du lên chính ca đến. Hắn biết rõ vị này đại tần hoàng đế, đối với mình nói cũng không tin hoàn toàn. Có thể vậy thì như thế nào? Chỉ cần mình mà nói, để cho thủy hoàng tin 1/2 phần 10, kia hắn Từ Phúc liền có hưởng không bao giờ hết vinh hoa phú quý, cùng siêu phàm địa vị. Hải ngoại thật có tiên sơn. Lúc này Doanh Vũ đã nghĩ xong làm sao thu thập Từ Phúc. Không đợi chính ca mở miệng, hắn trực tiếp phát ra nghi vấn. Công tử Vũ đừng vội nói bừa, hải ngoại chân tiên há lại chúng ta phàm phu tục tử có thể nghi vấn. Từ Phúc nghe vậy, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra nội ý. Đối với Doanh Vũ nghi vấn, lộ ra mãnh liệt bất mãn. Đừng kích động. Từ tiên sư đừng kích động, bổn công tử chính là hiếu kỳ. Đối với Từ tiên sư, có thể hay không nói một chút tiên nhân kia còn có kia trường sinh bất lao dược như thế nào? Vậy trường sinh bất lao dược có hay không có bao nhiêu? Cho bổn công tử cũng tới trên một phần chứ sao? Doanh Vũ mang trên mặt vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm Từ Phúc. Chính ca nhìn Doanh Vũ một cái, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Trong quan nhóm nhìn đến Doanh Vũ, trong tâm cùng lúc dâng lên một cái ý nghĩ. Vị này công tử không phải là muốn gây sự tình đi. Nhìn đến Doanh Vũ trên mặt kia nụ cười rực rỡ, trong quan nhóm biết rõ vị này Từ tiên sư khả năng phải xui xẻo. Trên biển chân tiên há lại dễ dàng như vậy nhìn thấy. Từ Phúc sau khi nói xong hướng về phía thủy hoàng thi lễ, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Bệ hạ, kia trên biển to giao dài ước chừng 100 trượng, rộng rãi số ước lượng trượng. Nếu muốn bước vào kia bồng lai tiên đảo cầu kiến chân tiên, nhất thiết phải chu sát cái này to giao mới được. Hiển nhiên Từ Phúc không nghĩ lại theo Doanh Vũ dây dưa. Nói càng nhiều, sai càng nhiều đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Đem mục tiêu chủ yếu đặt ở tiên nhân cùng trường sinh bất lão dược trên mới được. Ngồi ngay ngắn ở phía trên thủy hoàng nghe thấy Từ Phúc lời nói sau đó, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lúc trước chính ca sở dĩ tín nhiệm Từ Phúc, đó là bởi vì thân thể của hắn càng ngày càng tệ. Cho nên khi Từ Phúc nói ra có thể thay mình tìm tới kia trường sinh bất lao chi dược sau đó, lúc này mới đem hắn dẫn hàm dương. Về sau Từ Phúc vài lần xuất hải tất cả đều không công mà về, cái này khiến thủy hoàng trong tâm sinh ra nghi hoặc. Chính là tại Lang gia phụ cận, có người sắc sắc thật thật thấy qua, trên biển trôi lơ lửng 3 tòa tiên khí lượn lờ to lớn hơn nào. Hơn nữa nhìn đến người còn không phải số ít. Cái này khiến thủy hoàng đối với tiên nhân câu chuyện càng là rất tin không nghi ngờ. Chỉ là lúc này chính ca đang tu luyện ngũ cầm hí cùng phục dụng thọ nguyên đan về sau, thân thể đã trở lại đỉnh phong. Trong lòng của hắn đối với trường sinh bất lão dược khát vọng cũng có nơi hạ xuống. Cho nên đối với Từ Phúc nói sản sinh hoài nghi. Đây cũng là hắn hôm nay đem Doanh Vũ gọi tới nguyên nhân chủ yếu. Lượng dáng vẻ dưới so sánh, chính ca cảm thấy dường như chính mình cái này nhi tử càng giống như một vị tiên nhân tử đệ. Dù sao Từ Phúc chỉ nói là mình có thể tìm ra trường sinh bất lão dược, trừ chỗ đó ra lại vô thần dị địa phương. Chính là Doanh Vũ, lại chân thực lấy ra vậy có thể đủ để cho người khởi tử hồi sinh cùng cải lão hoàn đồng tiên đan. Đối với không chết người hoàng đan, thủy hoàng đến nay vẫn là vô pháp quên. Hắn vô cùng xác định, ngày đó tại Sa Khâu hành cung thời điểm mình trải qua chết, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh đan dược, tại thủy hoàng xem ra đã không thấp hơn trường sinh bất lão dược. Mà lúc này Doanh Vũ đưa tay tại rộng lớn trong tay áo tìm là thứ gì? Cử động này nhất thời dẫn tới thủy hoàng chú ý. Vậy cái Từ Phúc tiên sư, ngươi tới đây một chút, cho bổn công tử vạch ra kia bồng lai tiên đảo vị trí. Bổn công tử tự mình mang binh đi lấy trường sinh bất lão dược, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt mấy cái tiên nữ trở về làm nha hoàn.
Chương 95, cái gì? Chấm đại tần cứ như vậy một chút xíu. Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn đến Doanh Vũ. Vị này công tử là thực có can đảm nói a. Bắt mấy cái tiên nữ trở về làm nha hoàn, thiệt tòi hắn muốn đi ra. Đừng vội nói bừa. Trên đài cao chính ca rốt cuộc không nhìn nổi, trực tiếp mở miệng muốn cho Doanh Vũ im lặng. Chính là một giây kế tiếp, Doanh Vũ trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một tờ thoạt nhìn giống như cẩm bố trí các loại đồ vật. Đây chính là trước đây không lâu hệ thống khen thưởng thế giới địa đồ. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ xuống, tay vung lên, trực tiếp đem thế giới địa đồ bày ra. Đây là hải đồ. Nhìn đến mặt đất kia cự đại thế giới địa đồ, trăm quan nhóm nhất thời kinh hô thành tiếng. Này không phải là hải đồ, vật này gọi thế giới địa đồ, cũng chính là trong miệng các ngươi thường xuyên nói thiên hạ. Doanh Vũ thuận miệng hướng về trăm quan nhóm giải thích một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Từ Phúc. Lúc này Từ Phúc trên mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trên thực tế tâm lý hoảng một nhóm. Hắn nào biết truyền thuyết kia bên trong Đồng Lai Tiên Đảo ở đâu a? Rất hiển nhiên, vị này đại tần công tử lấy ra cái này to lớn hải đồ, chính là tại nhằm vào mình a. Vậy cái người nào, đừng lo lắng a, nhanh chóng qua đây nói cho bổn công tử kia Đồng Lai Tiên Đảo ở đâu. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết kia tiên đảo ở đâu, cái gì đó to giao bổn công tử trực tiếp đi giết nó, đến lúc đó lấy được trường sinh dược, ngươi nhưng chính là công đầu a. Bổn công tử thuận tiện còn có thể bắt mấy cái tiên nữ trở về. Vũ Nhi chớ có nói bừa. Nghe Doanh Vũ lại phải bắt tiên nữ, trên đài cao chính ca cảm giác mình cả người cũng không tốt. Động một chút là muốn bắt tiên nữ làm nha hoàn. Ngươi tiểu tử, này không phải là thuần túy tại cách hướng người sao? Mà lúc này Từ Phúc người đã mơ hồ. Hắn có thể lừa gạt thủy hoàng, đó là bởi vì vị này đại tần đế vương đối với trường sinh bất lao chấp niệm quá sâu. Chính là cái này công tử Vũ, hoàn toàn chính là một cái làm càn làm bậy a. Chính mình chính hốt du thủy hoàng đâu, cái này tiểu tử như vậy một quái nhiễu, cái gì bầu không khí đều không. Công tử Vũ, chớ có làm càn. Đối với tiên nhân bất kính, ngươi khó nói muốn cho đại tần mang theo tai họa sao? Từ Phúc thanh âm mười phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhắc tới tiên nhân hai chữ lúc, càng là vẻ mặt thành kính. Chỉ là hắn vừa dứt lời, trên một giây khỏe miệng còn mang theo nụ cười Doanh Vũ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bổn công tử để ngươi vạch ra tiên đạo vị trí, ngươi không nghe thấy sao? Doanh Vũ thanh âm băng lãnh cùng cực, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Chuyện phiếm như vậy nửa ngày, Doanh Vũ cũng lười cùng Từ Phúc phí lời. Phụ hoàng, này đồ tên là thế giới địa đồ, phàm là trên đời tồn tại nơi, này đồ đều có địa hình biểu thị, còn phụ hoàng để cho cái này Từ Phúc vạch ra tiên đạo vị trí chỗ đó. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Ngươi nói cái này cái gì thế giới địa đồ, có thiên hạ bất luận cái gì một chỗ địa hình. Chính ca rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên. Sau đó sai bước hướng về Doanh Vũ đi tới. Về phần Từ Phúc, lúc này hắn cái trán đã xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Cái này, bước đồ này hẳn là thấy thế nào? Cầm quyền ca đi tới Kỳ Lân Điện trung ương, nhìn đến trước mặt tướng này gần dài năm thức thế giới địa đồ lúc, tao mày đến. Cái này cái gì thế giới địa đồ, quá phức tạp, hắn vậy mà xem không hiểu. Chấm đại tần ở chỗ nào? Cái này ngay cả cái dấu hiệu đều không có, chẳng chịt đều là đường cong, cái này khiến chấm thấy thế nào a? Chấm đại tần đâu? Phu hoàng, người xem bên này, cái này thế giới địa đồ trên có dấu hiệu. Người xem, cái này lam sắc đại biểu đại hải, mà cái này hoàng sắc bộ phận chính là chúng ta dưới trần mặt đất. Thủy Hoàng nghe vậy thuận theo Doanh Vũ ngón tay phương hướng nhìn đến, quả nhiên ở bản đồ dưới góc phải địa phương phát hiện dấu hiệu. Hừm, loại biểu hiện này phương thức vẫn tính mới mẻ độc đáo, nhìn như vậy liền thuận lợi nhiều. Tại Doanh Vũ một phen giảng giải về sau, chính ta rốt cuộc hiểu rõ cái này thế giới địa đồ nên như thế nào nhìn. Ngay sau đó ngồi chồm hổm dưới đất tự mình nghiên cứu. Trăm quan nhóm thấy vậy cũng vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Đùa, nơi này chính là Kỳ Lân Điện, ai dám so sánh Thủy Hoàng bệ hạ cao? Về phần Từ Phúc, hắn vậy mà cũng đánh qua đây. Hơn nữa nhìn so sánh bất luận người nào đều nghiêm túc, hiển nhiên là tìm truyền thuyết kia bên trong ba tòa tiên đảo. Chỉ là đáng tiếc, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Chính ta ngồi chồm hổm dưới đất nghiên cứu hồi lâu, chính là càng xem mày nhíu lại càng chặt. Cái này không đúng a, chấm đại tần đi đâu? Doanh Vũ xem chính ca, lại xem trăm quan, sau đó đưa tay chỉ một cái. Phu hoàng, nhìn tại đây, nơi này chính là chúng ta đại tần. Chính ta nghe vậy, liền vội vàng nhìn về phía Doanh Vũ ngón tay phương hướng. Nguyên lai chấm đại tần tại đây. Nhìn đến trên bản đồ kia một mảng lớn hoàng sắc khu vực, chính ta khẽ gật đầu. Sau đó lại cau mày một cái, ta đại tần vậy mà chỉ chiếm cái này thế giới địa đồ một nửa. Nhưng mà một giây kế tiếp Doanh Vũ mà nói, thiếu chút nữa không để cho chính ca trực tiếp bạo tẩu. Phu hoàng, vùng này chính là ta đại tần hiện tại lãnh thổ. Vừa nói, dùng ngón tay ở trên bản đồ đồng dạng cái vòng. Thủy Hoàng nghe vậy, hai mắt nhất thời trợn tròn, ngươi nói cái gì? Chấm đại tần vậy mà chỉ có một chút như vậy? Ngươi là đang cùng chấm nói đùa sao? Chấm đại tần làm sao sẽ nhỏ như vậy? Lúc này chính ca có chút ngộng. Lớn như vậy một tấm bản đồ, đại tần thậm chí ngay cả một phần mười đều không có chiếm cứ. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau a. Càn quét lục hợp, nhất thống bát hoang đại tần, vậy mà chỉ có điểm như vậy. Phu hoàng, nhi thần không cùng ngài nói đùa a. Chúng ta đại tần xác thực chỉ có lớn như vậy. Chính ca gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ. Ta không tin, chấm không tin, lúc này chính ca nội tâm điên cuồng gầm thét. Sau một lúc lâu, cái này thế giới địa đồ, chấm muốn. Chính ca ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thuộc về đại tần kia một khối nhỏ. Trên thân càng là tản mát ra khí tức lạnh lùng. Như cái này thế giới địa đồ là thật, kia hắn doanh chính công tích vĩ đại chẳng phải là thành chê cười. Thiên hạ to lớn như vậy, chính mình chỉ là chinh phục cái này một góc băng sơn, cái này có gì đáng giá kiêu ngạo. Chính mình còn lấy thiên cổ nhất đế tự cho mình là, bây giờ nhìn lại càng như thế được cười. Không được, chấm đại tần Việt không thể chỉ có một chút như vậy. Người đâu, đem cái này thế giới địa đồ cho chấm treo ở Kỳ Lân Điện bên trong. Lúc này chính ca, giống như một đầu sắp xuất chinh hùng sư một dạng. Trên thân tản mát ra uy thế, để cho trăm quan nhóm trong lòng rung nhẹ. Ngươi đến nói cho chấm, kia ba tòa tiên đảo ở nơi nào? Chính ca ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến Từ Phúc, kia không thể nghi ngờ thanh âm, để cho Từ Phúc thiếu chút nữa trực tiếp quỳ. Hiện tại Từ Phúc hối hận muốn chết, vốn là hắn là tính toán lại hốt du một làn sóng thủy hoàng, sau đó mang theo vô tận tài phú trốn hải ngoại đi. Nhưng bây giờ người khác tê dại, chỉ có thể kiên trì đến cùng, đi tới thế giới địa đồ trước, hơi hơi do dự, cuối cùng đưa mắt đặt ở Thái Bình Dương vị trí, sau đó nhắm hai mắt, đưa ra một cái tay, bắt đầu bấm tay tính lên. Nhưng trên thực tế hắn là đang suy nghĩ đối sách. Hắn Từ Phúc không phải ngu ngốc, cái kia sáu công tử đối với hắn ý, hắn tự nhiên có thể đủ cảm nhận được. Kế trước mắt chỉ có thể mượn cớ trước tiên chuẩn mất là hơn. Chương 96, tốt tốt tính toán xe nhường đường nứt ra ngươi. Nhìn đến giả vờ giả vị Từ Phúc, Doanh Vũ trực tiếp mở miệng. Nhận cái lâu như vậy, Từ tiên sư không phải là không tìm ra được đi. Từ Phúc nghe vậy, mở hai mắt ra, nhàn nhạt liếc về một cái Doanh Vũ. Sau đó hướng về phía Chính Ca cung kính nhất bái. Bệ hạ, thảo dân đã tính ra ba tòa tiên đảo vị trí. Hải ngoại tam tiên đảo chính là ở đây. Lúc này Từ Phúc trên mặt lần nữa khôi phục loại kiêng ngự trị chúng sinh thần thái, mà ngón tay hắn địa phương chính là Thái Bình Dương trung tâm. Doanh Vũ trực tiếp hảo ra hỏa, Từ Phúc cái này lao tiểu tử là thật sẽ không nhìn bản đồ a. Hắn chỉ nơi này khoảng cách Đại Tần, nói ít cũng phải có cái cách xa mấy vạn dặm đi. Buồn cười nhất là tại đây ở trên bản đồ biểu hiện là một phiến lam sắc, nói cách khác hắn chỉ ra địa phương ngay cả một hòn đảo đều không có. Trong truyền thuyết tiên đảo, ở cái địa phương này. Chính Ca nhìn đến Từ Phúc chỉ điểm đi ra vị trí, chân mày hơi nhíu lại. Ban nãy Doanh Vũ đã cho Chính Ca giải thích qua, bản đồ này nên như thế nào nhìn. Cho nên nhìn thấy Từ Phúc chỉ một phiến hải dương về sau, Chính Ca liền muốn nổi giận. Bệ hạ, cái này tiên đảo chính là chân tiên nơi ở địa phương, chúng ta phàm nhân tự nhiên không thấy được. Tương đồng, cái này cái gọi là thế giới địa đồ, cũng không cách nào biểu thị kỳ địa diện mạo. Bất quá thảo dân dám chắc chắn, ba tòa tiên đảo chính là ở đây, hơn nữa lại thêm 6 tháng lẻ 6 ngày, ba tòa tiên đảo liền sẽ tại nhân gian hiện ra. Đến kia lúc chỉ cần trừ rơi chặn đường to giao, thảo dân tất nhiên có thể leo lên tiên đảo, nhìn thấy chân tiên, vì là bệ hạ yêu cầu đến trường sinh bất lão dược. Từ Phúc cái này lão tiểu tử một bộ giải thích xuống, lại hợp với thần côn kia một dạng biểu tình. Ngươi đừng nói còn rất có sức cuốn hút. Nghe Từ Phúc mà nói, chính ta thậm chí đều có chút dao động. Thấy thủy hoàng do dự, Từ Phúc liền vội vàng tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, kia ba tòa tiên đảo đã từng ở trước mặt người đời hiện ra qua, lang gia mấy vạn bách tính đều có thể làm chứng. Chỉ là tiên đảo hiện thế thời gian chưa chắc, nhớ lần trước 2 phút đồng hồ liền biến mất, bệ hạ ngài hẳn là chuẩn bị sớm a. Bệ hạ, vì là Đại Tần vạn thế chi cơ nghiệp, vì là ngài có thể trường sinh bất lão, thảo dân nguyện ý mang binh xuất hải, liệp sát kia to dao. Xong chưa? Cho ngươi có chút mặt mũi phải không? Nhìn đến càng nói càng hăng say Từ Phúc, Doanh Vũ đi lên trực tiếp chính là nhấc ước. Cái này lao tiểu tử quá hắn mẹ nó có thể hốt du. Không thể không nói, cái này Từ Phúc tại nắm chắc nhân tâm phương diện thật cố gắng mạnh. Hắn nói mỗi một câu đều thích hợp chỗ tốt, trực kích Chính Ca tâm linh. Trường sinh bất lão, Đại Tần vạn thế cơ nghiệp. Cái này từng chữ mắt, thậm chí để cho Chính Ca hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Doanh Vũ thật sự là không nhìn nổi, đứng dậy nhất cước đem Từ Phúc đá ngã xuống đất. Từ Phúc cái này tiểu tử, nếu như đặt ở mấy ngàn năm sau đó hôm nay, đây tuyệt đối là cái nhân tài. Ổn thỏa tiêu thụ người phóng khoáng lạc quan một cái. Ngươi lớn mật. Trước mặt bệ hạ, ngươi lại dám động thủ. Sáu công tử làm như thế, là không muốn để cho bệ hạ cầu trường sinh được sao? Khó nói, ngươi không hy vọng nhìn thấy bệ hạ trường sinh bất lão. Công tử Vũ, ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Hảo gia hỏa, Từ Phúc trực tiếp cấp bách. Mũ lớn một đỉnh tiếp một đỉnh hướng Doanh Vũ trên đầu lấy. Nếu không là điều kiện không cho phép, phòng trường hắn đã chỉ đến Doanh Vũ buột miệng chửi mắng. Vốn là mắt thấy liền muốn nói với Thủy Hoàng. Kết quả tại lúc mấu chốt này, lại là này cái Doanh Vũ nhảy ra đánh gãy mình nói. Đáng hận hơn là trả lại cho mình nhất cước. Lúc này Từ Phúc thắt lưng là cái kia đau, trong lòng là cái kia khí. Ôi u. Từ tiên sư đừng kích động a. Vậy cái gì, ban nay nhất thời không nhịn được, nếu không ngươi tiếp tục. Phốc suy. Bên cạnh xem cuộc vui Vương Tiễn, một hớp rượu trực tiếp bắn ra ngoài. Cái này công tử Vũ cũng quá biết chơi. Vũ Nhi, chớ có hồ nháo. Chính ta tượng trưng trách cứ một câu, nhưng không để cho Doanh Vũ rời khỏi. Trăm quan thấy vậy, trong tâm đều biết. Hiển nhiên cùng công tử Vũ so sánh, cái này Từ Phúc, Từ tiên sư chính là cái đệ đệ. Doanh Vũ gật đầu một cái, cũng không có ý định tiếp tục cùng Từ Phúc cãi vã. Hắn còn phải trở về hành hạ, huấn luyện những cái kia đáng yêu tân binh đi. Phu hoàng, nhi thần cứ việc nói thẳng, trên đời căn bản là không có có trường sinh bất lão dược. Hải ngoại cũng căn bản không có gì trần tiền, Từ Phúc cái này lão tiểu tử từ vừa mới bắt đầu chính là đang lừa dối ngài. Thủy Hoàng nghe vậy, trên thân nhất thời bùng nổ ra một luồng sát khí ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phúc. Vừa từ dưới đất bò dậy Từ Phúc, nhìn thấy Chính Ca đó là huyết nhãn thần, trực tiếp quỳ. Không đợi Thủy Hoàng mở miệng, Doanh Vũ cười ha hả đi tới công tử cao trước mặt. Nhị ca, mượn ngươi đai lưng dùng một chút. Cái gì? Mượn đai lưng làm sao? Công tử cao nhìn vẻ mặt nụ cười Doanh Vũ, có chút lừa gạt. Lúc này không phải hẳn là thu thập Từ Phúc sao? Ngươi chạy tới tìm ta mượn đai lưng làm sao? Nhìn đến ngây người công tử cao, Doanh Vũ bước nhanh đến phía trước trực tiếp trên tay. Ôi, Lục đệ, đừng. Ngươi đừng thoát ta khô a. Đối diện Doanh Vũ thủ đoạn bạo lực, công tử cao căn bản là không có có chống cự chỗ trống. Ừ, cái này đai lưng không sai, vẫn thật rắn chắc, siết chết một người cũng không thành vấn đề. Vừa nói trực tiếp hướng về Từ Phúc đi tới. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đừng tới đây. Từ Phúc nhìn đến từng bước một hướng về chính mình đi tới Doanh Vũ, hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Nơi nào còn có cái gì tiên nhân phong độ tại? Làm cái gì? Bổn công tử chính là muốn xem thử một chút, ngươi cái này tiên sư đến cùng có phải là thật hay không? Nhìn đến thân thể có chút run rẩy Từ Phúc,
Doanh Vũ hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Bên cạnh Chính Ca, xem Doanh Vũ trong tay đai lưng, lại xem có chút bối rối Từ Phúc, lạ thường không có mở miệng ngăn lại. Ngược lại là trực tiếp chuyển thân, hướng về trên đài cao Long Ý đi tới. Cùng lúc, còn nhẹ nhàng để lại một câu nói: "Đừng giết chết." "Biết rõ." Chính Ca mở miệng, Doanh Vũ không cố kỵ nữa, trực tiếp đưa tay gọi tới mấy cái nội thị. "Mấy người các ngươi đem Từ tiên sư giơ lên cho ta." Hướng theo Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, mấy cái nội thị nhất thời tiến đến. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lại dám đối với ta như vậy, khó nói sẽ không sợ trời phạt sao?" Tùy ý Từ Phúc làm sao kêu lên, nội thị nhóm bị thai không nghe. Mấy người hợp lực, trực tiếp đem Từ Phúc giơ lên thật cao. Sau đó tại Doanh Vũ phân phó xuống, bắt đầu điên cuồng xung quanh. Làm Từ Phúc bị thả xuống thời điểm, cả người đều lặng ngất. "Đến Từ tiên sư, bổn công tử cho ngươi một cái cơ hội chứng minh." Vừa nói Doanh Vũ tiến đến, đem Từ công tử cao trô đó ngược đến ngay lưng, che tại Từ Phúc trong hai mắt. "Ngươi không phải biết coi bói sao? Hiện tại cho bổn công tử tính một chút, trong miệng ngươi tiên đạo ở phương hướng nào?"
"Ta." Từ Phúc triệt để ngốc, "Ta tính toán. Ta tính là cái đếch ra ta." Hắn vừa mới hoàn toàn chính là chế. Hiện tại ánh mắt bị che, đầu càng lãng ngất, đông nam tây bắc đều không phân rõ. "Vậy làm sao chỉ?" Lúc này Từ Phúc đại nao điên cuồng một chuyện, muốn tìm được phương pháp phá cuộc. Nhưng liền tại lúc này, Doanh Vũ kia giống như ác ma một dạng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang dội. "Tiên sư a, tốt tốt tính toán, ngươi muốn là tính toán sai, bổn công tử ngũ mã phân thây ngươi." Chương 97, bị thay đổi thiên mệnh. Doanh Vũ mà nói, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Nghe thấy ngũ mã phân thây hai chữ, Từ Phúc hai chân ngăn không được bắt đầu run rẩy. Trên ghế rồng, Chính Ca nhìn đến Từ Phúc biểu hiện, trong nháy mắt cũng biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Chính Ca sắc mặt âm u vô cùng. "Người đâu, đem cái này cả gan làm loạn người, cho chấm ấn xuống đi, ba ngày sau tại Hàm Dương cung bên ngoài ngũ mã phân thây thị chúng. Còn có cái nào đáng chết phương sĩ, đều cho chấm bắt lại, chấm muốn bọn họ chết." Tuy nhiên tại Chính Ca trên mặt không nhìn ra vui giận, bất quá tất cả mọi người đều biết rõ, vị này đại tần đế vương là thật nổi giận. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bệ hạ đây là bị Từ Phúc chờ người trở thành ngu ngốc, cho trêu đùa a. Cái này đổi người nào, ai có thể không giận? Bệ hạ tha mạng à, thảo dân mặc dù không biết tiên đạo ở đâu, chính là thảo dân không lừa ngươi à, trên đời thật có tiên đạo. Lang gia rất nhiều người đều nhìn thấy a. Bệ hạ, thật có tiên đạo cùng tiên nhân a. Vừa nghe đến chính mình muốn bị ngũ mã phân thây, Từ Phúc bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Liên vội vàng mở miệng, hy vọng có thể đả động thủy hoàng bệ hạ. Chỉ có điều, so với ban nãy hăm hở, lúc này hắn giống như một đầu chó mất chủ. Mang xuống. Chính Ca lạnh rên một tiếng, hiển nhiên không nghĩ đang nghe hắn bi bi. Cứ như vậy kéo đi. Ta đai lưng vẫn còn ở trên đầu của hắn đi. Bên cạnh công tử Cao, nhìn đến bị kéo đi Từ Phúc, rất nghĩ thông miệng phải về chính mình đai lưng. Nhưng nhìn phía trên mặt không biểu tình Chính Ca, hắn rất thức thời không có mở miệng. Hung ác trừng Doanh Vũ một cái. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy tay xách cố, rất sợ rất xuống. "Chấm hỏi một chút ngươi, cái này thế giới địa đồ đến từ đâu? Phía trên vẽ ra chế địa hình địa vật tất cả đều là thật sao?" Từ Phúc bị kéo sau khi đi, Chính Ca đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Tuy nhiên hỏi như vậy, bất quá Chính Ca cũng không có cảm thấy cái này cái gọi là thế giới địa đồ là giả. Bởi vì bản đồ này vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Chính Ca nghiêm trọng hoài nghi, cái này thế giới địa đồ chính là Doanh Vũ sau lưng tiên nhân cho hắn. "Vậy cái gì?" "Phu hoàng bản đồ này tuyệt đối là thật, về phần lai lịch, có thể không nói à?" Doanh Vũ dương mắt nhìn đến Thủy Hoàng. Chính Ca nghe vậy lạnh rên một tiếng, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hiển nhiên Chính Ca cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho Doanh Vũ. Lúc này Chính Ca tâm lý đã hạ quyết tâm, nhất định phải gặp thấy cái này tiểu tử sau lưng tiên nhân. Doanh Vũ bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể hốt du Chính Ca, ngay sau đó đưa tay chỉ trên trời. "Phu hoàng, này đồ chính là vật trời ban." "Cái gì? Vật trời ban?" Chính Ca còn chưa mở miệng, trăm quan nhóm lại không bình tĩnh. "Không sai, chính là vật trời ban, xem cái này chất liệu, cái này đường cong, chư vị đại nhân lúc trước có từng gặp qua." Trăm quan nghe vậy, liên tục gật đầu. Bọn họ lúc trước chưa từng thấy qua loại này chất liệu, còn có kỳ quái như thế phong cách vẽ. Sau khi nói xong, Doanh Vũ xem Chính Ca, sau khi phát hiện người cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó lung túng nở nụ cười, về phần thế giới địa đồ lai lịch chính là ngậm miệng không nói. Doanh Vũ cũng là hết cách rồi, cũng không thể cùng Chính Ca nói đây là hệ thống cho đi. Cũng may Chính Ca cũng không có quá mức làm khó Doanh Vũ, phân phó mấy câu về sau, liền không quan tâm hắn. Làm Doanh Vũ trở lại Vũ Hiên các lúc, đã sắp đến giữa trưa. Suy nghĩ một chút, cũng không có đi binh doanh, mà là tự giam mình ở trong thư phòng, một mình nghiên cứu. Tân binh huấn luyện hắn ngược lại không lo lắng, bất quá nếu muốn tạo một chi vô địch chi sư, kia hệ thống thiết bị tự nhiên không thể thiếu. Cổ đại binh chủng gì lợi hại nhất, đáp án dĩ nhiên là kỵ binh. Nghĩ đến kỵ binh, Doanh Vũ liền nghĩ đến yên ngựa, bàn đạp ngựa, móng ngựa sắt cái này chiến mã ba kiện sen. Cái này chiến mã ba kiện sen, Doanh Vũ chỉ biết là đại khái, không ngừng trên giấy tô tô vẽ vẽ, xây một chút sửa đổi một chút. Thẳng đến đêm khuya, rồi mới miễn cưỡng đem ba loại vật phẩm sơ đồ phát thảo vẽ ra đến. Trăng sáng lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Trắng tinh ánh trăng xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào Doanh Vũ trên mặt. Xem còn đứng bên ngoài tăng tháp, Doanh Vũ gọi một tiếng, để cho hắn đi trước ngủ. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương thành bên trong một nơi biệt viện bên trong. Một cái đầu mang mặt nạ người áo đen, cầm trong tay quy giáp, nhìn đến bầu trời đầy sao không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên bản một cái liền có thể nhìn thấu tinh không, lúc này lại có vẻ xa lạ như vậy, để cho Hắc Y nhân kia cau mày đến. Thiên sinh như thế nào? Tại Hắc Y nhân kia bên cạnh, đứng yên một người cao khoảng chừng 9 thước người. Người này khắp toàn thân đều tản ra một luồng lệ khí, rất khiến người khiếp sợ chính là hắn đôi mắt kia. Vậy mà mục đích sinh hai mắt. Người này chính là Hạ Vũ. Người áo đen liếc mắt nhìn Hạ Vũ,
sau đó nghi hoặc mở miệng nói: "Không lẽ nên à, Tử Vi tinh rõ ràng đã có vẫn lạc dấu hiệu, có thể bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa nguyên bản vốn đã tại tiêu tán đại tần quốc vận, vậy mà lần nữa ngưng tụ. Đoạn này lúc đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có người thay đổi số trời hay sao?" Người áo đen mang trên mặt vẻ ngưng trọng, thiên cơ đã hiển, làm sao sẽ phát sinh được chuyện? Hắn nhìn đến rực rỡ bầu trời, không cam lòng, vì vậy tiếp tục chắc toán lên. Có thể kết quả vẫn như cũ như thế, đế tinh vững chắc, đại tần quốc vận như mặt trời giữa trưa. Cái này cùng hắn một đoạn thời gian trước chắc toán kết quả, nhất định chính là khác nhau trời vực. Nếu như là hôm nay loại này tinh tượng, hắn căn bản cũng sẽ không cứu Hạng Vũ. Lao Thiên phảng phất là cùng hắn kể chuyện cười một dạng, vốn muốn đại tần phải vong, hắn liền rút một tay. Chính là ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy tháng, tinh tượng vậy mà trực tiếp tới cái lớn đảo ngược. Này không phải là xong người sao? Như một đoạn thời gian trước là cái này tinh tượng, người nào hắn sao ăn no căng, đi cứu Hạng Vũ? Nếu tinh tượng đánh mất, lão phu kia lợi dụng nhân lực dò xét thiên cơ. Dứt lời, người áo đen khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy cái nhiều tiền liền bắt đầu xem bói lên. Nhưng mà, hắn càng là muốn biết, trên thân áp lực càng lớn. Áp lực vô hình, vờn quanh bốn phía, để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn là không muốn tin tưởng có người có thể thay đổi số trời. Bành! Tiếng vang thanh thúy phá vỡ bầu trời đêm, trong tay hắn quy giáp vỡ vụn ra. Người áo đen kinh hãi đến biến sắc, thật không thể tin nhìn đến trong tay đã vỡ vụn số tròn một nửa quy giáp. Thiên sinh, ngài đây là làm sao? Bên cạnh Hạng Vũ, thấy người áo đen đầu đầy mồ hôi, lo âu hỏi tới. Người áo đen kia còn có tâm tư để ý tới Hạng Vũ, nhặt lên mặt đất đồng tiền, lần nữa bắt đầu chắc toán lên. Chỉ có điều cái này một lần hắn tính toán không phải số trời, mà là Hạng Vũ. Nhưng mà kết quả lại là để cho hắn khiếp sợ, nguyên bản có đế vương mệnh cách Hạng Vũ, lúc này vậy mà biến thành một phiến hỗn độn. Xuất hiện loại kết quả này chỉ có hai loại khả năng. Một, Hạng Vũ đạt được thượng thiên bảo hộ, thiên cơ không ở trên người hắn hiện ra. Hai, hắn mạng nhỏ khả năng muốn chơi xong. Trước đây người áo đen liền cho Hạng Vũ chắc toán cái mệnh số, loại thứ nhất hiện tượng hiển nhiên là không tồn tại. Như vậy chỉ có thể là loại thứ hai. Nghĩ tới đây, người áo đen kinh hãi đến biến sắc. Hạng Vũ muốn chết. Vậy mình đâu? Hắn liền vội vàng lại cho chính mình xem bói lên. Chính là kết quả, lại khiến cho hắn kinh hồn bạt vía. Chính hắn mệnh số, vậy mà cùng Hạng Vũ một dạng, tất cả đều là một phiến hỗn độn. Chương 98, Kỳ Lân Điện Trung Hàn tin bài binh bố trận. Ha ha, Lục đệ không giam quốc ngày trải qua còn thói quen hay không? Hôm sau, sáng sớm, Kỳ Lân Điện bên trong, công tử Cao đi tới Doanh Vũ bên người, vẻ mặt nụ cười nhìn đến hắn. Không phải là nói nhảm sao, không cần cả ngày vùi ở Trương Thai cung bên trong xét duyệt tấu thư, khỏi phải nói nhiều ung dung tự tại. Doanh Vũ lời này ngược lại thật lòng. Đối với xét duyệt tấu thư, hắn là thật rất chán ghét. Này hắn mẹ nó làm cái giám quốc so sánh cửu cửu sáu đều mệt mỏi. Mỗi sáng sớm, trời còn chưa sáng liền muốn dậy sớm khai triều sẽ. Chờ bãi triều về sau, trên căn bản chính là giữa trưa. Ăn cơm liền phải bắt đầu xét duyệt tấu thư, có đôi khi trực tiếp sẽ bận đến đêm khuya. Có thể nói một chút tư nhân không gian đều không có. Ha ha, nghe nói phụ hoàng vừa chuẩn bị tuần du, Lục đệ chuẩn bị sớm a. Công tử Cao vừa nói, còn vô vô Doanh Vũ bả vai. Trên mặt thậm chí còn lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cái gì? Phụ hoàng còn muốn đi tuần du? Doanh Vũ có chút lừa gạt, cái này chính ca sao nghĩ, lại không thể ngừng một hồi. Cùng nay cùng lúc, chính ca xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Chính ca dương mắt quét nhìn một vòng điện bên trong văn võ, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Mông điểm truyền về tin tức, ngày gần đây ngoài trường thành không phát hiện thiếu người hồ kỵ binh tụ họp. Dứt tiếng, toàn bộ Kỳ Lân Điện bên trong nhất thời tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Chư vị cho rằng nên ứng đối ra sao? Chính ca thanh âm mười phần bình thường, vừa vặn trên tản mát ra cổ kia uy nghiêm, lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Hướng theo ánh mắt của hắn quét nhìn, điện bên trong văn võ không khỏi tất cả đều cúi đầu xuống, bắt đầu trầm tư lên đối sách đến. Bệ hạ, thảo nguyên người hồ tại ngoài trường thành tụ họp hắn mắt lại rõ ràng bất quá. Năm nay mùa đông tới cực kỳ sớm, hôm nay mắt thấy liền muốn đầu mùa xuân, thần kết luận những cỏ này vốn là người hồ thực vật chưa tới, lúc này ở ngoài trường thành tụ họp, nhất định là muốn lướt qua trường thành đến ta đại tần cướp bóc. Thảo nguyên người hồ tụ họp quyết không thể xem thường, thần đề nghị ứng lập tức phái binh tiếp viện. Hướng theo thủy hoàng ánh mắt quét qua, một người trực tiếp đứng ra nói ra chính mình suy nghĩ. Vẫn còn đang suy tư trong con nhóm, không hẹn mà cùng nhìn về phía mở miệng người. Làm nhìn thấy lên tiếng người là Hàn Tín lúc, tất cả mọi người biểu tình tất cả đều quái dị. Tại Doanh Vũ Giang Quốc trong lúc, Hàn Tín được phong làm vệ úy. Cái này vệ úy chính là một cái tương đối lớn quan viên, quản lý cấm quân phụ trách toàn bộ Hàm Dương hộ vệ và hoàng đế xuất tuần bên ngoài hộ vệ. Chỉ có điều chính ca sau khi trở lại, Hàn Tín liền bị bãi miễn. Về phần nguyên nhân sao rất đơn giản, kia ngay tại lúc này Hàn Tín còn không có tư cách. Đối với lần này Hàn Tín khịt mũi coi thường, hắn vốn là không muốn làm vị này vệ úy. Hắn Hàn Tín phải làm là đại tướng quân, có thể mang binh chinh chiến đại tướng quân. Nói tới ngược lại thoải mái, tiếp viện. Ta đại tần Bắc cảnh mênh mông vô cùng, hôm nay người hồ hướng đi không rõ, ngươi biết tiếp viện chỗ nào sao? Tại Hàn Tín mở miệng về sau, có người trực tiếp mở miệng phản bác. Nhưng mà Hàn Tín nghe lại liên tục gật đầu, hắn thấy người này nói đúng, là chính mình không đem lời nói rõ ràng ra, vì vậy tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, mới vừa rồi là Hàn Tín ăn nói vụng về không nói rõ ràng. Tại hạ cho rằng, hôm nay tốt nhất biện pháp ứng đối chính là phái khinh kỵ, hỏa tốc đi tới Vân Trung quận. Trong mây tả Lân Hà sáo phải Lân Thượng Cốc, vô luận thảo nguyên người hồ từ phương hướng nào tiến công, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành tiếp viện. Lại thêm Cửu Nguyên quận Mông Điểm 30 vạn đại quân, đã như thế có thể bảo vệ ta đại tần biên cảnh không sơ hở tí nào. Bệ hạ còn có thể phái ra một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư, với tư cách kỳ binh thôn với Lũng Tây quận. Thảo nguyên người hồ một khi xâm phạm, chi kỳ binh này có thể thẳng ra Lũng Tây bước vào thảo, đường vòng địch quân phía sau mai phục, hoặc là cắt đứt bọn họ đường tiếp tế. Hàn Tín là càng nói càng kích động. Nhưng khi hắn sau khi nói xong lại phát hiện, đại đa số người đều là vẻ mặt ngậm bực nhìn đến hắn. Cảm tình tự mình nói như vậy nửa ngày là tại đàn gậy hai châu a. Cũng không đúng những này các quan văn không hiểu, chính là thủy hoàng bệ hạ cùng các võ tướng hẳn là hiểu không. Ngồi ở Vương Tiễn bên cạnh Doanh Vũ vua hót một cái. Hàn Tín gia hỏa này là thật không biết nói chuyện. Hắn cái này biểu đạt năng lực, nếu có thể có hắn mang binh đánh trận 1%, cũng không đến mức loại này a. Lục đệ không cần như thế, Hàn Tín mặc dù nói không đúng, nhưng mà cái này dám lên tiếng dũng khí vẫn đáng giá khẳng định. Bên cạnh công tử cao, xem Doanh Vũ, ngay sau đó nhỏ giọng mở lời an ủi nói. Doanh Vũ nghe vậy, nhất thời nguyết hắn một cái. Nhị ca, ngươi chính là ăn dưa đi, chuyện này ngươi cũng đừng dính vào. Vừa nói thật đưa cho công tử cao một cái dưa. Công tử cao có chút mộng bức nhận lấy, xem bầu không khí có chút không đúng Kỳ Lân Điện, cuối cùng vẫn là không dám ăn. Vậy cái người nào đem thế giới địa đồ lấy tới? Doanh Vũ trực tiếp đứng dậy, hướng về phía chính ca bên người Lưu Thuật phân phó nói. Lưu Thuật nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Hoàng. Thủy Hoàng khẽ gật đầu, nói thật, Hàn Tín nói quá sơ lược, hắn cũng không có làm sao nghe hiểu. Đạt được Thủy Hoàng cho phép, Lưu Thuật liền vội vàng gọi người, đem Long Y về sau treo thế giới địa đồ lấy tới. Cái này thế giới địa đồ là hệ thống xuất phẩm, phía trên địa hình địa vật cực kỳ cặn kẽ. Vì là không cần thiết phiền toái, Doanh Vũ đương thời trực tiếp để cho hệ thống đem phía trên địa danh cho xóa đi. Bất quá nha, những cái kia địa danh cùng vị trí Doanh Vũ nhớ chính là không kém chút nào. Dù sao chúng ta là có đã gặp qua là không quên được. Cự đại thế giới địa đồ bày ra tại Kỳ Lân Điện bên trong. Doanh Vũ trực tiếp lấy ra nhất chi viên châu bút, ở phía trên làm lên tiêu ký. Cái này bút bi sao, tự nhiên cũng là hệ thống xuất phẩm. Tuy nhiên ngày ký bị hạn chế, bất quá hắn còn có xung quanh đánh dấu cùng tháng đánh dấu, lúc thỉnh thoảng sẽ đến một cái ngày lễ đánh dấu. Giống như cái gì bút bi, bật lửa, hoa tử cái gì, hắn đã tích góp không ít. Rất nhanh, Hàn Tín trong miệng Vân Trung quận, Thượng Cốc quận, Cửu Nguyên quận, Lung Tây quận còn có trưởng thành, thậm chí ngay cả Thảo Nguyên mỗi cái bộ lạc đều bị Doanh Vũ tiêu ký đi ra. Nhìn thấy một màn này, trăm quan nhóm dồn dập kinh hô. Ta nói địa hình này nhìn quen mắt, nguyên lai nơi này là Lung Tây quận. Không nghĩ đến ta đại tần trưởng thành tại cái này thế giới địa đồ bên trên, càng như thế tầm thường. Công tử vẫn còn biết trên Thảo Nguyên bộ lạc, thật là thật không thể tin. Cùng ngày cùng lúc, Chính Ca cùng Vương Tiễn mấy người cũng đi tới. Hàn Tín, ngươi lại đem ban nãy mà nói, cho chư vị đại nhân cùng phụ hoàng nói một lần. Hàn Tín nghe vậy, nhất thời cảm kích hướng Doanh Vũ xá một cái thật sâu. Sau đó chỉ đến địa đồ, lại lặp lại một lần. Cái này một lần Hàn Tín giảng thuật cực kỳ cặn kẽ. Từ địa thế địa lợi, làm sao bài binh bố trận, làm như vậy vì sao, có ích lợi gì toàn phương vị cho mọi người giảng giải một lần. Lần này, trong quan nhóm ý nghĩ một hồi thì trở nên rõ ràng. Cái này muốn là, nếu là, còn nghe không hiểu, đó chính là thuần thuần người ngu ngốc. Chính ta nghe cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Hàn Tín suy nghĩ. Cùng lúc nhìn về phía Doanh Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Đảm nhiệm Hàm Dương lệnh Tiêu Hà, không biết so với ban đầu Diêm Nhạc mạnh hơn nhiều lần. Điểm này chính ta trở về Hàm Dương sau đó thấu hiểu rất rõ. Mà cái này Hàn Tín, thông qua ban nãy kia một trận bài binh bố trận đến xem, cũng là đại tướng chi tài. Phải biết Doanh Vũ ra ngoài kia một chuyến, mang về cũng không chỉ hai người này. Tiêu Hà, Hàn Tín xuất chúng như thế. Tiêu Tào Tham, Lưu Quý, Hạ Hầu Anh, phiền khoái chờ người đâu. Chương 99, phụ hoàng đến một vài người, ta đi diệt hung nô. Kỳ Lân Điện bên trong không chỉ là chính ca, ngay cả trăm quan nhóm nhìn Hàn Tín ánh mắt đều biến. Bọn họ loáng thoáng còn nhớ rõ Hàn Tín vừa tới Hàm Dương thời điểm, cũng đã nói chính mình muốn làm đại tướng quân. Phàm là nghe lời nói này người, hoặc là lên tiếng chào phúng, hoặc là khịt mũi coi thường, căn bản là không có người coi hắn là thứ gì to tát. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Hàn Tín thật đúng là có làm tướng quân tài năng. Kế sách này nhìn qua mặc dù không tệ, nhưng có một chút, Thảo Nguyên người Hồ tuy nhiên chính diện đối quyết không bằng ta đại tần tướng sĩ, cũng đừng quên bọn họ ưu thế nơi ở. Phải biết Thảo Nguyên người Hồ cũng đều là khinh kỵ binh, Hàn Tín an bài mặc dù không tệ, có thể người Hồ nếu là thật xâm phạm, chúng ta đều không nhất định có thể đuổi theo nhân ra. Tại Úy Liêu xem ra, Hàn Tín hoàn toàn chính là lý luận xuông. Nói tuy tốt, nhưng lại có chút không thiết hợp thực tế. Quốc Úy đại nhân nói không sai, cho nên trận chiến này quan trọng ngay tại với, ta đại tần có thể hay không lấy ra một chi cùng phía Bắc người Hồ tương xứng kỵ binh. Chỉ cần chi kỵ binh này có thể kéo lại địch tới đánh, vậy tại hạ dám chắc chắn, hung nô lần này tất nhiên thảm bại trở về. Úy Liêu dứt lời, Hàn Tín cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại cũng đồng ý hắn quan điểm. Cùng người Hồ tương xứng kỵ binh. Ta đại tần kỵ binh tuy nhiên cũng xem như tinh nhuệ, chính là cùng những cái kia từ nhỏ giỏi trên lưng ngựa người Hồ so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Vương Bí thở dài. Đây cũng là vì sao, phía Bắc biên cảnh phải dùng 30 vạn đại quân trấn thủ nguyên nhân. Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh quá nhiều. Coi như là có Mông Điểm xuất lĩnh 30 vạn đại quân tọa trấn, có thể phòng thủ cũng dị thường cố hết sức. Đặc biệt là người Hung nô, dựa vào sai nha mỗi năm đều sẽ nam hạ cướp bóc. Có thể hết lần này tới lần khác liền lấy bọn họ không biện pháp gì. Mông Điểm không chỉ một lần mang binh bước vào Thảo Nguyên, chính là căn bản là không đội kịp. Chỉ có thể cầm một ít không còn gì nữa tiểu bộ lạc chút giận. Về phần Hung nô chủ lực, đó là ngay cả mặt cũng không thấy. Phù Hoàng đêm qua tổ tiên báo ngộng, giao cho Nhi thần ba loại thần khí. Lúc này Doanh Vũ đông nhiên mở miệng. Vừa nói từ trong lực, đem tối ngày hôm qua vẽ tốt đồ họa lấy ra. Vừa nghe Thắng Long Vũ nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Phu hoàng, này vị trí vẽ trên bản đồ chế chi vật, tên là Tạ Cả Hạ Sĩ Yên Ngựa. Cùng ta đại tần trước mắt yên ngựa so sánh, cái này Tạ Cả Hạ Sĩ Yên Ngựa hai đầu từ bằng phẳng chuyển thành cao kiểu, đã như thế, liền sẽ giới hạn lập tức người từ đầu đến cuối lắc lư mức độ, có thể đề cao thật lớn ổn định tính. Chính ca vừa nghe hai mắt nhất thời liền sáng lên, liền vội vàng nhận lấy đồ họa, cùng Vương Tiễn chờ người thoạt nhìn. Công tử thật là bậc kỳ tài vậy. Với tư cách lĩnh quân đại tướng, Vương Bí kỹ thuật tự nhiên không cần nhiều lời, vừa nhìn bên dưới liền minh bạch cái này Tạ Cả Hạ Sĩ Yên Ngựa chỗ tốt. Doanh Vũ phất tay một cái, tỏ ý cái này không đáng kể chút nào.
sau đó lại lấy ra tấm thứ hai đồ họa. Phụ hoàng, này đồ trên vẽ chính là bàn đạp ngựa. Bàn đạp ngựa tác dụng chính là treo ở chiến mã hai bên, để cho các tướng sĩ hai chân có thể xen vào trong đó. Cứ như vậy, các tướng sĩ linh hoạt độ cùng chiến mã tốc độ liền sẽ hoàn mỹ kết hợp với nhau, dùng kỵ binh nắm giữ càng đại sát hơn tổn thương lực, càng mạnh mẽ xông tới hơn đụng lực. Tại nhìn thấy trên bản vẽ vẽ xong biên mã đang về sau, Chính Ca, Vương Tiễn, Mông Nghị chờ người trực tiếp khiếp sợ. Lúc trước Tạ Cả Hạ Sĩ Yên ngựa mặc dù không tệ, mà dù sao có dấu vết mà lần theo, tính toán sửa đổi sản vật. Nhưng này cái gọi là bàn đạp ngựa, liền hoàn toàn bất động. Này bàn đạp lúc trước nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa kết cấu đơn giản, vừa nhìn thấy ngay, có thể làm dùng lại nghịch thiên như thế. Có cái này Tạ Cả Hạ Sĩ Yên ngựa cùng bàn đạp ngựa hai thứ này thần khí, kia đại tần kỵ binh chiến lực, tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù là đối mặt lấy hung tàn nổi danh hung nô kỵ binh, cũng có thể nhất chiến. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Doanh Vũ lại lấy ra cái thứ ba đồ họa. Phu hoàng, này đồ trên vẽ chi vật tên là móng ngựa sắt. Cái này móng ngựa sắt là dùng để bảo hộ chiến mã móng. Nói trắng chính là cho mã mà mặc vào một cái làm bằng sắt dày. Cứ như vậy không chỉ có thể giải quyết vó ngựa mài mòn vấn đề, còn có thể để cho móng ngựa chạm đất càng bền chắc. Này, trăm quan nhóm dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này công tử Vũ cũng quá nghịch thiên đi. Một đêm liền muốn ra ba loại thần vật. Thật chẳng lẽ là tổ tiên báo ngộng hay sao? Lúc trước Doanh Vũ nói là tổ tiên báo ngộng, tất cả mọi người đều không để ý. Nhưng hôm nay bọn họ không thể không để ý. Phu hoàng, có cái này ba kiện thần khí lại thêm thế giới địa đồ, cho ta 3 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, ta đi diện hung nâu kiểu gì? Doanh Vũ nháy mắt nhìn đến Chính Ca. Sau khi phát hiện người nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa. 3 vạn quả thật có chút lãng phí, nếu không 2 vạn như thế nào? Phu hoàng, ngài cái khác không nói nói a, 1 vạn. 1 vạn cũng được a. Có cái này chiến mã tam thần khí, lại thêm chính mình gấp 10 lần lữ bố chiến lực. Diện một cái nho nhỏ hung nâu còn không là như chơi đùa. Bên cạnh Hàn Tín bất đắc dĩ nhìn đến Doanh Vũ. Chủ công a, đã nói ta là nhân vật chính đâu, làm sao tình thế này cũng bị ngươi cướp đi a? Mà Chính Ca hiển nhiên không để ý đến Doanh Vũ ý tứ, chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn thấy vậy khẽ gật đầu. Đem làm thiếu phủ ở chỗ nào? Chính Ca dứt tiếng, một cái lao đầu dâu bạc vượt ra khỏi mọi người. Bệ hạ, thần tại. Người này Doanh Vũ cũng không xa lạ gì, chính là đem làm thiếu phủ, công tôn lầu. Người tới xem một chút, cái này ba loại thần khí các ngươi đem làm thiếu phủ có thể chế tạo ra được sao? Công tôn lầu liền vội vàng tiến lên, nhận lấy đồ họa, chỉ là liếc một cái liền mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, có thể. Một cái có thể chứ, nói tới đó là âm vang có lực. Đùa, hắn dám nói không thể sao? Được, đi làm đi. Chấm cho ngươi một ngày thời gian, chế tạo ra có thưởng, nếu như chế làm không được, chấm xe tiện lợi nứt ra ngươi. Ừ. Công tôn lầu cung kính thi lễ, sau đó cầm lấy đồ họa cũng không quay đầu lại ra Kỳ Lân điện. Đương nhiên, đi theo còn có Trương Hàm cùng mấy chục hắc băng thai ám vệ. Hàn Tín. Tại phân phó xong công tôn lầu về sau, Chính Ca đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tín. Có mặt tướng. Nghe thấy Thủy Hoàng gọi mình, Hàn Tín trong tâm nhất thời hưng phấn. Rốt cuộc đến phiên ta. Hắn thấy Thủy Hoàng bệ hạ tất nhiên sẽ để cho hắn lãnh binh xuất trình, chỉ cần ra chiến trường hắn có lòng tin có thể đánh bại hết thể địch tới đánh. Ngươi đối với phía bắc người Hồ, đặc biệt là hung nô rất dài sao? Hàn Tín nghe vậy có chút ngây người nhìn đến Thủy Hoàng. Không phải để cho ta mang binh đánh trận. Ta cao hứng hụt, lòng tràn đầy hoan hỉ. Hàn Tín cả người đều ủ rũ. Hắn có thể dự đoán đến bệ hạ câu nói tiếp theo chính là chính mình đối với người Hồ không đủ giải, vì vậy mà không để cho mình mang binh chờ một chút. Thủy Hoàng mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên không dám không trả lời. Bẩm bệ hạ, mặt tướng đối với hung nô thật có giải. Không chỉ là hung nô, tại hạ đối với Ngụy Thị, Khương, Phi Lô thậm chí trên biển cũng đều có chút giải. Hàn Tín lời nói vừa ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hảo gia hỏa, cùng đại tần lân cận ngươi đều nghiên cứu một lần. Khương tộc cùng Phi Lô cũng không tính, liền trên biển ngươi đều nghiên cứu, đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ còn thật muốn xuất hải cùng Từ Phúc trong miệng kia to giao tác chiến hay sao? Ngươi nọ là không phải muốn đánh trận, muốn điên a? Điều này cũng không có thể quái Hàn Tín. Hắn biết rõ mình giá trị chỉ có ra chiến trường có thể thể hiện ra. Nhưng hôm nay đại tần ổn định, nội bộ rất ít có chiến sự, cho dù có cũng là trò đùa con nít, hắn căn bản là coi thường. Hắn muốn làm tướng quân, muốn lập chiến công vậy cũng chỉ có thể đối ngoại. Không nghiên cứu ngoại tộc, nghiên cứu là ai? Chương 100, chấm muốn nhất chiến diệt hung nô. Kỳ Lân điện bên trong, Thủy Hoàng nghe Hàn Tín nói sau đó, khẽ gật đầu. Sau đó loại kia duy nhất thuộc về đế vương khí thế bộc phát ra. Vương Bí nghe lệnh, có mặt tướng. Chấm mệnh ngươi vì là thảo nghịch tướng quân, dẫn tinh binh 10 vạn lập tức ra Bắc tiếp viện mông điểm, cùng ngăn địch. Ừ. Ra Bắc tiếp viện cấp bách, ngươi đi trước xuất đại quân xuất phát, tương ứng vật tư sau đó liền đến. Vương Bí sai bước ra khỏi hàng, đối với Thủy Hoàng cung kính nhất bái. Nhận lấy điều binh hộ phù sau đó, chuyển thân ra Kỳ Lân điện hướng về Lam Điền đại doanh phương hướng mà đi. Dồn dập xong Vương Bí về sau, Thủy Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tín. Nếu ngươi đối với hung nô có chút giải, kia chấm hỏi ngươi, trong cuộc chiến tranh này ngươi có thể làm cái gì? Hàn Tín nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang. Thủy Hoàng bệ hạ hỏi như vậy, đây là có để cho mình mang binh ý tứ a? Bệ hạ, mặt tướng có thể dẫn một quân thu phục với Lung Tây quận. Đợi người Hồ xâm phạm, mặt tướng lãnh binh bước vào Thảo Nguyên, trước tiên đoạn nó đường lương, sau đó có thể cùng Mông Điểm tướng quân, Vương Bí tướng quân đối với địch tới đánh hình thành hợp vây chi thế, sẽ làm cho hung nô tặc tử chỉ có tới chớ không có về. Dứt tiếng, Hàn Tín có chút mong đợi nhìn đến Chính Ca. Mình có thể hay không lãnh binh, chỉ nhìn cái này một lần. Được, đã như vậy, liền cho ngươi một cái cơ hội, chấm cho ngươi 1 vạn hãm trận chi sĩ. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân điện bên trong trăm quan nhất thời xôn xao. Bệ hạ không thể, hãm trận chi sĩ, chính là ta đại tần tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, sao có thể giao cho cái này chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm binh người? Đúng vậy bệ hạ, coi như là để cho cái này Hàn Tín lãnh binh, nhưng cũng không thể đem hám trận chi sĩ giao cho hắn a. Bệ hạ, mặt tướng cung phục, tất cả im miệng cho ta. Thế giới thanh tịnh, chính ca nổi đoá, không người dám nói thêm câu nào. Chấm đem hám trận chi sĩ giao cho ngươi, không cần thiết ngươi đoạn địch quân đường lương, không cần thiết ngươi cùng mông điểm chờ người hợp vây, thậm chí không cần thiết ngươi xuất hiện ở chính diện chiến trường bên trên. Chấm yêu cầu chỉ có một, kia chính là chỗ này. Thủy Hoàng bá khí nhất chỉ, hấp dẫn lấy ánh mắt tất cả mọi người. Bốn cái không tính quá đại tự đập vào mi mắt, Hung Nô vương đỉnh. Hung Nô xâm phạm, nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Chấm cho ngươi một vạn hám trận chi sĩ, để ngươi diệt Hung Nô vương đỉnh, có thể làm được không? Dứt tiếng, Trình Ca gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tín. Lúc này Hàn Tín sắc mặt biến thành vi phiếm hồng, hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Cả người hưng phấn đều có chút run rẩy. Mặt tướng nguyện lập hạ quân lệnh trạng, nếu như không làm được tự sát tạ tội. Được, chấm chờ ngươi khải hoàn. Dứt tiếng, Trình Ca lần nữa đảo mắt quân thần. Truyền lệnh công tôn lầu, chấm cho hắn 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày hắn muốn cái gì chấm cho cái gì. 7 ngày sau chấm muốn gặp được 10 vạn sen tạ cả hạ si yến ngựa, bàn đạp ngựa cùng móng ngựa sắt. Chấm muốn nhất chiến diện Hung Nô, chấm phải để cho Kiêu Minh Ngông đại thảo nguyên trở thành ta đại tần mục mã tràng. Một khắc này, Trình Ca lại một lần hướng về trăm quan nhóm hiện ra chính mình hùng tâm. Bệ hạ và năm, đại tần và năm. Một khắc này Kỳ Lân điện bên trong, tất cả mọi người đều biết rõ. Cái kia dẫn dắt bọn họ diệt lục quốc, quét bát hoang vương thượng trở về. Lúc này Hàn Tín càng là hưng phấn không thôi, hắn rốt cuộc nên đón mở ra tài hòa cơ hội. Nhìn đến cao hứng như một hải tử một dạng Hàn Tín, Doanh Vũ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mà Vương Tiến ánh mắt lại nhìn về phía một người khác. Đại tần đã từng thiên tài tướng quân, Lý Tín. Hôm nay Hàn Tín, cùng năm đó Lý Tín biết bao giống nhau. Đồng dạng hăm hở, mỗi một lần lãnh binh đều sẽ hưng phấn dị thường. Đáng tiếc một đợt sau khi đại bại, vị kia đã từng thiếu niên tướng quân, hôm nay đã là nhuệ khí đều không còn. Không biết cái này Hàn Tín kết cục sẽ như thế nào. Hôm sau, sáng sớm, Vương Bí mang theo Lam Điền trong đại doanh 10 vạn tinh nhuệ đã xuất phát, mà Hàn Tín cũng như nguyện đạt được mang binh cơ hội. Chỉ là hắn cũng không gấp xuất phát, bởi vì hắn phải đợi chiến mã tam thần khí. Công tôn lầu đem làm thiếu phủ cần ăn đòn, bản thân hắn cũng là một cái công tượng đại sư. Chỉ dùng một buổi tối thời gian, chiến mã tam thần khí liền đã chế tạo ra được. Lúc này Hàm Dương cung bên trong, Trình Ca chính tại kiểm nghiệm cái này tam thần khí uy lực. Kỳ Lân điện phía trước trên giáo trường, Vương Ly cùng Dương Tái Hưng chính tại lẫn nhau đối kháng. Hai người đô kỵ đến chiến mã, Vương Ly bên này chỉ có phổ thông mã yên, về phần bàn đạp ngựa cùng mã thiết để tất cả đều không có. Trái lại Dương Tái Hưng ngồi xuống chiến mã, đã trang bị chiến mã ba kiện sen. Tại Trình Ca ra lệnh một tiếng sau đó, hai người phóng ngựa rong rồi. Giết! Hướng theo một tiếng bạo gọi, Dương Tái Hưng hai chân dẫm ở bàn đạp ngựa, rốt cuộc trực tiếp đứng lên, trong tay lưu kim hổ đầu thường, mạnh mẽ hướng về Vương Ly đập tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng nhất thời sửng sốt một chút. Điều này sao có thể? Cái này chiến mã ba kiện sen, vậy mà có thể khiến người ta làm được nghịch thiên như thế trình độ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Có này tam thần khí ở đây, người Hồ lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật, sẽ không còn bị ta đại tần các tướng sĩ coi ra gì. Lưu Thuật thoải mái lúc lên tiếng, đập một cái nịnh bợ. Trình Ca trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng gật đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến, cái này ba loại vật phẩm, lại có nghịch thiên như thế chi năng. Cùng ngày cùng lúc, trên giáo trường, Dương Tái Hưng giống như mãnh hổ hạ sơn một dạng, mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng về Vương Ly đánh giết mà tới. Vương Ly thấy vậy nhất thời kinh hãi, liền vội vàng giơ lên trong tay thanh đồng kiếm đón đỡ. KNGZ. Tiếng kim thiết chạm nhau âm hưởng lên, Vương Ly trong tay thanh đồng kiếm theo tiếng mà đứt. Cả người càng bị lực đạo to lớn đập xuống dưới ngựa. Nằm trên đất Vương Ly một bước. Một chiêu, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể chặn. Mà cái này hết thảy đều là hắn tự tìm. Là hắn xung phong nhận việc, chủ động đề xuất muốn chắc thí cái này chiến mã ba kiện sen. Trình Ca nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý, hơn nữa còn nói một câu: "Chấp hộ vệ bên người ngươi tùy tiện chọn." Vương Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là thật vừa đúng lúc liền chọn chúng Dương Tái Hưng. Kết quả là xuất hiện ban nãy một màn kia. Dương Tái Hưng tiến đến, đem Vương Ly kéo. Trên thực tế, người ta chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Chỉ bất quá ta có cái này tạ cả hạ sĩ yên ngựa cùng bàn đạp ngựa, có thể mượn chiến mã lực lượng, tại cộng thêm vũ khí ưu thế, có thể đạt đến thứ hiệu quả này. Vương Ly nghe vậy bất đắc dĩ vây tay, hắn biết rõ vị này chính là khách khí với chính mình khách khí mà thôi. Đương nhiên sẽ không thật. Hắn Vương Ly cái dạng gì người chưa thấy qua, ban nãy Dương Tái Hưng vừa ra tay, là hắn biết chính mình không phải đối thủ. Phu hoàng, cái này chiến mã tam thần khí cũng thí nghiệm qua, nếu không ngài cũng đưa ta chọn người bị. Thấy Trình Ca sắc mặt không đúng, Doanh Vũ liền vội vàng đổi giọng. Liên tính không cho người ta, bản thân ta đi cũng được a. Không thể, chiến trường hung hiểm khó lường, công tử làm sao có thể tự mình trên trận. Bên này, Trình Ca còn chưa mở miệng, Vương Tiễn trực tiếp liền nói lời phản đối. Tựa hồ là cảm giác mình lời này khí có chút không ổn, Vương Tiễn chần chờ một hồi tiếp tục mở miệng nói. Tuy nhiên công tử ngài võ nghệ cao siêu, nhưng mà chiến trường bên trên, thay đổi trong nháy mắt, đã kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị, còn công tử lấy tự thân an nguy làm trọng. Chương 101, Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xa tắc. Trình Ca cuối cùng vẫn không đồng ý để cho Doanh Vũ mang binh xuất trình, bởi vì tại Trình Ca tâm lý đã đem Doanh Vũ trở thành chính mình người kế nhiệm, đương nhiên sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Đối với lần này Doanh Vũ cũng có phần bất đắc dĩ, không thể không nói, công tôn lầu cái người này rất có năng lực. Vừa vặn chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền hoàn thành Trình Ca giao phó cho hắn nhiệm vụ. Ngày thứ 7, sáng sớm, Hàm Dương thành bên ngoài, một vạn người mặc đồ trắng binh lính đứng yên với gió tuyết bên trong. Bọn họ là đại tần nhất tinh duệ bộ đội, là mỗi làm chiến khởi, nhất định tấn công ở phía trước hám trận chi sĩ. Chư vị đều là bách chiến chi sĩ, khích lệ sĩ khí nói ta Hàn Tín liền không nói, trận chiến này mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là công phá Hung Nô Vương đỉnh. Trận chiến này như thành ta cùng với chư vị lưu danh sử sách, như bại cùng nhau táng nhập liệt sĩ lang viên. Hàn Tín chỉ muốn hỏi chư vị một câu nói, trong tay trường thương sắc bén hay không? Ta không muốn nghe các ngươi nói, bản tướng nghĩ tận mắt thấy các ngươi dùng sắc bén trường thương phá vỡ Hung Nô Vương đỉnh. Xuất chinh. Dứt tiếng, đại quân xuất phát. Hàm Dương thành trên tường, Doanh Vũ lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ bóng lưng. Ra đến chinh lúc trước, Doanh Vũ đem Tang Tháp điều cho Hàn Tín. Mặc dù đối với Hàn Tín có lòng tin, bất quá trong lòng hắn vẫn là không yên lòng. Giống như Vương Tiễn nói loại này, trong chiến trường đao kiếm không có mắt, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có Tang Tháp ở đây, Hàn Tín an toàn liền hơn nhiều một tầng bảo đảm. Nhìn sát trời một chút, Doanh Vũ chậm rãi xuống thành tường, trở lại Vũ Hiên các bên trong. Trong hậu viện, lúc này Hồng Tụ chính tại chỉ bảo Tiểu Khương Thư biết chữ. Tham kiến công tử. Kaka, ngươi trở về. Tại nhìn thấy Doanh Vũ về sau, hai người chạy tới. Trời lạnh như vậy, chạy thế nào bên ngoài đến? Thấy hai người qua đây, Doanh Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, đưa tay xoa xoa Tiểu Khương Thư đầu. Kaka, ngươi làm cái kia giường sưởi còn có hỏa lô, thật sự là quá nóng, trong phòng quá bực bội, ta cùng Hồng Tụ tỷ tỷ đi ra hóng mát một chút. Tiểu nha đầu, nhanh nhanh múa vướt thoát đi Doanh Vũ đại thủ. Bất quá một đầu mái tóc, còn là bị làm có chút bừa bộn. Giường sưởi cùng hỏa lô, đang bước vào mùa đông thời điểm, Doanh Vũ cũng đã làm ra. Bất quá còn chưa có thông dụng, ta phải đi ra ngoài một chuyến, lúc nào trở về lợi định, chờ Tần Phong trở về nói cho nàng biết một tiếng, mỏ than đá chuyện sẽ để cho Trần Vạn Tam đi làm việc đi. Hồng Tụ cùng Khương Thư nghe vậy, trên mặt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, ngài phải ra ngoài. Doanh Vũ khẽ gật đầu, giao phó một phen về sau, trở lại gian phòng của mình bên trong. Bên này Doanh Vũ mới vừa vào cửa, Hồng Tụ liền theo vào đến. Nô, vì là công tử mặc giáp. Vừa nói cầm lên bên cạnh treo Huyền Vũ giáp, đi tới Doanh Vũ bên người. Lúc này Hồng Tụ đáy mắt hơi phím hồng, trong tâm càng là tràn đầy nồng đậm không bỏ. Yên tâm tốt, bổn công tử lại không phải không có trở về, đừng đau khổ khuôn mặt, đến cười một cái. Thấy Hồng Tụ tâm tình thấp, Doanh Vũ đưa tay bóp bóp người sau gương mặt, nhắm chúng Hồng Tụ vẻ mặt thẹn thùng. Mã trong phòng, Xích Thố Mã chính tại vui sướng gặm củ cải, nhìn thấy Doanh Vũ đến sau đó, còn phi thường bạn bè cho hắn điêu qua đây một cái. Doanh Vũ bất đắc dĩ vô vô nó đầu lớn, đừng cả ngày ăn củ cải, ăn tiếp thật thành con thỏ. Đi thôi, là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Nghe thấy Doanh Vũ mà nói, Xích Thố Mã vui sướng liệu hai cái quyết, sau đó chân trước quỳ xuống, tỏ ý Doanh Vũ đi lên. Doanh Vũ phóng người lên ngựa, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, chạy thẳng tới Hàm Dương thành Tây Môn mà đi. Kaka, phải cẩn thận, Khương Thư chờ ngươi trở về nhà. Nhìn đến đi xa Doanh Vũ, Tiểu Nha đầu va một tiếng, ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc. Đối với chiến tranh, nàng là hoảng sợ. Hiện tại một màn này, nàng là quen thuộc như vậy. Nhớ năm ngoái cũng là ở một cái tuyết lớn Hàn Phong sáng sớm, nàng đưa mắt nhìn phụ thân mình xuất chinh. Từ đó về sau, nàng lại cũng chưa thấy qua phụ thân. Lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, Doanh Vũ cũng không quay đầu. Hàm Dương thành, Tây Môn. Công tử, dừng bước. Bệ hạ có lệnh, ngài không thể ra thành. Thấy toàn thân áo giáp Doanh Vũ xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Ly cả người cũng không tốt. Tránh ra. Không để cho. Vương Ly liều mạng lắc đầu, bệ hạ còn có gia gia của hắn chính là cho hắn xuống tử mệnh lệnh. Hắn nếu như dám thả vị này ra khỏi thành, trở về không chết cũng phải lộ ra. Thấy Doanh Vũ muốn xông vào, Vương Ly nhất thời cấp bách. Công tử, ngài liền xin thương xót đi, xem ở ta kia muội tử trên mặt, ngài liền cho mạt tướng một con đường sống đi. Vương Ly phàn nàn khuôn mặt, bất đắc dĩ đem muội muội đều rời ra ngoài. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xạ tắc. Thân là đại tần công tử, ta hẳn là xuất hiện ở trên chiến trường phương bắc. Tránh ra. Vương Ly nghe vậy, trực tiếp quỳ, sống chết không chịu để cho. Nếu ngươi tiểu tử không biết phải trái, vậy cũng đừng trách ta. Giá. Doanh Vũ vô nhẹ Xích Thố Mã, tại cả đám khiếp sợ dưới ánh mắt, trực tiếp xông qua. Vương Ly thấy vậy, rất dứt khoát cho chính mình hai quyền. Máu tươi nhất thời thuận theo mũi chảy ra. Các ngươi đều nhìn thấy, là công tử động thủ trước, không phải bản tướng không ngăn, là bản tướng căn bản là không ngăn được. Xung quanh thủ thành các binh lính trực tiếp ngậm. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Tướng quân ngươi từ đầu tới cuối, trừ bi bi mấy câu, căn bản là không có chuyện qua ổ được rồi. Xung quanh thủ thành binh lính ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó học Vương Ly, dồn dập cho tự mình tới như vậy hai lần. Đối với lần này Vương Ly vô cùng hài lòng. Công tử a, ngài cũng đừng trách ta. Ngài nhiều lắm là chính là bị chửi mấy câu, ta cái này làm không cẩn thận lại là 10 ngày nửa tháng không xuống được giường. Không có cách nào chỉ có thể ra hạ sách đấy. Vương Ly tâm lý âm thầm cáo lỗi một tiếng, sau đó phóng người lên ngựa, hướng về Hàm Dương cung phương hướng chạy như điên. Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện bên trong. Lúc này Thủy Hoàng chính tại sắp xếp người đến tiền tuyến đưa vật tư. Bệ hạ, không tốt. Chỉ thấy toàn thân hình có chút chật vật người, trực tiếp xuống tới. Vốn chuẩn bị lên tiếng quát lớn trong quan, nhìn thấy người đến là Vương Ly sau đó dồn dập ngậm miệng. Cái gì liền không tốt? Vương Ly ngươi cái này là làm sao? Người nào đem ngươi đánh cho thành loại này? Lúc này Vương Ly, trên mặt tất cả đều là huyết, chậm nhìn rất là dọa người. Trong quan nhóm càng là kinh ngạc không thôi, cái này Vương Ly tại Hàm Dương đó chính là một cái tiểu bá vương. Trong ngày thường chỉ có hắn đánh người khác, ai có thể đánh hắn? Coi như là có thể đánh thắng, chính là ai dám a? Hôm nay nhìn thấy Vương Ly bộ dáng kia, tất cả mọi người đều tò mò. Không biết là vị nào đem cái này tiểu bá vương cho đánh cho thành loại này. Bệ hạ, công tử Vũ. Công tử Vũ ra khỏi thành, mặt tướng không ngăn được a. Cái gì? Thật là làm cản. Chính ta nghe vậy, nhất thời giận dữ. Hắn biết rõ Doanh Vũ muốn đi phía bắc chiến trường, cho nên sáng sớm liền an bài Vương Ly chờ người chấn giữ tư môn, không để cho hắn có cơ hội ra ngoài. Có thể để cho chính ta không nghĩ đến là, cái này tiểu tử vậy mà lớn mật như thế. Chẳng những tự mình ra khỏi thành, còn đem Vương Ly đánh cho thành loại này. Thấy chính ca nổi giận,
Vương Ly liền vội vàng quỳ xuống. "Bệ hạ, công tử Vũ gia đến thành lúc trước nói, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xạ tác. Hắn thân là đại tần công tử, hẳn là xuất hiện ở trên chiến trường phương bắc." Chương 102, cương liệt tần tốt, có chết không có lùi. Kỳ Lân điện bên trong, nguyên bản vẫn là vẻ mặt nộ khí thủy hoàng, lúc này trực tiếp sửng sốt. "Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xạ tác." Những lời này là Vũ Nhi kia tiểu tử nói. "Ha ha, tốt, đã nói, không hổ là chấm nhi tử." "Chấm nhi tử, đại tần công tử liền chắc có loại này khí phách." Nhìn đến trong nháy mắt trở mặt thủy hoàng bệ hạ, trăm quan nhóm không còn gì để nói. "Ngài lao nhân ra, biến hóa này cũng quá nhanh nhiều chút đi." Cùng lúc Doanh Vũ tại trăm quan nhóm tâm lý địa vị lại một lần đạt được đề bạt. "Xem ra vị này sáu công tử đã đem bệ hạ gắt gao cho bắt bí lấy a." "Bệ hạ, không cần lo lắng quá mức. Lấy công tử Vũ Chi Dũng, cho dù là vạn quân trước mặt cũng khó mà tổn thương nó chút nào." Lúc này, Trương Hàm lên tiếng nhắc nhở. Hắn chính là thấy tận mắt, vị này công tử võ lực giá trị là có bao nhiêu người tiên. Nhớ tới Doanh Vũ võ lực, chính ca khẽ gật đầu, yên tâm không ít. Thời gian đã tới 7 ngày sau. Từ khi rời khỏi Hàm Dương về sau, Doanh Vũ một đường ngựa không dừng vó hướng về phương Bắc chạy tới. Xích Thố mã nhanh, hắn chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền chạy tới Nhạn Môn quận. Mà Vương Bí xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lúc này vừa mới bước vào thượng quận. Ngay tại Doanh Vũ mới vừa gia nhập Nhạn Môn quận thời điểm, âm thanh hệ thống đột ngột vang dội. Len ken kiểm tra ra ngoài địch xâm phạm, trấn quốc nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh lui xâm phạm Nhạn Môn quận Hung Nô đại quân. Nhiệm vụ thời hạn: 1 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng: không biết. Thất bại trừng phạt: không biết. Hữu tình nhắc nhở: trấn quốc nhiệm vụ liên quan với đại tần quốc vận, tốc chủ đem hết toàn lực hoàn thành. Trong đầu đống nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Doanh Vũ khẽ sửng sở. Sau đó chính là vô tận phẫn nộ xông lên đầu. Hắn không nghĩ đến, Hung Nô vậy mà nhanh đến như vậy. Cùng ngày cùng lúc, Nhạn Môn quan trước, 20 vạn Hung Nô đại quân đã cùng Mông Điểm tại đây đối kháng 3 ngày lâu dài. Nhạn Môn quan chính là trung nguyên đại địa bình chướng. Càng là nhất đẳng hùng quan, có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông chi thế. Lúc này Nhạn Môn quan bên trong chỉ có 8 vạn thủ quân. Mông Điểm mặc dù có 30 vạn đại quân, có thể cần phòng thủ mới cũng rất nhiều. Bất quá dù vậy, đối mặt trước mắt tòa này thiên hạ hùng quan, Hung Nô cũng không dám liều lĩnh. Lần này Hung Nô đầu mạn đan vu tụ họp 20 vạn đại quân, bổ nhiệm trái hiệu lại Vương Vi thông soái, lãnh binh năm hạ. Hiệu lại chính là Hung Nô Vương Hảo. Cái thời đại này lấy trái là tôn, trái hiệu lại Vương tại trong thảo nguyên địa vị cực cao, gần với đầu mạn đan vu. Nhạn Môn quan bên ngoài, Hung Nô trong đại doanh. Trái hiệu lại Vương chỗ cao vương tọa bên trên, trong lòng còn ôm lấy hai cái vóc dáng cực kỳ nóng bỏng mỹ nữ. Khải bẩm hiệu lại Vương, Mạo Đốn Vương tử dẫn dắt lang kỵ đã tiến vào Nhạn Môn quận. Nguyên bản hít mắt, vẻ mặt hưởng thụ hiệu lại Vương, nghe vậy khẽ sững sờ. Không nghĩ đến, Mạo Đốn cái này tiểu tử thật đúng là có biện pháp lướt qua trường thành. Mạo Đốn đã từng là Hung Nô thái tử, bất quá lại bị phụ thân hắn đầu mạn đan vu phái đến Nguyệt thị làm vật thế chấp. Sau đó Hung Nô cùng Nguyệt thị không ngừng xung đột, hướng theo mâu thuẫn càng diễn ra càng mãnh liệt, Nguyệt thị chuẩn bị giết Mạo Đốn lập uy. Cũng may Mạo Đốn cơ trí, từ Nguyệt thị trốn ra được. Đầu mạn đan vu biết được sau đó, cho rằng Mạo Đốn dũng mãnh, ngay sau đó liền cho hắn một vạn lang kỵ. Cái này lang kỵ binh cũng không là một dạng thảo nguyên kỵ binh có thể so sánh. Lang kỵ binh mỗi cái cao lớn mà vỡ, to lớn có lực. Hơn nữa kỹ thuật tinh xảo, tiến pháp cũng là. Ngồi xuống chiến mã cũng tất cả đều là bảo mã lương câu, là Hung Nô bên trong lá bài chủ chốt quân đội. 3 ngày trước, Mạo Đốn dẫn dắt một vạn lang kỵ tại Tần Triệu Trường thành phụ cận tìm ra một lỗ hổng, lúc này mới lướt qua trường thành, trực tiếp tiến vào Nhạn Môn quận nội bộ. Gió An thành. Thành này không lớn, ở tại Nhạn Môn cùng trong Mây Lưỡng quận giao giới chi địa. Thành mặc dù không lớn, bất quá lại vô cùng náo nhiệt. Thành người trong nghề nối liền không dứt, lái buôn cao giọng tiếng giao hàng, hài đồng đi tới đi lui. Đột nhiên, mặt đất truyền đến từng trận tiếng nổ, để cho nguyên bản náo nhiệt gió An thành làm yên tĩnh. Địch tấn công. Địch tấn công. Vù 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 vù. Từng tiếng hô to, kèm theo tiếng kèn lệnh vang dội. Dân chúng trong thành trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây, tất cả đều ngây tại chỗ. Một giây kế tiếp, vô số lang nha mưa tên giống như hạt mưa một dạng mưa như chút nước mà xuống. A, mau tránh ra! Là mưa tên, mau tránh ra! Mau tránh ra! Tiếng giống giận dữ, âm thanh thảm thiết nhất thời vang vọng đất trời. Thành bên trong vô số dân chúng ngã vào trong vũng máu. Cả tòa thành trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Nhìn ngoài thành, mấy ngàn Hung Nô kỵ binh thu hồi cung tiễn, rút ra loan đao hướng phía gió An thành gào thét mà tới. Nhanh, nhanh đóng lại thành môn, đốt lên gió lửa, cầu viện. Cung nô thủ, cho ta bắn tên, mau bắn tên! Nhìn đến cầm trong tay loan đao tấn công mà đến Hung Nô kỵ binh, Gió An thành bên trong thủ tướng trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhìn đến thành bên trong chết thảm bất tính, vị này thủ thành giáo úy hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, cùng lúc tâm lý tràn đầy tự trách. Nhìn đến càng ngày càng gần Hung Nô kỵ binh, hắn rút ra bên hông phối kiếm, nhắm thẳng vào phía trước. Bắn tên. Siêu siêu siêu. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm chi mưa tên giống như thiểm điện một dạng bắn ra. Tiếp theo, chính là từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Mấy chục Hung Nô kỵ binh từ trên lưng ngựa rơi xuống, còn không chờ bọn họ vùng vây đứng lên, liền bị sau lưng chiến mã đạp thành thịt nát. Gió An thành thủ quân, cộng lại liền 1000 người cũng chưa tới. Căn bản là không ngăn được tấn công mà đến Hung Nô lang kỵ. Trong khoảnh khắc, khí thế Hung Hung lang kỵ cũng đã vọt tới Gió An thành xuống. Tại cự ly Gió An thành thành môn chỉ có xa mười mấy mét chi lúc, một cái to lớn thiết cầu hướng theo chiến mã lao nhanh quán tính bị ném qua đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Gió An thành cửa trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thùng khổng lồ. Sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Hung Nô lang kỵ thậm chí ngay cả dừng lại đều không có, liền đã bước vào Gió An thành bên trong. Thủ thành giáo úy nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, ném xuống trường kiếm trong tay, cầm lên trường thương lạnh lùng nói: "Các huynh đệ theo ta giết." Đối diện gấp mấy lần với chính mình Hung Nô lang kỵ, thủ thành quân tần tướng sĩ không có người sợ hãi. Bởi vì bọn họ là người Tần, là thủ vệ biên cương Tần Minh. Đại Tần biên cương tướng sĩ chưa bao giờ sợ hãi tử chiến, cho dù biết rõ tất chết, bọn họ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Vai hùng lão Tần, sợ gì tử chiến? Giết! Một tên lão binh nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo thủ thành giáo úy xuống thành tường. Chúng ta Tần tốt, sợ gì ra ngựa bọc thây? Các huynh đệ liệt sĩ lăng viên thấy. Giết! Giết! Từng tiếng chữ sắt vang vọng đất trời, chấn nhiếp nhân tâm. Chưa tới ngàn người gió an thành thủ quân, không một người lùi bước. Bọn họ cầm trong tay trường thương, nên hướng mãnh liệt mà đến hung nô lang kỵ. Chỉ là trong nháy mắt, hai quân đụng nhau. Vô số hàn quang lóe lên, đến không hết đao kiếm chém thẳng mà xuống. Chỉ là chốc lát, gió sao thủ quân liền bị mạo đốn xuất lĩnh lang kỵ quân bao phủ. Từng cái quân Tần binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Bọn họ dùng trong đời một hơi cuối cùng, nhìn đến vô số hung nô lang kỵ từ trên người chính mình bước qua. Mặc dù chết cũng không chịu nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn không cam lòng. Chương 103, đang kỵ xung trận, mạo đốn sợ hãi. Lúc này gió an thành bên trong đã trưởng thành giữa mạnh ngục. Nguồn ngang thi thể tùy ý có thể thấy, trong không khí tràn ngập cay mũi mùi máu tanh. Hướng theo mạo đốn ra lệnh một tiếng, một vạn hung nô lang kỵ phân tán bốn phía, tiến hành tàn nhẫn sát lục cùng cướp bóc. Làm Doanh Vũ thuận theo gió lửa chạy tới thời điểm, hung nô lang kỵ đã sớm không thấy tăm hơi. Toàn bộ gió an thành đã biến thành một tòa thành chết. Nồng nặc sát cơ từ Doanh Vũ trên thân tản ra. Gắt gao nắm trong tay phương thiên hỏa kích, Doanh Vũ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Khoảng cách gió an thành hơn 10 dặm bên ngoài một nơi trong thôn trang. Không được. Một tên dung mạo tú lệ, quần áo xốc xếch nữ tử từ trong nhà hoảng hốt mà ra. Ha ha, hèn yếu dê hai chân còn muốn chạy. Bên trong nhà một cái hung nô đại hán mang theo loan đao đuổi theo ra đến. Đi tới phụ nhân phụ cận, một đao đem chém giết, sau đó đem nàng gánh tại trên vai, tùy ý cười như điên. Cùng này cùng lúc một chỗ khác trong sân, một tên 5-6 tuổi bé trai từ một cái trong thùng gạo chui ra ngoài. Nam Hải khóc đi tới một lão già bên người, dùng lực lắc lắc lão nhân máu thịt bè bét thân thể, muốn đem hắn lay tỉnh. Đáng tiếc, lão nhân đã vĩnh viễn không thể nào tỉnh. Ra ra, ngươi tỉnh lại đi a. Bé trai cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc thành tiếng. Nhất thời dẫn tới một tên hung nô kỵ binh chú ý. Người này vẻ mặt cười ác độc, chậm rãi rút ra loan đao sau đó chạy nhanh đến. Phốc xì, một đao chém qua. Tiếng khóc im bặt mà dừng, Nam Hải kia gầy nhỏ thân thể, chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Xuất sinh. Một tên người Tần Hán tử nhìn thấy một màn này, nổi giận đùng đùng. Cầm lên bên người sẻng, điên cuồng hét lên một tiếng, đem cái này hung nô kỵ binh từ trên lưng ngựa đập ầm ầm rơi xuống đất. Phốc suy. Huyết quang bắn tán loạn. Rơi xuống dưới ngựa hung nô kỵ binh để tay sau lưng chính là một đao, lực đạo to lớn trực tiếp đem cái này người Tần Hán tử cái cổ chặt đứt. Một lời nhiệt huyết, nhất thời tuôn trào ra, toàn bộ vẩy vào cái này hung nô kỵ binh trên đầu. Người này lộ vẻ giữ tận nụ cười, tiện tay ở trên mặt chút một cái. Ngay tại hắn vừa mở mắt thời điểm, một chi mưa tên mang theo tiếng xé gió cấp tốc mà tới. Hưu. Không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian, hiện lên hàng quang mũi tên trực tiếp khảm tại đầu hắn bên trên. Xung quanh mấy cái hung nô kỵ binh thấy vậy, nhất thời lộ ra vẻ đề phòng. Hí 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 bốn. Hi. Một tiếng ngựa hí, kèm theo cộc 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 tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Chỉ thấy toàn thân mặc khải giáp màu đen, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích thiếu niên, chính tới một thất màu lửa đỏ tuấn mã chạy nhanh đến. Chính tại trong thôn trang cướp đốt giết hiếp hung nô kỵ binh nghe thấy động tĩnh, dồn dập chạy tới. Một tiểu đội này hung nô kỵ binh, là mạo đốn lang kỵ binh thám báo. Chết đi cho ta. Giống như sấm sét một dạng thét to ầm ầm nổ vang. Doanh Vũ một người một ngựa tấn công mà tới. Trong tay phương thiên hỏa kích dùng lực cơ múa, hướng về phía trước hung nô kỵ binh càn quét mà qua. Hung nô kỵ binh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, dồn dập giơ loan đao trong tay lên muốn ngăn trở Doanh Vũ một đòn này. Làm. Phốc suy. Một tiếng giòn vang qua đi, kèm theo chính là lợi nhận rạch ra cốt nhục thanh âm. Doanh Vũ trong tay phương thiên hỏa kích giống như chém dưa thái rau một dạng, đem mấy cái hung nô kỵ binh chém thành hai đoạn. Khoảng cách xa hơn một chút, mấy cái hung nô kỵ binh bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Muốn chạy, chết cho ta. Doanh Vũ đem phương thiên hỏa kích đặt nằm ngang trên yên ngựa, sau đó gỡ xuống xạ nhật cung. Dương cung lắp tên, cung kéo căng thẳng mấy cái chi mưa tên mang theo âm thanh phá không, bị dựa vào lần bắn ra. Phốc suy. A. Vừa chạy ra không mấy bước hung nô kỵ binh dồn dập rơi xuống dưới ngựa. Thu hồi xạ nhật cung, Doanh Vũ run run phương thiên hỏa kích, tiếp tục hướng còn lại mấy người liều chết xung phong mà đi. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một tiểu đội này gần 30 người hung nô kỵ binh thảm báo, liền bị Doanh Vũ chạm giết sạch sành sanh. Ha ha ha, giết thật tốt. Thông khoái, thật là thông khoái. Mấy chục bách tính dắt dịu nhau đi ra, đi tới Doanh Vũ trước mặt, không người liền bái. Đa tạ tướng quân, ân cứu mạng. Doanh Vũ ánh mắt phức tạp xem những người này, khẽ lắc đầu. Các ngươi không cần cảm ơn ta, là Đại Tần không thể bảo vệ tốt các ngươi. Dứt lời nên ngang rời đi. Hung nô thám báo xuất hiện ở nơi này, nói rõ đại bộ đội cách nơi này không xa. Doanh Vũ một đường đi theo hung nô đại quân tung tích, rất nhanh liền chạy tới Vũ Huy Thành. Lúc này mạo đốn lang kỵ quân chính tại tấn công Vũ Huy Thành. Vũ Huy Thành giống như gió an thành một dạng, cũng là Đại Tần biên cảnh một cái thành nhỏ. Bất quá Vũ Huy Thành bên trong thủ thành tướng sĩ lại tiếp cận 2.000 người. Lúc này thành bên trong giáo úy chính mang theo các tướng sĩ liều mạng ngăn cản. Phương xa xem cuộc chiến mạo đốn sắc mặt âm u đáng sợ, hắn làm sao cũng thật không ngờ một cái nho nhỏ Vũ Huy Thành vậy mà có thể chống đỡ thủ hạ của hắn lang kỵ binh lâu như vậy. Truyền lệnh xuống, thành phá về sau cho ta đổ thành, ta vương phải để cho Vũ Huy Thành chó gà không tha. Nhìn đến trên tường thành liều mạng chống cự quân Tần, mạo đốn hung ác giận dữ hét. Dứt tiếng, mạo đốn tình cờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trên sườn núi một người một ngựa đang nhanh chóng chạy tới. Mới đầu mạo đốn cũng không để ý, một người mà thôi có thể có tác dụng gì? Người tới chính là Doanh Vũ. Chỉ thấy tay hắn để phương thiên hỏa kích, ngồi xuống xích thố mã chạy như điên tới. Gần, càng ngày càng gần. 500m, 300m, 100m. Ngay tại khoảng cách Hung Nô quân trận còn có khoảng 100m chi lúc, một phiến mưa tên chút xuống mà xuống. Cong cong cong. Dày đặc mũi tên gào thét mà tới. Thuận theo để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Đối mặt khắp trời mưa tên, Doanh Vũ không tránh không né. Lấy mãnh liệt nhất tư thái, thẳng tắp tiến đụng vào Hung Nô Lang Kỵ quân trận bên trong. Huyền Vũ giáp là toàn thân giáp, hơn nữa phòng ngự lực rất mạnh, những này Hung Nô Lang Kỵ căn bản là không phá nổi Doanh Vũ phòng ngự. Thậm chí ngay cả xích thố mã phi thiết giáp, bọn họ cũng không chém nổi. Đồ sát tại lúc này bắt đầu. Doanh Vũ trong tay Phương Thiên Họa kích cơ múa giữa, vô số Hung Nô Lang Kỵ rơi xuống dưới ngựa, cụt tay cụt chân tứ xứ bay lượn, máu tươi tùy ý phiêu sái. A a a. Đột nhiên mà lên âm thanh thảm thiết, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Xích thố lao nhanh, hàn quang lấp loé. Doanh Vũ chỉ là một người một ngựa, lại có thể tùy ý tại Hung Nô Lang Kỵ quân trận bên trong xuyên toa. Tại phía sau hắn, vô luận là người vẫn là mã, liền không có một cái là hoàn chỉnh. Máu tươi hòa lẫn cơ quan nội tạng nhuộm đỏ cả vùng đất này. Bốn phía Hung Nô Lang Kỵ sợ đến vỡ mật, cố nén nôn mửa chi ý, không dám lên trước. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Đây là sở hữu Hung Nô Lang Kỵ lúc này tiếng lòng. Phương xa thấy một màn này mạo đốn, từng ngụm thở dốc, cả người đều tại run rẩy. Quá mạnh mẽ. Cái này còn là người sao? Đột nhiên này xuất hiện một người một ngựa, thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa người kia trên thân tản mát ra sát cơ, cho dù cách nhau khá xa, nhưng mà kia lăng liệt sát cơ, như cũng để cho mạo đốn tâm lý phát rét. Lúc này duy nhất có thể để cho mạo đốn hơi bình tĩnh lại, cũng chính là đối phương chỉ có một người. Cạnh mình chính là có một vạn lang kỵ quân. Người này tuy nhiên dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ có một người, coi như là dùng đống người, cũng có thể đè chết hắn. Chương 104, một người vượt 10.000 quân, mạo đốn chết. Nghĩ đến mình có một vạn lang kỵ quân, mạo đốn vững vàng tâm thần. Truyền lệnh xuống, cho ta vây giết người này. Chỉ là một người cũng dám trùng kích ta lang kỵ quân trận, bản vương tử phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Mạo đốn khuôn mặt có chút dữ tợn, hướng về phía bên người truyền lệnh binh giống giận. Mạo đốn vương tử nói không sai, người tần thật đúng là tự đại, chỉ là một người cũng vọng tưởng ngăn trở ta Hung Nô dũng sĩ, thật là nực cười. Mạo đốn bên người, mấy cái phó tướng lên tiếng trầm trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này người tần tuy nhiên dũng mãnh, mà dù sao chỉ có một người. Đối mặt mấy phe một vạn lang kỵ, một người còn có thể nhấc lên bao lớn đợt sóng đi. Suy nghĩ rất tốt, chính là hiện thực cũng rất tàn khốc. Doanh Vũ gấp 10 lần lữ bố chiến lược toàn bộ khai hỏa, một khắc này hắn chính là bụt một bán tồn tại. Muốn biển người chiến thuật đè chết hắn, khả năng sao? Đáp án dĩ nhiên là có khả năng, dù sao hắn bây giờ còn là người, thụ thương đồng dạng sẽ chảy máu, đầu rơi đồng dạng sẽ chết. Nhưng mà cái này có một cái tiền đề, đó chính là Doanh Vũ một mực nằm ở trong chiến đấu. Về phần trước mắt cái này một vạn Hung Nô Lang Kỵ, Vũ ca biểu thị, căn bản là không để vào mắt. Đừng nói một vạn, coi như là 10 vạn, 100 vạn thậm chí là ngàn vạn, chỉ cần hắn muốn đi liền không có ai có thể ngăn được. Giết! Một tiếng quát lên, chấn động trời cao, xung quanh Hung Nô Lang Kỵ bị dọa sợ đến không dám lên trước. Giết hắn cho ta. Lên a, đều lên cho ta, các ngươi đam phê vật này, nhanh lên. Phương Sa Mạo Đốn nhìn thấy cạnh mình binh lính không dám lên trước, nhất thời thở hổn hển nổ hống lên tiếng. Tìm ra ngươi. Doanh Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích lần nữa quơ múa, trực tiếp hướng về Mạo Đốn lướt đi. Vô chi người tần, cuồng vọng tự đại. Thấy Doanh Vũ xông về phía mình, Mạo Đốn trong tâm sợ hãi, nhưng hắn không dám biểu hiện ra, chỉ có thể kiên trì đến cùng, giận dữ hét: "Các dũng sĩ, hắn chỉ có một người, giết hắn cho ta." Hướng theo Mạo Đốn một tiếng quát chói tai, bên cạnh hắn thân vệ trong nháy mắt chặn đánh mà ra. Giết! Doanh Vũ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, kia trùng thiên khí thế, phản phất phía sau hắn có 10 vạn đại quân một dạng. Vừa mới gặp nhau, liền có Hung Nô Lang Kỵ bỏ mạng tại Phương Thiên Họa kích bên dưới. Bọn họ rơi trên mặt đất, bị hỗn loạn vó ngựa giẫm đạp lên. Điều này sao có thể, cái này còn là người sao? Lúc này Mạo Đốn trong tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Gần cái này mất một lúc, mấy ngàn Hung Nô Lang Kỵ tạo thành tấn công chiến trận, lại bị hướng Thất Linh bắt lạc, sĩ khí lỏng lẻo. Mà đây chỉ là một nhân tạo thành. Doanh Vũ nơi đi qua, để lại đầy mặt đất thi thể, nói ít cũng có hơn ngàn số lượng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kết quả như thế, để cho Mạo Đốn khó có thể tiếp nhận, hắn vẫn nộ gầm thét. Những này cái gọi là thảo nguyên tinh nhuệ, căn bản là không ngăn cản được Doanh Vũ tấn công tốc độ. Trong tay Phương Thiên Họa kích cơ múa giữa, vô số Hung Nô kỵ binh chết thảm tại chỗ. Một thân một mình xông vào Hung Nô Lang Kỵ quân trận bên trong, không tránh không né. Mặc dù không nói một lời, nhưng lại có một loại coi vạn quân như không bá khí, nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu. Qua đây nhận lấy cái chết. Doanh Vũ giận kêu một tiếng, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mạo Đốn hai mắt mở to, toàn thân run rẩy, trong miệng gào thét lên tiếng. Hướng ta đến. Hắn hướng ta đánh tới. Cho dù còn có ngàn mét cách, Mạo Đốn vẫn có thể cảm nhận được Doanh Vũ trên thân tản mát ra sát khí ngút trời. Một khắc này, Mạo Đốn lại cũng khó có thể duy trì trấn định, hắn trực tiếp hoảng, bởi vì hắn đã nhận rõ hiện thực, cạnh mình căn bản là không ngăn được cái này một người một ngựa tấn công. Tại tiếp tục như vậy, hắn Mạo Đốn tất chết. Đáng chết, truyền lệnh toàn quân, rút lui cho ta. Nhận rõ hiện thực sau đó, Mạo Đốn không thể không hạ lệnh rút lui, chợt dẫn đầu tìm ngựa chuyển thân chạy trốn. Mau rút lui. Người nọ là ma quỷ, nhanh, mau rút lui. Chúng ta đánh không lại hắn, chạy mau đi. Đã sớm sĩ khí đều không còn Hung Nô Lang Kỵ, khi lấy được mệnh lệnh rút lui sau đó, xuất ra nha lao nhanh. Rất sợ chậm một bước, bị sau lưng ác ma chém giết. Nhìn đến Mạo Đốn bóng lưng, Doanh Vũ lạnh rên một tiếng, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Giết! Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Doanh Vũ truy kích mà đi. Lúc này Vũ Uy trên thành quân tần đã sớm sững sờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía dưới máu chảy thành sông chiến trường, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy tính. Đó là người nào? Sau một hồi lâu, thủ thành giáo úy hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chính là nhưng không có được trả lời, bởi vì không có ai biết rõ. Mạo Đốn mang theo mấy ngàn lang kỵ điên cuồng chạy trốn, mà Doanh Vũ ở phía sau không nhanh không chậm truy sát. Rất nhanh Mạo Đốn liền phát hiện bản thân một bên người càng ngày càng ít. Bất thình lình quay đầu, phát hiện Doanh Vũ kia giống như ác ma một dạng thân ảnh, chính tại đối với mình cười. Mạo Đốn toàn thân giật mình một cái, nâng tay lên bên trong roi ngựa, hung ác quất ngồi xuống chiến mã, muốn nó chạy nhanh một chút. Chính là để cho hắn tuyệt vọng là, sau lưng đạo này giống như ác ma một dạng thân ảnh càng ngày càng gần. Mạo Đốn ngồi xuống chiến mã cũng coi là hiếm thấy lương câu, chính là cùng Xích Thô so với, còn kém xa. Nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận dữ vang dội, Mạo Đốn hù dọa vãi cả linh hồn. Hàng quang lóe lên, cái cổ chấn lạnh, sau đó Mạo Đốn đầu liền rơi trên mặt đất. Mà Doanh Vũ không có một chút dừng lại, tiếp tục hướng về còn lại hung nô lang kỵ truy sát mà đi. Len Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, chém giết thảo nguyên khí vận chi tử, Mạo Đốn. Thu được tưởng thưởng, đường hành đao, minh quang khải công nghệ chế tạo, rút thưởng cơ hội một lần. Đang chuẩn bị tiếp tục truy kích Doanh Vũ hơi sửng sở. Mạo Đốn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bộ kia thi thể không đầu. Không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà sẽ là Mạo Đốn. Cái này Mạo Đốn trong lịch sử, thiết lập cường thịnh hung nô đế quốc, thống nhất Bắc Phương thảo nguyên. Hệ thống nói hắn là thảo nguyên khí vận chi tử, thật đúng là nói không sai. Bất quá nếu dám đến xâm phạm đại tần, chẳng cần biết ngươi là ai đây. Lạnh rên một tiếng, Doanh Vũ chạy thẳng tới Nhạn Môn Quan mà đi. Lúc này Nhạn Môn Quan trên mông điểm cùng công tử Phụ Tô, chính ngưng mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy phương xa hung nô trong đại doanh, tinh kỳ che lấp mặt trời, tiếng trống trận vang vọng đất trời. Vô số hung nô thiết kỵ, mang theo che lấp mặt trời khói bụi, giống như mây đen áp thành một dạng quần quần mà tới. Hung nô thiết kỵ tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đã tiếp cận Nhạn Môn Quan. 20 vạn hung nô thiết kỵ lấy trăm người làm một cái phương trận, xếp thành một hàng, tràn diện trùng trùng điệp, cực kỳ trắng lệ. Trung quân hai hàng ra châu trồng lớn, gõ rung động ầm ầm. Phù Tô cùng nông điểm chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn chiến xa chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chiến xa ngồi xuống người, chính là tại hung nô bên trong có đến uy danh hiển hách trái hiệu Lai Vương. Phù Tô nhìn phía dưới quần quận mà đến hung nô đại quân, nghi hoặc mở miệng nói: "Bọn họ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn công thành sao?" Tại Phù Tô trong nhận thức biết, những quả này vốn là man dị kỵ binh tuy nhiên lợi hại, chính là phải nói công thành, bọn họ là thật không được. Hắn thấy thảo nguyên không thiết không cây, cũng không có công tượng, đủ loại khí giới công thành đều không biện pháp tạo, chỉ có thể kiến phụ leo thành, dựa vào này liền muốn tấn công Nhạn Môn Quan. Tại Phù Tô trong mắt, đây chính là một chuyện tiểu lâm. Chương 105, các ngươi cùng tiến lên, vẫn là từng bước chịu chết. Đừng nói Phù Tô nghi ngờ trong lòng, ngay cả Mông Điểm cũng đồng dạng khó hiểu. Nhìn đến dưới thành, kia quần quật mà đến hung nô thiết kỵ, Mông Điểm mang trên mặt vẻ nghiêm trọng. Mặc dù biết hung nô không giỏi về tấn công thành chiến, bất quá Mông Điểm trong tâm cũng không có bất kỳ xem thường. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. Kỳ thực không cần Mông Điểm hạ lệnh, lúc này Nhạn Môn Quan trên sở hữu thủ quân tướng sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà trái hiệu Lãi Vương chi cho nên loại này huy động nhân lực, vì là chẳng qua chỉ là tự cấp Mạo Đốn tranh thủ thời gian thôi. Hắn muốn dùng cái này 20 vạn thiết kỵ ngăn cản Mông Điểm, để cho hắn không thể quản hết được. Cứ như vậy, bước vào Nhạn Môn quận Mạo Đốn, liền có thể tùy ý cướp bóc, thậm chí có thể từ bên trong công phá trường thành, để cho hắn 20 vạn đại quân đánh thẳng một mạch. Nhưng mà trái hiệu Lãi Vương không biết là, bị hắn ký thác kỳ vọng Thảo Nguyên Vương Mạo Đốn, lúc này đã chết đến không thể chết lại. Hung nô quân trận bên trong, trái hiệu Lãi Vương ngồi cao tại trên chiến xa, nhìn trước mắt hùng vĩ Nhạn Môn Quan, trong tâm thầm hận không thôi. Chính là loại này một đạo tường thành cao lớn, ngăn trở bọn họ hung nô nam hạ đường. Bắn tên. Hướng theo trái hiệu Lãi Vương ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên từ hung nô quân trận bên trong bắn ra. Ngự. Nhạn Môn Quan bên trên, Mông Điểm ra lệnh một tiếng, vô số thuẫn bài trong nháy mắt bị giơ lên. Đinh đinh đương đương. Giống như cuồng phong bạo vũ một dạng mũi tên khoảnh khắc mà xuống. Chính là cho quân tần mang theo thương vong lại thiếu đáng thương. Cung nỗ thủ chuẩn bị. Bắn. Đến mà không trả lễ thì không hay, tại ngăn cản hung nô một làn sóng mưa tên về sau, Mông Điểm lạnh giọng hạ lệnh. Nhạn Môn Quan bên trên, nhất thời vạn tên cùng bắn. Che lớp mặt trời mũi tên giống như mây đen một dạng, trực tiếp hướng về hung nô quân trận bên trong áp đi. A. Ách a. Âm thanh thảm thiết khoảnh khắc mà lên. So với quân tần, hung nô kỵ binh phòng ngự hiển nhiên là yếu kém. Đối mặt dày đặc mưa tên, bọn họ có thể làm chỉ là giơ lên trong tay tấm thuẫn tròn, bảo vệ trước ngực chỗ hiểm vị trí. Về phần ngồi xuống chiến mã, cùng bên ngoài phơi bày hai chân, chỉ có thể là nghe theo thiên mệnh. Quân tần cung nỏ mạnh mẽ, thế gian nghe tiếng. Chỉ là một làn sóng mưa tên, liền cho hung nô mang theo gần ngàn người thương vong. Trên chiến xa, trái hiệu Lãi Vương mắt lạnh nhìn cái này hết thảy. Đánh trả, cho ta đánh trả. Liên loại này, hai phương bày ra đối xạ. Cùng quân tần đối xạ cung nỏ, rất rõ ràng đây là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Chỉ là mấy đợt xuống, hung nô liền xuất hiện gần 10.000 người thương vong. Trái lại Nhạn Môn Quan trên quân tần, thương vong bất quá ngàn người mà thôi. Vương thượng, không thể còn như vậy đối xạ đi xuống. Đúng vậy vương thượng, người tần tầm nó ban xa, uy lực lớn, như thế đối xạ chúng ta quá thua thiệt. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, thấy mấy phe binh lính không ngừng ngã xuống, nhất thời ngồi không yên. Dồn dập lên tiếng khuyên can. Truyền lệnh, đại quân lùi về sau 100m. Trên chiến xa, trái hiệu Lãi Vương sắc mặt âm u vô cùng. Bất quá hắn cũng biết, không thể như thế cùng Nhạn Môn Quan trên quân tần đối xạ. Nhạn Môn Quan bên trên, Mông Điểm nhìn đến rời khỏi tầm bắn hung nô đại quân, trên mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn. Hắn quả thực không nghĩ ra, người hung nô này muốn làm gì. Ngày trước hung nô xâm phạm, tuy nhiên binh lực cũng không ít, cũng đều là từ mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh dẫn dắt, phân tán ra. Giống như bây giờ, 20 vạn đại quân tụ họp một nơi, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Ngay tại Mông Điểm nghi hoặc chi lúc, một tên lính liên lạc vội vã cấp tốc chạy tới. Báo, khải bẩm đại tướng quân, công tử Vũ đến. Bên cạnh Mông Điểm cùng Phù Tô đều là sửng sốt một chút. Công tử Vũ đại danh hôm nay đã truyền khắp toàn bộ Lỗ Tần, thiên xuống liền không ai không biết. Lục đệ ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Lúc này Phù Tô biểu hiện có chút kích động. Về phần trong lòng là làm sao nghĩ, vậy liền không biết được. Còn không mau đi. Bên cạnh Mông Điểm thấy truyền lệnh binh đứng tại chỗ bất động, lạnh giọng quát lớn.
Vậy cái, sáu công tử
hắn ra khỏi thành.
Ra khỏi thành.
Lần này Mông Điểm cùng Phù Tô vừa nghi hoặc.
Vậy làm sao vừa tới lại đi?
Không đúng.
Mông Điểm đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng Nhạn Môn Quan nhìn xuống đi. Chỉ thấy lúc này Nhạn Môn Quan thành môn mở rộng ra, cả người mặc khải giáp màu đen thiếu niên, gánh vác một cây đại kích, tới một thất màu lửa đỏ trên mã, đang hướng về Hung Nô quân trận chậm rãi đi.
Lục đệ, là Lục đệ.
Phù Tô nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đối với Doanh Vũ cái đệ đệ này, Phù Tô cũng không xa lạ gì. Tại hắn rời khỏi Hàm Dương thời điểm, còn từng đi Vũ Hiên các tham qua Doanh Vũ. Chỉ là lúc đó Doanh Vũ vẫn còn điên bên trong. Ai bảo các ngươi mở cửa thành?
Mông Điểm sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hôm nay công tử Vũ tại Đại Tần địa vị phi phàm, nếu là ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, kia hắn Mông Điểm cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nghĩ tới đây Mông Điểm cũng đã không thể duy trì bình tĩnh, liền vội vàng xuống thành tường. Nhạn Môn Quan xuống, Doanh Vũ gánh vác phương thiên hỏa kích, nhìn đến trước mặt 20 vạn Hung Nô đại quân. Các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng bước đến chịu chết? Gầm lên giận dữ, trực tiếp để cho nhân mã hai bên đều sương sốt. Hung Nô trung quân trên chiến xa, trái hiệu lại Vương Nghi hoặc nhìn bên người một cái nữ tử, chất vấn nói:
"Hắn nói cái gì?"
Nữ tử nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười, sau đó dùng Hung Nô ngữ phiên dịch nói:
"Đại vương, người này hỏi ta nhóm là cùng tiến lên, vẫn là từng bước đi chịu chết."
Dứt tiếng, chiến xa xung quanh nhất thời chuyển đến chấn thiên cười to.
"Ai đi đem cái này cuồng vọng người đầu, cho bản vương lấy xuống."
Nhất thời, vô số Hung Nô tướng lãnh mệnh, thậm chí đã giục ngựa giơ đao, hướng về Thắng Long sát tướng mà tới.
Muôn phần cảm tạ.
Chương 106, các cháu, cho ra nghe cho kỹ.
Đối với Doanh Vũ cuồng vọng lời nói, Hung Nô trong quân lớn nhỏ tướng lãnh chẳng thèm nó tới. Chỉ thấy một viên thân cao gần 2 mét Hung Nô tướng lãnh vượt ra khỏi mọi người. Người này lớn lên cực kỳ cường tráng, lưng hùm vai gấu, lúc này mang theo một cái đại đao, trực tiếp hướng về Doanh Vũ đánh tới chớp nhoáng. Nhìn đến xông về phía mình Hung Nô trắng hán, Doanh Vũ cười lạnh một tiếng, tiến tĩnh chờ người này đến. Lúc này Nhạn Môn Quan bên trên, sở hữu quân tần thủ tướng đều tại khẩn trương nhìn đến Doanh Vũ. Tuy nhiên bọn họ không biết vị này trên người mặc hắc giáp thiếu niên tướng quân là ai, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ tâm sinh kính nể. Một người một mình đối mặt 20 vạn Hung Nô đại quân, cái này cần lớn giường nào dũng khí. Đương nhiên tại có vài người xem ra, chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy. Cũng không thiếu người nhắm mắt lại, tựa hồ là không đành lòng nhìn thấy Doanh Vũ đổ máu tại chỗ chết thảm bộ dáng.
Gần
hơn. Cao to Hung Nô tướng lãnh cưỡi ngựa đánh tới, cùng Doanh Vũ chỉ còn lại 20 mét không đến.
Chết đi cho ta.
Một tiếng bạo gọi, Doanh Vũ thúc giục ngồi xuống xích thú mã, trong tay phương thiên hỏa kích dương kích mà ra.
Phốc xỉ.
Binh khí cắt chém thân thể thanh âm truyền ra, Doanh Vũ một tay nắm giữ kích, sẽ bị chém quay đầu lâu Hung Nô tướng lãnh cao cao khơi mào, hừ lạnh nói:
"Tiếp theo cái."
Tiến tĩnh, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ.
"Tiếp theo cái."
Doanh Vũ bá khí thanh âm lại vang lên lần nữa, không ngừng vang vọng tại Nhạn Môn Quan trước.
"Gió,
lớn gió,
lớn gió."
Nhất thời chấn thiên kêu gọi, vang vọng đất trời. Vừa xuống thành tường chuẩn bị mang binh ra khỏi thành Mông Điểm, nhất thời sững sốt. Quân tần quân kỷ từ trước đến giờ nghiêm khắc, đang đại chiến trước hoặc là đại chiến bên trong tuyệt đối không cho phép binh lính cao như thế sợ nạ gọi. Phải biết cái thời đại này, chiến trường chỉ huy dựa vào chính là kim cổ cùng cơ hiệu. Nếu mà binh lính vô tổ chức vô kỷ luật, tùy tiện gọi loạn, vậy còn làm sao chỉ huy?
Lớn gió khẩu hiệu, càng là chiến thắng về sau, hoặc là khải hoàn trở về lúc mới có thể vang dội.
Khó nói. Nghĩ tới đây, Mông Điểm vội vã lại chạy đến thành tường bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hắn lo lắng sáu công tử, lúc này chính chọc lấy một cổ thi thể không đầu, tại nhân ra 20 vạn đại quân trước mặt tầm ý đi.
Thật can đảm, thật là thật can đảm.
Hung Nô trung quân trên chiến xa hiệu lại Vương giận quá thành cười. Bị Doanh Vũ chém giết kia Hung Nô chẳng hán, tên là Ba, tại trên thảo nguyên cũng coi là vị hán tướng. Không nghĩ tới cái này bọn họ cũng không có coi ra gì người tần, vậy mà chiến thắng bọn họ thảo nguyên dũng sĩ, hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu. Cái này khiến rất nhiều Hung Nô tướng lãnh khó có thể tiếp nhận.
Đáng chết tần cầu, để mặc lại.
Trái hiệu lại Vương còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh hắn một tên tuổi trẻ tướng lãnh, nộ khí trùng thiên hướng về Doanh Vũ đánh tới.
Gia Ni Mục, trở lại cho ta.
Vương thượng, lại nhìn ta lấy cái này tần cầu đầu người, cho ngài ngay đêm đó hữu dụng.
Gia Ni Mục hô to một tiếng, mạnh mẽ quất một hồi dưới trướng chiến mã, chạy thẳng tới Doanh Vũ liều chết xung phong.
Giết.
Doanh Vũ lần này không có chờ, mà là mắt mang hàn mang chủ động phát động tiến công.
Xích thố mã lao nhanh mà ra, Gia Ni Mục thấy vậy, nắm chặt loan đao trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Phốc suy.
Một phiến hàn mang phiêu đã qua, cái này gọi Gia Ni Mục tuổi trẻ Hung Nô tướng lãnh, trực tiếp bị Doanh Vũ chém thành hai đoạn.
Doanh Vũ lần nữa gánh lên phương thiên hỏa kích, cưỡi ngựa đứng ở Hung Nô quân trận trước, cao giọng hô:
"Tiếp theo cái!"
Khiếp sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi.
Ngay cả Nhạn Môn Quan trên Mông Điểm, lúc này đều trợn to hai mắt.
Người nọ là Đại Tần sáu công tử,
cái kia đã từng điên sáu công tử.
Trên chiến xa, Trái Hiệu lại Vương sắc mặt khó coi vô cùng.
"Đi hỏi một chút, cái này quân tần tướng lãnh là ai?"
Dứt tiếng, lập tức có người hô to lên tiếng:
"Phía trước người nào, lưu lại tính danh."
Doanh Vũ nghe vậy, lạnh rên một tiếng:
"Các cháu, cho ra nghe cho kỹ.
Ra ra ta, Đại Tần sáu công tử, Doanh Vũ là ta."
Lời vừa nói ra, Nhạn Môn Quan bên trên nhất thời xôn xao một phiến.
"Cái gì? Hắn chính là công tử Vũ?
Trước đây không lâu đưa tới mối mịn, chính là xuất từ sáu công tử tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được sáu công tử bản thân."
"Ta vậy mà nhìn thấy sáu công tử.
Ta gặp được sáu công tử.
Cái này,
công tử làm sao có thể gọi những người Hung Nô này tôn tử đâu, này không phải là nâng đỡ bọn họ sao?"
"Công tử Vi Vũ,
không biết là người nào gọi một câu như vậy."
sau đó chính là vạn nhân cùng kêu lên kêu gạo, âm thanh chấn động trời cao. Hảo gia hỏa, nguyên bản khẩn trương chiến trường, lại có một loại fan lễ ra mắt cảm giác. Rõ ràng như thế, Doanh Vũ tại quân Tần trong lòng địa vị cao bao nhiêu? Quân Tần bên này sĩ khí được gọi là một cái đột ngột tăng cao, mà Hung Nô chính là sĩ khí đại giảm. Nghe nhạn môn quan trên kia chấn thiên kêu gọi, trái Hiệu Lại Vương biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Nhìn đến sắc mặt nghiêm túc Hiệu Lại Vương, bên cạnh nữ tử khẽ cười một tiếng. Vương thượng, người này là Tần Hoàng đế thương yêu nhất nhi tử, nếu là có thể bắt giữ hắn, so sánh công hạ nhạn môn quan còn hữu dụng. Trái Hiệu Lại Vương nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên lên. Thiên chi lời ấy thật không? Nữ tử khẽ cười nói, thiên chân vạn sắc. Đạt được khẳng định trả lời sau đó, Hiệu Lại Vương đống nhiên đứng dậy, hướng về phía bên người một người tướng lãnh phân phó nói, mất vui mừng chí ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã, đem người này cho bản vương cầm xuống, nhớ kỹ muốn sống. Vương thượng yên tâm. Trở về một câu về sau, cái này gọi là mất vui mừng chí Hung Nô tướng lãnh, mang theo một chi chừng 5000 người khinh kỵ, chạy thẳng tới Doanh Vũ đánh tới. Công tử cẩn thận. Công tử mau mau trở về. Hung Nô tôn tử, thật vô sỉ. Nhìn thấy một màn này, nhạn môn quan trên chúng tướng sĩ buột miệng chửi mắng. Nhìn đến hướng về chính mình tấn công mà đến Hung Nô kỵ binh, Doanh Vũ cười lạnh một tiếng. Mấy người như vậy, xem không lên người nào. Cũng không phí lời, vung lên phương thiên họa kích liền làm. Công tử không thể. Doanh Vũ cử động này, quả thực đem Ngông Điểm dọa cho hỏng. Ôi, Lục đệ sao như thế kích động? Bên cạnh Phù Tô cũng là liên tục thở dài. Ngông Điểm liếc mắt nhìn Phù Tô, sau đó liền vội vàng chạy xuống thành tường. Thiết Kỵ Doanh nghe lệnh, theo bản tướng ra khỏi thành nên địch. Ừ. Hướng theo Ngông Điểm ra lệnh một tiếng, nhạn môn quan thành môn lần nữa mở rộng ra, 5000 thiết kỵ dâng trào mà ra. Các dũng sĩ xuất kích, đem cho ta những này quân Tần toàn bộ chém giết. Trái Hiệu Lại Vương thấy Ngông Điểm mang binh ra khỏi thành, hình dáng nhất thời đại hỉ. Hắn thấy không có thành tường bảo hộ, những này người Tần căn bản không đáng sợ. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy vạn Hung Nô kỵ binh trực tiếp đặt lên đến. Kháo, này không phải là thêm loạn sao? Doanh Vũ thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui về phía sau. Hắn cũng không muốn những thứ này ra khỏi thành quân Tần kỵ binh đều chết ở chỗ này. Mặt tướng Ngông Điểm bái kiến công tử. Doanh Vũ khẽ gật đầu, trong tâm hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ đến Ngông Điểm vậy mà sẽ đích thân mang binh đến cứu chính mình. Các ngươi rút lui trước, ta đến cản ở phía sau. Ngông Điểm và xung quanh tướng sĩ trong tâm nhất thời ấm áp. Vẫn là mặt tướng đến cản ở phía sau đi, công tử đi mau. Xem càng ngày càng nhiều Hung Nô kỵ binh, Doanh Vũ không tiếp tục từ chối, quay đầu ngựa lại, chạy thẳng tới nhạn môn quan bên trong mà đi. Đi tới trước cửa thành, Doanh Vũ đem Phương Thiên Họa kích đứng tại bên người, cầm lên treo ở yên ngựa một bên xạ nhật cung. Hướng về phía Ngông Điểm bên người Hung Nô kỵ binh liên tục bắn cung, tiến tiến vô hư. Chương 107, cự tuyệt địch Vu Quốc môn bên ngoài. Tại đang cùng Hung Nô kỵ binh giao chiến Ngông Điểm, chợt nghe sau lưng có tiếng xé gió truyền đến. Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hiện lên hàn quang mũi tên cấp tốc mà tới. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, vây công hắn mấy cái Hung Nô trong binh lính tiến ngã xuống đất. Xiêu xiêu xiêu. Tiếp theo lại là vài đạo âm thanh phá không, thuận theo mà tới chính là Hung Nô kỵ binh rơi xuống dưới ngựa. Nhạn môn quan xuống, Doanh Vũ liên tục bắn cung, chỉ là thời gian ngắn ngủi bắn liền giết gần trăm người. Một màn này nhìn Ngông Điểm há mồm trợn mắt. Có Doanh Vũ thần xạ che chở, Ngông Điểm không có rủi ro trở lại nhạn môn quan bên trong. Bất quá cùng hắn cùng đi ra ngoài quân Tần thiết kỵ liền không có vận tốt như vậy. Đại Tần thiết kỵ tuy nhiên dũng mãnh, chính là địch quân số người thật sự là quá nhiều. 5000 người cuối cùng trở về, chỉ có 3000 không đến. Đây là Doanh Vũ quả quyết rút lui kết quả, không phải vậy cái này 5000 người rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thẳng đến Doanh Vũ cùng Ngông Điểm lui về nhạn môn quan bên trong, trên tường thành Phù Tô mới thở phào. Nhìn đến dưới thành Hung Nô kỵ binh, Phù Tô cười lạnh một tiếng, bắn tên. Ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Mấy vòng mưa tên qua đi, lao ra những này Hung Nô kỵ binh tại lưu lại mấy ngàn cụ thi thể về sau, lui trở về quân trận bên trong. Trái Hiệu Lại Vương thấy vậy, ám đạo đáng tiếc, sau đó dưới bất đắc dĩ khiến đại quân rút lui. Bên này Doanh Vũ cùng Ngông Điểm mới vừa vào nhạn môn quan, Phù Tô liền dẫn người đi qua đây. Ha ha, từ biệt nhiều năm, không nghĩ đến Lục đệ rốt cuộc biến như thế thần dũng. Doanh Vũ nhìn đến trước mặt người mặc đồ trắng, nở nụ cười Phù Tô, khẽ gật đầu, sau đó túi người hành lễ. Gặp qua, huynh trưởng. Phù Tô một bước tiến đến, nắm chặt Doanh Vũ hai tay, cất cao giọng nói. Không nên đa lễ, huynh đệ ta ngươi mấy năm không thấy, hôm nay hiếm thấy tụ họp một chút, đi trở về quân doanh lại nói. Công tử như ngọc đời vô song, sợ rằng nói chính là Phù Tô loại người này đi. Phù Tô cho người cảm giác chính là, khiêm tốn quân tử ôn nhuận như ngọc. Bất quá cho Doanh Vũ cảm giác cũng rất đặc biệt, cũng rất kỳ quái. Tuy nhiên nhìn qua nhiệt tình, bất quá Doanh Vũ luôn cảm thấy phần này nhiệt tình không phải như vậy thuần túy. Đối với cái này trên danh nghĩa huynh trưởng, Doanh Vũ tâm lý cũng không có gì gợn sóng. Hắn tin tưởng Phù Tô cũng là như vậy. Rất nhanh vào người, liền đến đại doanh bên trong. Lục đệ, phu hoàng gần đây thân thể được không? Mọi người vừa hạ xuống tòa, Phù Tô liền vẻ mặt bận tâm hỏi thăm. Doanh Vũ hơi cúi đầu, huynh trưởng yên tâm, phu hoàng thân thể luôn luôn rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt. Phù Tô thở phào, sau đó tiếp tục mở miệng. Đúng, Lục đệ làm sao ngươi tới nhạn môn? Phu hoàng có biết hay không? Đối với lần này Doanh Vũ cười ha ha, cũng không giấu giếm trực tiếp làm nói cho mọi người, ta chính là lén chạy ra ngoài. Lục đệ, thật đúng là luôn luôn một mình. Huynh trưởng nói chuyện cũ có là cơ hội, chúng ta hay là nói làm sao lùi lại đi. Dứt tiếng, Doanh Vũ chưa cho Phù Tô tiếp tục mở miệng cơ hội, mà là đem mạo đốn sự tình nói ra. Cái gì? Công tử nói là, rõ sao bị người Hung Nô đồ thành. Doanh Vũ vừa dứt lời, trong màn một cái quân Tần tướng lãnh đỏ mắt chất vấn. Sắp thực như thế. Tướng lĩnh này nghe vậy, trực tiếp ngồi dưới đất, nước mắt tràn mi mà ra. Bên cạnh Ngông Điểm thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai vị công tử thứ lỗi, Tôn Tấn chính là Gió An thành người, hắn một nhà già trẻ đều tại Gió An thành bên trong.
Doanh Vũ khẽ sững sờ, nhìn đến ngồi dưới đất khóc không thành tiếng Tô Tấn, há hốc mồm muốn nói điều gì. Chính là cuối cùng vẫn là không có phát sinh em thành đến. Ta đến thời điểm, Vương Bí tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân đã đến thượng quận, tính một chút chặng đường ngày mai thì có thể đến. Ngông Điểm khẽ gật đầu, đã như thế mà nói, chống đỡ Hung Nô tiến công liền không thành vấn đề. Doanh Vũ khẽ nhíu mày, xem Ngông Điểm. Ngông Điểm tướng quân, ngươi cách nhìn bổn công tử không dám gật bừa. Theo ta thấy, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, chỉ có đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, đem địch tới đánh chặn Vu Quốc môn bên ngoài, mới có thể làm được bằng thiếu thương vong thắng được tối đại thắng lợi. Ngông Điểm tướng quân, ngươi cho là thế nào? Ngông Điểm trực tiếp sững sốt. Hắn không nghĩ đến, vị này sáu công tử trừ cá nhân Vũ Dung bên ngoài, vẫn còn có như thế nhận xét. Đại Tần vì sao phải tu trưởng thành? Hắn mắt chính là muốn đem các loại thảo nguyên man di ngăn trở ở quốc môn bên ngoài, sau đó lại chờ cơ hội mà động, tìm kiếm chiến cơ. Công tử nói, mặt tướng bội phục. Ngông Điểm cung kính từng cái lễ, sau đó chuyển đề tài. Mặc dù nói tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, những quả này vốn là man di, tuy nhiên chính diện đối quyết không bằng ta Đại Tần tướng sĩ, nhưng mà bọn họ lại có một cái tiên thiên ưu thế, vậy chính là căn bản không thiếu chiến mã, mênh mông thảo nguyên chiến mã vô số. Ta Đại Tần biên quan tướng sĩ nhiều bộ tốt, liền tính không sợ kỵ binh đập vào, nhưng cũng rất khó đem bọn hắn lưu lại. Dưới tình huống này, theo thành cố thủ ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ngông Điểm nói xong xem Doanh Vũ. Hắn thấy vị này sáu công tử tuy nhiên dũng mãnh, cần phải nói là mang binh đánh trận vậy liền quá non nớt. Kỵ binh không có ai nhà nhiều, kỹ thuật không có ai nhà tốt, chủ động xuất kích chỉ có thể hao binh tổn tướng, còn không bằng cố thủ thành trì đi. Ngông Điểm tướng quân nói không sai, mênh mông thảo nguyên đâu chỉ vạn dặm, chủ động xuất kích hơi bất cẩn một chút, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Phù Tô nói xong, mặt mang nụ cười nhìn đến Doanh Vũ. Doanh Vũ cười nhạt. Từ tình huống trước mắt đến xem, Ngông Điểm bảo hoàn toàn không sai. Bất quá đó là tại không có chiến mã ba kiện sen cùng thảo nguyên địa hình đồ dưới tình huống. Ngông Điểm tướng quân, chủ động xuất kích, đây cũng là phụ hoàng ý tứ. Phụ hoàng còn nói, muốn nhất chiến diệt Hung Nô. Doanh Vũ cười tủm tỉm nhìn đến Ngông Điểm cùng Phù Tô. Lời nói vừa ra, Ngông Điểm trực tiếp sững sốt. Ý gì? Bệ hạ hắn lao nhân ra, không hồ đồ đi. Ngươi đổi đều không đổi kịp nhân ra, còn nhất chiến diệt, đây là muốn lên thiên tiết tấu a. Ngông Điểm phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn thấy, anh minh thần võ thủy hoàng bệ hạ, nhất định không thể nào làm ra như thế hoang đường quyết định. Doanh Vũ thấy vậy, cũng không nghĩ lại cùng hắn lượng cãi vã. Ngay sau đó đem chiến mã ba kiện sen cùng thế giới địa đồ sự tình cho mọi người nói một lần. Ngông Điểm lần nữa sững sốt. Sáu công tử, ngươi mới vừa nói đều là thật. Doanh Vũ cũng lời lại tiếp tục cùng hắn phí lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tờ thảo nguyên địa hình đồ. Thảo nguyên này địa hình đồ là hắn rời khỏi Hàm Dương lúc trước liền chuẩn bị tốt. Đồng dạng Hàn Tín cùng Vương Bí đều có một phần. Đây là thảo nguyên địa hình đồ, Ngông Điểm tướng quân các ngươi xem một chút đi. Cái này không thể nào. Ngông Điểm vô ý thức bật thốt lên. Địa đồ tầm quan trọng, thân là đại tướng quân Ngông Điểm làm sao có thể không biết? Từ khi chú đóng phía bắc biên cảnh đến nay, Ngông Điểm vẫn luôn có an bài nhân thủ bước vào thảo nguyên dò xét. Chỉ có điều, nhiều năm trước tới nay đoạt được thu hoạch cực kỳ nhỏ. Dù sao Hung Nô cùng người Tần tướng mạo khác biệt quá lớn, người Tần thám tử liền thảo nguyên sâu bên trong cũng không vào được, chớ đừng nói gì địa đồ. Nhưng hôm nay Doanh Vũ lại nói cho hắn biết, cầm trong tay hắn là thảo nguyên địa hình đồ. Cái này ở Ngông Điểm xem ra căn bản liền không có khả năng. Chương 108, chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng chính ca. Nhìn đến thần sắc có chút kích động Ngông Điểm, Doanh Vũ lạnh nhạt nói, là thật hay là giả, Ngông Điểm tướng quân mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Ngông Điểm gật đầu, sau đó đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, đem Doanh Vũ đưa cho hắn địa đồ chậm rãi bày ra. Vừa mới bày ra, Ngông Điểm liền ngây người. Toàn bộ địa đồ, chiều rộng 2 mét, lớn lên hẹn tại chừng 5 thước. Phía trên núi non sông suối, thành trì bộ lạc đều có tiêu ký, cực kỳ cặn kẽ. Nhìn đến trước mặt đồ, Ngông Điểm hít một hơi lãnh khí. Như thế bản đồ chi tiết, hắn vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Mà bên cạnh Phù Tô, chú ý điểm hiển nhiên cùng Ngông Điểm bất đồng. Tâm tư cẩn thận Phù Tô, rất nhanh sẽ phát hiện tấm bản đồ này chỗ bất đồng. Ngay sau đó không nén nổi hỏi, "Lục đệ, cái này biết vẽ chi vật, chẳng lẽ chính là tần giấy?" Doanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu, chính là tần giấy. Tần giấy cái tên này là chính ca tự mình đặt tên. Hiện tại tuy nhiên còn chưa có thông dụng, bất quá không ít người đã biết do nó tồn tại. Huynh trưởng, cái này không phải trọng điểm, nhìn bản đồ. Nhìn bản đồ. Phù Tô gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng tiến lên trước, đem địa đồ cho vây lại. Cái này không thể nào. Chỉ là đại khái nhìn một lần, Ngông Điểm liền kinh hô thành tiếng. Tấm bản đồ này mang đến cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Với tư cách một tên tướng quân, Ngông Điểm gặp qua địa đồ không đếm xuể, nhưng mà không có một tấm bản đồ có thể cùng trước mắt tấm này so sánh. Điều này cũng không trách Ngông Điểm khiếp sợ, thật sự là cái thời đại này địa đồ quá đơn sơ. Một tấm bản đồ bên trên, thường thường vẽ một cái hộp vuông bé bé liền đại biểu một tòa thành trì, vẽ một tòa núi nhỏ, liền đại biểu vùng núi cái gò đất. Tùy tiện vẽ vài nét bút, liền đại biểu đường dòng sông. Chính là Doanh Vũ lấy ra tấm bản đồ này, lại phá vỡ Ngông Điểm nhận thức. Núi sông địa mạo, bình nguyên đại hà, ở chỗ này đồ trên có thể thấy rõ ràng. Thậm chí lớn nhỏ nhỏ bé đều có tiêu ký. Quan sát này đồ, giống như là ở trên trời mắt nhìn xuống mặt đất một dạng. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ? Cái này đồ khó nói chính là trong truyền thuyết Sơn Hà Bảo Giám. Tướng quân, mau nhìn tại đây. Cái này, đây là Nhạn Môn quận, là chúng ta bây giờ ở tại địa phương. Một tên phó tướng có chút run rẩy chỉ đến địa đồ. Doanh Vũ phiết hắn một cái. Nhạn Môn quận lớn như vậy ba chữ, ngươi xem không thấy. Về phần hô to tiểu nhân gọi sao? Đóng chú biên quan nhiều năm Ngông Điểm, đối với Nhạn Môn quận quen thuộc quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Tự nhiên đã sớm nhận ra. Bất quá hắn lúc này nhìn cũng không phải những cái kia địa phương quen thuộc. Hắn nhìn là kia Mên Ngông Thảo Nguyên, và ở trên bản đồ tiêu ký những cái kia bộ lạc. Ngông Điểm càng xem càng hưng phấn. Phần này địa hình đồ vẽ quả thực quá tinh tế. Toàn bộ thảo nguyên bừng bừng trên giấy, sinh động như thật. Sở hữu địa hình địa vật, quả thực giống như đặt ở trước mắt người một dạng. Có phần này thảo nguyên địa hình đồ nơi tay, Mông Điểm dám cam đoan, coi như là Hung Nô Đan Vũ đều không có lúc này bọn họ giải thảo nguyên. Dù sao những người Hung Nô này quen thuộc thảo nguyên, chỉ là dựa vào truyền miệng ký ức thôi. Lúc này Mông Điểm hai tay nắm chặt, mang trên mặt kích động thần sắc. Ở nơi này là cái bản đồ gì a? Đây quả thực là khắc địch chế thắng vô thượng lợi khí a. Bản đồ này quả nhiên thần dị, chỉ là không biết lục đệ trong miệng kia chiến mã ba kiện sen lại là vật gì. Ngay tại Mông Điểm kích động thời điểm, Phú Tô đề xuất một cái vấn đề khác. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Doanh Vũ. Cái này chiến mã ba kiện sen, chờ đến ngày mai Vương Bí tướng quân đến, chính các ngươi đi trải nghiệm đi. Mọi người nghe vậy, cùng lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó lại thương nghị một phen, cái này mới tự rời đi. Bất quá để cho Doanh Vũ không nghĩ đến là, trời vừa tối xuống, Vương Bí mang theo 10 vạn đại quân liền đến. Vương Bí cái này một lần đến, mang cũng không chỉ có 10 vạn đại quân, còn có yên ngựa, bàn đạp ngựa, móng ngựa sắt các 8 vạn cái. Vốn là Vương Bí là trước một bước xuất phát, chính là 10 vạn người cùng lưu hành một thời quân, tốc độ tự nhiên nhanh không bao nhiêu. Không qua mấy ngày, liền bị phía sau phụ trách vận chuyển vật tư Bí Liêu cho bắt kịp. Ngay sau đó hai người liền hợp binh một nơi, dựa theo Hàn Tín kế sách, Vương Bí hẳn đúng là muốn khứ thượng các quận. Bất quá đang bước vào thượng quận thời điểm, hắn thì biết rõ Hung Nô hỏa lực tập trung 20 vạn tại Nhạn Môn quan trước. Ngay sau đó ngựa không dừng vó ngày đêm chạy đi, lúc này mới có thể sớm đến Nhạn Môn quan. Chính là để cho Vương Bí không nghĩ đến là, hắn mới vừa vào trung quân đại trướng, liền nhìn thấy Doanh Vũ. Vương Bí tướng quân, người đó là ánh mắt gì? Nhìn đến Vương Bí kia quái dị ánh mắt, Doanh Vũ không nhịn được mở miệng chất vấn. Vương Bí ho khan hai tiếng, liền vội vàng đổi chủ đề. Vậy cái, Lão Mông a, ta lần này chính là mang cho ngươi thứ tốt qua đây. Vương Bí trong miệng Lão Mông, nói dĩ nhiên là Mông Điểm. Chính là kia chiến mã ba kiện sen. Vương Bí sững sờ, sau đó lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Vốn là hắn còn tính toán tại Mông Điểm trước mặt huyền diệu một phen, không nghĩ đến nhân gia đã sớm biết. Không sai, chính là sáu công tử phát minh chiến mã ba kiện sen, thế nào có muốn thử một chút hay không? Mông Điểm vừa nghe hai mắt lập tức lộ ra tinh quang, mau dẫn ta đi thử. Vương Buôn cười ha ha một tiếng, sau đó kéo mọi người liền ra trại trướng. Một phen thí nghiệm về sau, Mông Điểm chờ người không khỏi khiếp sợ. Cùng lúc nhìn về phía Doanh Vũ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Cái này sáu công tử, quả thực thần. Công tử, ngài là làm sao nghĩ tới những thứ này đồ vật? Mông Điểm tính tương đối trung thực. Lòng đầy nghi hoặc, ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Doanh Vũ thoải mái nở nụ cười, sau đó chỉ đầu mình. Cái này liền gọi là thiên phú. Mọi người không còn gì để nói. Đây cũng quá đả kích người đi. Mông Điểm tướng quân, có này tam thần khí lại thêm thảo nguyên địa hình đồ, có thể hay không chủ động xuất kích? Mông Điểm gật đầu, hiển nhiên là tán thành Doanh Vũ suy nghĩ. Đã như vậy, cho ta 3 vạn tinh kỵ, bổn công tử đi diện ngoại thành kia 20 vạn Hung Nô đại quân như thế nào? Doanh Vũ tự tin mở miệng nói. Hắn cũng là hết cách rồi, chính ta không cho người ta, hắn kia 2 vạn người vẫn là tân binh chứng, căn bản không thể nào ra chiến trường. Hôm nay chỉ có thể tìm Mông Điểm muốn người. Không được, tuyệt đối không được. Mông Điểm vừa nghe, đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lục đệ ngươi thân là đại tần công tử, tốt nhất là hành sự lỗ mãng. Phù Tô công tử nói không sai, cái này mang binh đánh trận chuyện, hay là giao cho ta nhóm những việc này tướng quân đi. Nhìn đến một lòng muốn mang binh đánh trận Doanh Vũ, Vương Bí nhất thời cảm thấy tâm mệt mỏi. Con rể này tốt thì tốt, chính là quá không cho người bất lo. Động một chút là muốn mấy vạn người diệt Hung Nô, thật sự coi chính mình vô địch. Nhìn đến ý kiến thống nhất mấy người, Doanh Vũ nhất thời không nói. Lần này đồng đội quá hắn mẹ nó khó mang. Doanh Vũ phiền muộn vô cùng. Lúc này đứng ở một bên Úy Liêu thanh thanh giọng nói, sau đó cao giọng nói: "Bệ hạ ý chỉ, Mông Điểm, Vương Bí, công tử Vũ nghe lệ." Tại ba người có chút ngậm dưới ánh mắt, Úy Liêu từ trong ngực lấy ra một quyển mảnh lụa. Phía Bắc chiến sự hết thảy lấy công tử Vũ làm chủ, Mông Điểm, Vương Bí trở tướng quân phụ. Ra sức. Quá hắn mẹ nó ra sức. Xem nhân gia chính ca, thời khắc mấu chốt chưa bao giờ rơi liên. Đây mới gọi là đồng đội. Chương 109, phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Nhìn đến Úy Liêu trong tay ý chỉ, Mông Điểm cùng Vương Bí trực tiếp ngậm. Hai người trong lúc nhất thời tất cả đều không phản ứng kịp. Để cho hai người bọn họ thượng tướng quân nghe một cái công tử, cái này ở Tần Quốc là chưa bao giờ có tiền lệ. Mông Điểm nhìn về phía Doanh Vũ ánh mắt phát sinh lần nữa biến hóa. Mặc dù biết vị này sáu công tử địa vị hôm nay là thủ, chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, bệ hạ vậy mà sẽ đối với vị này công tử coi trọng như vậy. Xem ra bệ hạ là tính toán lập vị này sáu công tử vì là thái tử a. Bên cạnh Phù Tô trên mặt tuy nhiên còn mang theo nụ cười, bất quá kia nắm chặt hai tay, lại cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Vẫn là chính ca ra sức a. Doanh Vũ tiến đến, đem ý chỉ nhận lấy, xem Mông Điểm cùng Vương Bí khẽ mỉm cười nói: "Hai vị đại tướng quân, phu hoàng ý chỉ ở đây, lần này các ngươi sẽ không lại phản đối bổn công tử mang binh xuất chinh đi." Mông Điểm chần chờ một hồi, vẫn là mở miệng khuyên. Chiến trường bên trên hung hiểm khó lường, còn công tử nghĩ lại a. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc cùng bệ hạ ý chỉ, Mông Điểm đã biết rõ vị này sáu công tử tầm quan trọng. Đại Tần sở dĩ chậm chạp không có lập thái tử, cũng là bởi vì thủy hoàng bệ hạ nhi tử nhóm đều quá vô dụng. Coi như là đứng ở một bên trưởng công tử Phù Tô cũng không ngoại lệ. Phù Tô năng lực là có, chính là tính cách thật sự là quá mức do dự không dám quyết, cũng vô cùng nhân tử. Chủ yếu nhất vẫn là hắn bị Nho gia ảnh hưởng quá sâu. Về phần công tử Cao cùng công tử Tương Lư, hai người một cái nhát gan sợ phiền phức, một cái khác hoàn toàn chính là một cái mã phu. Bị giáng chức thứ dân hồ hợi, vậy liền càng không cần phải nói. Trừ cái miệng rất ngọt bên ngoài, vậy thật chính là cái gì cũng sai. Hôm nay thật vất vả ra một cái công tử Vũ, biểu hiện như thế kinh tài tuyệt diễm. Mông Điểm làm sao có thể nhìn đến hắn đặt mình vào nguy hiểm.
Nhìn vẻ mặt vẻ lo âu Nông Điểm cùng Vương Bí, Doanh Vũ khẽ cười nói, hai vị tướng quân yên tâm, chỉ là Hung Nô còn không bị bổn công tử coi ra gì. Ta nếu như muốn đi, đừng nói ngoại thành kia 20 vạn địch quân, coi như là 100 vạn cũng không giữ được. Huống chi thân là đại tần công tử, làm sao có thể ngồi xem ngoại địch xâm phạm mà thờ ơ bất động đâu. Bên cạnh Phù Tâu nghe vậy, cả người cũng không tốt. Cái này tiểu tử ý gì? Này không phải là tỏ rõ đang nói ta à? Nếu công tử khăng khăng như thế, kia công tử cho phép mạt tướng cùng ngài đồng hành. Mông Điểm gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ. Đây là hắn danh giới cuối cùng, nếu không mà nói coi như là kháng lệnh, hắn cũng sẽ không cho vị này sáu công tử người nào. Doanh Vũ gật đầu, cũng tốt. Cho dù quân ta hiện tại có chiến mã ba kiện sen, chính là ngoại thành dù sao có 20 vạn địch quân, còn cần tốt tốt mưu đồ một phen mới là, không thể tùy tiện xuất kích. Lúc này đứng ở một bên Lý Liêu, đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy rồn rập gật đầu. Trận chiến này trong lòng ta đã có kế hoạch, chư vị tướng quân đi theo ta. Dứt tiếng, Doanh Vũ chạy thẳng tới trung quân đại trướng đi tới. Mông Điểm, Vương Bí chờ người liếc mắt nhìn nhau, theo sát. Phù Tô sắc mặt tái xanh xem Doanh Vũ bóng lưng, sau đó cũng theo kịp. Doanh trướng bên trên, Doanh Vũ lần nữa đem thảo nguyên địa hình đồ bày ra. Chư vị, bổn công tử kế hoạch rất đơn giản, ta tự mình mang 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ, ngàn dặm cực nhanh tiến tới, từ thượng cốc quận bước vào thảo nguyên, đường vòng phía sau địch, hình thành hai mặt giáp kích chi thế, nhất chiến phân thắng bại. Mông Điểm chờ người nhìn đến Doanh Vũ vạch ra đường hành quân, không khỏi rồn rập gật đầu. Loại phương pháp này nếu là ở ngày trước, vậy căn bản là được không thông. Mang binh bước vào mênh mông thảo nguyên, sơ sót một cái liền sẽ mất phương hướng. Bất quá hiện tại có cái này cặn kẽ thảo nguyên địa hình đồ, vậy liền bất động. Công tử kế này khả thi, chính là quá mức nguy hiểm nhiều chút, nếu không mặt tướng mang binh đi vào, ngài tọa trấn nhạn môn quan. Vương Bí vẫn còn ở làm cuối cùng vùng đấy, Niu Toan khuyên Doanh Vũ hồi tâm chuyển ý. Nếu chư vị tướng quân cảm thấy khả thi, kia đi chuẩn bị ngay đi. Mặt tướng cái này đi chuẩn bị ngay. Mông Điểm trực tiếp mở miệng, nếu đã làm ra quyết định, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói Mông Điểm hiệu suất là thật cao. Chỉ dùng một buổi tối thời gian, 3 vạn tinh kỵ liền đã chọn lựa ra. Nhật xuất đông phương, ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, biểu thị hôm nay khí trời cũng không tệ lắm. Lúc này 3 vạn đại tần kỵ binh tinh nhuệ đã tại trên giáo trường bảy trận xong. Rất tốt, không hổ là ta đại tần duệ sĩ, tinh này khí thần không nói. Nhìn đến trước mặt những tướng sĩ này, Doanh Vũ hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cùng Mông Điểm cùng nhau đi tới cao to điểm tướng thai bên trên. Nhìn phía dưới chúng tướng sĩ, Doanh Vũ trên thân khí thế biến bắt đầu ác liệt. Bổn công tử là ai, liền không cần thiết tự giới thiệu đi. Cái này một lần, bổn công tử muốn đích thân mang bọn ngươi xuất trình, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là tiêu diệt ngoại thành kia 20 vạn Hung Nô địch quân, sau đó chỉ huy ra Bắc đánh dẹp Hung Nô Man Di. Bao nhiêu năm, những này Hung Nô Man Di không ngừng xâm nhiễu ta đại tần biên cảnh. Không có lương thực, bọn họ đến cướp. Không có nữ nhân, bọn họ cũng muốn tới cướp. Thậm chí là thổ địa, bọn họ còn muốn đến cướp. Người Hung Nô này, tựa như cùng một đầu sói đói một dạng, tàn bạo hung tàn, không hề có nhân tính. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, từ nơi này một khắc bắt đầu, công thủ dịch hành, bổn công tử phải dẫn các ngươi giết vào thảo nguyên. Bổn công tử muốn nhất chiến diệt Hung Nô. Bổn công tử muốn cướp bọn họ Hung Nô chiến mã, bọn họ Hung Nô dê bò, bọn họ Hung Nô nữ nhân. Bổn công tử phải để cho cái này mênh mông thảo nguyên trở thành ta đại tần lãnh địa. Bổn công tử phải để cho bọn họ Hung Nô vong tộc diệt chủng tộc. Bổn công tử phải để cho người đời biết rõ, phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Dứt tiếng, toàn bộ giáo trường yên tĩnh một phiến. Chính là bọn họ nhiệt huyết, toàn bộ đã bị Doanh Vũ đốt. Quân tần tướng sĩ vốn là kiêu dũng thiện chiến chi sĩ, hôm nay Doanh Vũ vị này đại tần công tử nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, dẫn dắt bọn họ xuất chinh Hung Nô, cái này ở các tướng sĩ trong mắt đó là vô thượng vinh quang. Phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. 3 vạn tướng sĩ giơ lên cao trong tay trường thương, giận dữ hét lên, vô hình khí thế xông thẳng trời cao. Đứng tại Doanh Vũ sau lưng Mông Điểm, lúc này trong tâm kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến, vị này sáu công tử vẫn còn có như thế năng lực. Chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền đem các tướng sĩ khí tăng lên tới cực điểm. Cho dù là hắn nghe, đều không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phương xa vây xem tướng quân, binh sĩ nhìn đến trong giáo trường kia sĩ khí như hồng 3 vạn người, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Khẩu hiệu này, khí thế kia, quả thực cháy bạo a. Phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Ôi, chỉ tiếc ta kỹ thuật không tinh, không có cơ hội đi theo sáu công tử tiến vào thảo nguyên. Điểm tướng thai bên trên, Doanh Vũ ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Toàn quân nghe lệnh, theo bổn công tử xuất chinh. Bất diệt Hung Nô, thế không quy tần. Phương xa nhìn đến cái này hết thảy Vương Bí cả người cũng không tốt. Vậy làm sao liền bất diệt Hung Nô, thế không quy tần? Ngày hôm qua không phải như vậy nói a? Chương 110, đại chiến trạm một cái liền bùng nổ. Hướng theo Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, 3 vạn đại tần thiết kỵ hưng phấn vô cùng ra nhạn môn quan. Bọn họ muốn từ nhạn môn quan xuất phát đi về thượng cốc quận, rồi sau đó từ thượng cốc bước vào thảo nguyên. Xuyên qua Đông Hồ lãnh địa, sau đó tiến vào Hung Nô cảnh nội, hoàn thành bộc đánh. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà đi, không thiếu tướng sĩ cũng là nghị luận. Cái này kiểu mới yên ngựa cũng quá thoải mái đi. Lần này tốt, không cần tiếp tục phải lo lắng khố bị mài hỏng. Đúng, còn có này bàn đạp nhất định chính là thần khí a ta vừa mới thử xuống, cho dù là hai tay nắm giữ trường thường cũng có thể vững vàng ngồi ở trên ngựa. Ha ha, có công tử phát minh những này thần khí, tại gặp phải Hung Nô cầu tử, lão tử muốn hành hung bọn họ. Lão Lý ngươi bành trướng a. Có chiến mã ba kiện sen giúp đỡ, 3 vạn đại tần thiết kỵ, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền chạy tới thượng cốc quận. Doanh Vũ cùng Mông Điểm chỉ ở thượng cốc quận hơi nghỉ ngơi liền tiếp tục tiến lên. Đêm khuya, toàn bộ thảo nguyên vắng vẻ im lặng. Không ai từng nghĩ tới, một chi trang bị hoàn mỹ đại tần thiết kỵ đã tiến vào trong thảo nguyên. Không xác thực cắt nói là hai cái. Giờ khắc này ở xa xôi Lung Tây quận,
Hàn Tín mang theo một vạn hãm trận chi sĩ, người ngậm tam, mã khỏa móng, đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thảo nguyên. Công tử, thượng tướng quân, phía trước phát hiện một cái tiểu bộ lạc, số người đại khái có mấy trăm người, mới vừa gia nhập thảo nguyên không bao lâu, phía trước phụ trách dò đường thám báo, liền truyền tin tức đến. Công tử, người xem nên xử trí như thế nào? Mông Điểm đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Doanh Vũ nghe vậy, lạnh giọng mở miệng, tất cả đều giết đi. Vậy phụ nữ già yếu và trẻ nít đâu? Một dạng, không lưu người sống. Mông Điểm nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Những quả này vốn là người, mỗi cái cường tráng khôi nô, coi như là phụ nữ hài đồng, cầm vũ khí lên vậy cũng có nhất định lực chiến đấu. Hôm nay bọn họ thâm nhập thảo nguyên, tự nhiên muốn cẩn thận là hơn. Tại Mông Điểm xem ra, nhân từ loại vật này là đối người mình. Về phần những quả này vốn là người hồ, có thể giết sạch không dung tha. Bên cạnh các tướng sĩ nghe thấy Doanh Vũ kia quả quyết mệnh lệnh, dồn dập đều lộ ra nét mừng rỡ. Phải biết, Đại Tần thực hành chính là quân công chế, những quả này vốn là người hồ ở trong mắt bọn họ, đây chính là chân thật quân công. Đi theo một cái sát phạt quả quyết công tử, vậy cũng liền có nghĩa là bọn họ lại càng dễ thu được quân công. Ngay sau đó một đầu sát phạt chi lộ liền triển khai như vậy. Phàm là ngăn ở Doanh Vũ trước mặt bọn họ bộ lạc, đều không ngoại lệ toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Ngay cả dê bò cũng không có bỏ qua cho, chính thức chạm thảo trừ căn. Nhạn môn quan trước, hung nô trong quân trướng. Còn chưa có mạo đốn vương tử tin tức sao? Lúc này Trái Hiệu Lại Vương, sắc mặt âm u đáng sợ. Đoạn thời gian này, một mực không có mạo đốn tin tức, cái này khiến Trái Hiệu Lại Vương tâm lý có dự cảm không tốt. Hôm nay mạo đốn tuy nhiên không còn là thái tử, chính là cũng nhận được đầu mạn đan vu thưởng thức. Nếu mà mạo đốn xảy ra chuyện, chờ đợi hắn nhất định là đầu mạn đan vu lựa giận. Đương nhiên, chấn thiên cổ vang lên, đánh gãy trong trầm tư Trái Hiệu Lại Vương. Báo, vương thượng, quân Tần gia nhạn môn quan, hôm nay chính tại đóng hàng đầu trận. Thật không? Trái Hiệu Lại Vương trên mặt lộ ra vẻ khó tin, đồng thời còn mang theo vẻ hưng phấn. Không đợi truyền lệnh binh tiếp lời, trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài doanh trướng đi tới. Mới ra doanh trướng, liền gặp được một cái áo đen nữ tử chậm chậm tới. Nhìn thấy người tới, Trái Hiệu Lại Vương hơi sửng sở. Tiên tri không phải nói phải về vương đình sao? Tại sao còn chưa đi? Được gọi là tiên tri nữ tử dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói: "Quân Tần chủ động xuất kích, chuyện này có chút kỳ quặc, mặt khác mạo đồ chết." Trái Hiệu Lại Vương sắc mặt nhất thời ngưng trọng, quả nhiên xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh. Đối với còn có một việc, ngươi khả năng cũng phải chết, đi bây giờ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trái Hiệu Lại Vương nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng không đem nàng nói để trong lòng. Vị này tiên tri là 5 năm trước đột nhiên xuất hiện ở trên thảo nguyên, đầu mạn đan vu phi thường tín nhiệm nàng. Thậm chí đã đến nói gì nghe nấy trình độ, về phần nàng lai lịch lại không có người biết rõ. Bất quá có một chút Trái Hiệu Lại Vương vô cùng rõ ràng, kia chính là vị này thảo nguyên tiên tri căn bản là không phải người trong thảo nguyên. Thâm sâu liếc mắt nhìn trước mặt cái này áo đen nữ tử, Trái Hiệu Lại Vương lạnh rên một tiếng, sai bước mà đi. Nữ tử thấy vậy, chỉ là cười cười, hướng về ngược lại phương hướng chậm rãi rời đi. Mà giờ khắc này Doanh Vũ đã đi vòng qua Hung Nô đại quân phía sau. Một nơi trên sườn núi, Doanh Vũ nhìn đến phương xa Hung Nô đại doanh chờ đợi thời cơ. Tại phía sau hắn là 3 vạn vũ trang đầy đủ đại tần thiết kỵ. Bọn họ lặng lặng đứng ở Doanh Vũ sau lưng, trên thân tản ra đáng sợ sát khí. Tất cả mọi người đều đang đợi Doanh Vũ mệnh lệnh. Chỉ cần Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự, về phía trước kia 20 vạn đại quân phát động tấn công. Nhạn môn quan xuống, Vương Bí mang theo 10 vạn đại quân, đã sớm bày trận xong. Bất quá hắn cũng không gấp tiến công, hắn cũng đang chờ. Hắn tại chờ, Hung Nô đại quân tụ họp. Một lát sau, Trái Hiệu Lại Vương nhị 10 vạn Hung Nô đại quân rốt cuộc tụ họp xong. Nhìn về phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch quân Tần, ngồi cao tại trên chiến xa Trái Hiệu Lại Vương lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này quân Tần thống soái chẳng lẽ điên hay sao? Đây là tính toán cùng ta Hung Nô các dũng sĩ, đến một đợt chính diện đối quyết sao? Người Tần thật đúng là tự đại được cười, nếu như dựa vào thành trì chúng ta có lẽ không làm gì được bọn họ, nhưng nếu là hoang dã giao chiến, ta Hung Nô thiết kỵ thiên hạ vô địch. Rất nhiều Hung Nô bộ lạc thủ lĩnh dồn dập nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân Tần chủ động xuất kích, đây hoàn toàn chính là tại tìm chết. Mất vui mừng chí, khiến cái này tự đại người Tần nếm thử ta Hung Nô cưỡi ngựa bắn cung lợi hại. Tuân lệnh, vương thượng ngài chỉ nhìn được rồi. Hướng theo Trái Hiệu Lại Vương ra lệnh một tiếng, vị này lần trước may mắn tại Doanh Vũ trên tay còn sống Hung Nô tướng lãnh, lại một lần bắt đầu chính mình muốn chết hành trình. Chỉ thấy hắn mang theo mấy ngàn khinh kỵ chạy thẳng tới Vương Bí quân trận mà đi. Vương Bí thấy vậy, tự nhiên biết rõ đây là Hung Nô một làn sóng dò xét tính công kích. Xem trên không nắng nóng, Vương Bí cười lạnh một tiếng, sau đó rút ra bên hông bội kiếm, tức giật quát. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích. Hướng theo Vương Bí ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân cùng chuyển động. Đang chuẩn bị cho quân Tần đến một làn sóng mưa tên bao phủ mất vui mừng trí, trực tiếp liền mơ hồ. Ta dựa vào, cái này tình huống gì? Ta đây là chọc ai chọc là ai? Đi lên chính là toàn quân xuất kích. Đây là có nhiều hận bản tướng a. Nhìn đến bước tiến tới quân Tần, mất vui mừng trí tượng trưng bắn mấy mũi tên, sau đó quay đầu liền chạy. Đùa, đối diện chính là có 10 vạn đại quân a. Lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Nhìn thấy một màn này Trái Hiệu Lại Vương cũng ngộng. Hắn cũng không hiểu nổi đây là cái tình huống gì. Trước không dò xét một chút không? Sau đó Trái Hiệu Lại Vương liền lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Nếu những này quân Tần tìm chết, vậy bản vương thành toàn cho các ngươi. Các bộ nghe lệnh, tấn công ta. Bản vương phải để cho những này đáng chết quân Tần chỉ có tới chớ không có về. Chương 111, kỵ binh xung trận, Hung Nô sợ hãi. Nhìn đến dâng trào mà đến 10 vạn quân Tần, Trái Hiệu Lại Vương mang trên mặt nụ cười. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, 20 vạn Hung Nô thiết kỵ tấn công mà ra. Hắn thấy, quân Tần 10 vạn này bộ tốt hoàn toàn chính là tại tặng đầu người. Trên sơn núi, Doanh Vũ nhìn đến sắp va chạm vào nhau hai nhánh quân đội.
Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hung Nô trung quân kia cao to trên xa, chậm rãi giơ cánh tay lên, trong tay phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào phía trước, cao giọng mở miệng. Toàn quân nghe lệnh. Nhất thời, sau lưng ba vạn đại tần thiết kỵ, giơ lên cao trong tay trường thương, dày đặc xếp hàng mở ra. Cách nhau thật xa, nhìn đến trước mặt Hung Nô đại quân, Doanh Vũ ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng quát nói: "Đại tần thiết kỵ, có mặt." Ba vạn người cùng kêu lên đáp ứng, khí thế trùng thiên, tiếng như lôi đỉnh, chấn động thương khung. Theo ta xông lên trận. Giết. Một tiếng quát lên, Doanh Vũ một người một ngựa, chạy thẳng tới Hung Nô hậu quân liều chết xung phong mà đi. Giết. Ba vạn thiết kỵ theo sát phía sau, vó ngựa giẫm đạp lên mặt đất, chấn động nổ vang. Lúc này Hung Nô kỵ binh đang cùng Vương Bí xuất lĩnh 10 vạn quân tần kích chiến, căn bản là không có có nghĩ qua phía sau sẽ có địch quân xuất hiện. Ba vạn trang bị hoàn mỹ đại tần thiết kỵ, tại Doanh Vũ dưới sự dẫn dắt, giống như một cái sắc bén dao nhỏ, mạnh mẽ ghim vào địch quân quân trận trong đó. Dây đặc kỵ binh trận hình quét ngang qua đây, giống như sóng lớn đập đá san hô. Vô số Hung Nô binh sĩ bị trùng kích quá lớn lực, va chạm bay ngược mà ra, sau đó bị vó ngựa giẫm đạp lên mà chết. A a a. Tiếng xương cốt gãy vang lên để cho người rợn cả tóc gáy. Huyết nhục bạo liệt, tung tóe. Người, chiến mã đều tại điên cuồng đè ép, lượn vòng xuý thượng bầu trời. Chiến mã lao nhanh, hàn quang lấp lóe. Ba vạn đại tần thiết kỵ, chỉ là một cái tấn công, ngay tại dày đặc Hung Nô đại quân bên trong xé mở một đạo lỗ hổng thật to. Không thể nào, những người này là từ nơi nào xuất hiện? Bọn họ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cao to trên chiến xa, Trái Hiệu Lãi Vương tự nhiên cũng nhìn thấy Doanh Vũ đợi người. Lúc này hắn, miệng lớn thở hổn hển, cả người khiếp sợ tột đỉnh. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ á. Nhìn đến những cái kia tại chính mình quân trận bên trong, xông ngang đánh thẳng đại tần thiết kỵ, Trái Hiệu Lãi Vương cảm thấy thật không thể tin. Kỵ binh còn có thể dùng như vậy? Phải biết ở thời đại này, kỵ binh chiến thuật còn rất đơn giản một, đại đa số kỵ binh xuất hiện trên chiến trường đều là dùng để phụ trợ bộ binh. Coi như là bọn họ Bắc Phương thảo nguyên kỵ binh, cũng nhiều là lấy tới ngựa bắn cung làm chủ. Đây cũng là vì sao Trung Nguyên đại địa kỵ binh không bằng người nhà thảo nguyên nguyên nhân chủ yếu. Đều là cưỡi ngựa bắn cung, người Trung Nguyên kỵ binh huấn luyện cho dù tốt, có thể đối mặt thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên thảo nguyên du mục dân tộc, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Người cầm cao mô phỏng cùng nhân gia nguyên trang so sánh, tối đa cũng liền đánh ngang tay. Muốn chiến thắng nhân gia, đó nhất định chính là tại nói chuyện viễn vông. Mà Doanh Vũ dẫn dắt cái này ba vạn đại tần thiết kỵ, tất hoàn toàn bất động. Bỏ đi chiến mã ba kiện sen không nói, đại tần kỵ binh có một cái người trong thảo nguyên vĩnh viễn cũng không cách nào với tới ưu thế. Đó chính là siêu cường tổ chức tính, cùng tính kỷ luật. Chính là bởi vì có loại này ưu thế, lại thêm chiến mã ba kiện sen, Doanh Vũ mới có thể đem kỵ binh trô đáng sợ chính thức phát huy được. Đối diện sông ngang mà đến ba vạn đại tần thiết kỵ, chỉ sở trường cưỡi ngựa ban cung, tổ chức phân tán Hung Nô kỵ binh căn bản là không có có cái gì sức chống cự. Nhìn đến hướng về chính mình cái phương hướng này lao nhanh mà đến tần quốc kỵ binh, Trái Hiệu Lại Vương nhất thời hoảng. Chi này đột nhiên xuất hiện kỵ binh, khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù cách nhau khá xa, nhưng mà kia lạnh lẽo sắc cơ, như cũng để cho hắn tâm lý phát rét. Điều này sao có thể, bọn họ là làm sao làm được? Những này quân tần kỹ thuật, vậy mà so sánh chúng ta thảo nguyên dũng sĩ còn cao siêu hơn. Nhìn đến từng cái hai tay nắm giữ vũ khí đại tần kỵ binh, Trái Hiệu Lại Vương trong tâm, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Gần cái này mất một lúc, Hung Nô hậu quân liền bị hướng Thất Linh bắt lạc, sĩ khí lỏng lẻo. Đại tần thiết kỵ nơi đi qua, để lại đầy mặt đất thi thể, nói ít cũng có hơn vạn số lượng. Mà trong đó, chết trận đại tần tướng sĩ, chính là ít ỏi không có là mấy, tối đa không hơn 110 người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kết quả như thế, để cho Trái Hiệu Lại Vương khó có thể tiếp nhận. Kỵ binh vẫn là bọn họ người trong thảo nguyên kiêu ngạo. Chính là hôm nay đối mặt nhân gia đại tần kỵ binh tấn công, bọn họ thảo nguyên kỵ binh thậm chí ngay cả sức đối kháng đều không có. Loại đả kích này thật sự là quá lớn. Lúc này Doanh Vũ, nhưng không có dừng lại tính toán. Có hắn mở đường, đại tần thiết kỵ tấn công chi thế càng ngày càng mạnh, trước mặt những này Hung Nô kỵ binh căn bản là không ngăn được. Thắng lông trong tay Phương Thiên Họa kích cơ múa giữa, vô số Hung Nô binh lính chết thảm. Nhìn ngông điểm trợn cả mắt lên. Nếu nói là cái này ba vạn đại tần thiết kỵ là một cái đao nhọn mà nói, kia Doanh Vũ chính là cây đao này mũi đao. Đem Hung Nô trận doanh xé mở một cái chỗ khuyết, đánh thẳng một mạch, chính là mũi đao nên làm việc. A, đáng chết quân tần, bọn họ vì sao hung manh như vậy? Chi quân đội này thật đáng sợ. Chiến tranh là tàn khốc, vô luận đối với người nào mà nói đều là như thế. Xung quanh Hung Nô kỵ binh đã bị Doanh Vũ bọn họ giết sợ hãi, bất quá dựa vào mấy phe nhiều người, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phốc suy, một vị đại tần kỵ binh tướng sĩ bị lôi xuống ngựa. Sau đó bị 7-8 cái Hung Nô binh lính vây quanh, sắc bén binh khí hò hét loạn lên chém vào trên người hắn. Máu tươi huy sái, hắn không cam lòng ngã xuống, cuối cùng chìm ngập tại vó ngựa giẫm đạp lên bên dưới. Giết. Nhìn thấy một màn này, bên người những chiến sĩ khác nhóm cao giọng gào thét, không muốn sống giống như cơ múa trong tay binh khí. Đột nhiên buộc phát ra lực lượng, để cho bên hông Hung Nô địch quân nhất thời chống đỡ không được, bỏ mạng vô số. Loại cảnh tượng này, không chỉ một nơi. Hướng theo Doanh Vũ bọn họ càng lên càng sâu, trở lực cũng càng ngày càng lớn. Xung quanh Hung Nô binh lính cũng bắt đầu nhiều lên. Cho đại tần thiết kỵ mang theo không nhỏ thương vong. Đương nhiên Hung Nô một phương thương vong. Đại tần chúng tướng sĩ, giết cho ta. Nhạn môn quan xuống, Vương Bí anh dũng trước, mang theo đại quân đồng dạng tiến vào đến Hung Nô quân trận bên trong. Bách chiến quân tần không cần quá nhiều khích lệ lời nói, một tiếng chữ sát, đủ để phân chấn quân tâm. Hai phương giáp công phía dưới, Hung Nô trận doanh xuất hiện không nhỏ hoảng loạn. Giết. Mông Điểm hét lớn một tiếng, không sợ chết hướng về phía bên người địch quân phát sát mà đi. Nhất thời giết Hung Nô đại quân, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi. Chiến tranh là tàn khốc, Hung Nô tuy nhiên thương vong thảm trọng, chính là quân tần bên này thương vong đồng dạng không phải số ít. Có quân tần binh lính cánh tay phải bị chặt đoạn, trước ngực có lợi lưỡi dao lưu lại lỗ máu. Như thế nghiêm thương thế nên cực kỳ thống khổ, nhưng mà hắn lại đang cười. Trong tiếng cười điên dại, hắn gắng sức về phía trước, mặc cho địch quân binh khí tự thân trong cơ thể xuyên đấu, thẳng đến thiếp thân một cái hung nô binh lính trước mặt, ở tại kinh hoàng trong ánh mắt, ngang nhiên hướng về cổ họng tắt tới. Ách a! Hung nô binh lính điên cuồng vùng vẫy, chính là không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất hầu bị cắn nát, không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Cùng ngay cùng lúc, cái này quân tần binh lính cũng ngửa mặt ngã vào trên người hắn, trong mắt ánh sáng sáng tắt lỏng lẻo. Một trận chiến này ta chém đầu năm người, hẳn đủ tư cách táng nhập liệt sĩ lang viên đi. Tự hỏi tự trả lời một câu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 112, hung nô bị bại, đầu lâu chúc kinh quan. Hướng theo thời gian đưa đẩy, doanh vụ khoảng cách trái hiệu lại vương càng ngày càng gần. Mà bên cạnh hắn các tướng sĩ cũng càng ngày càng ít. Chiến tranh là tàn khốc, bất luận người nào đều sẽ không ngoại lệ. Nhìn về phía ít nhất 8 cao hơn 100 mét, bị một đám kỵ binh bảo vệ trái hiệu lại vương, doanh vụ dùng thanh âm khàn khàn quát tầm lên. Giết. Lúc này hắn chỉ muốn giết trái hiệu lại vương, bởi vì chỉ có loại này có thể mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Chỉ có tại như thế có thể để cho quân tần tướng sĩ bất chết người. Phương xa, một mực xem chừng chiến cục trái hiệu lại vương, nhìn đến điên cuồng hướng về cạnh mình vọt tới doanh vũ, kinh hại đến biến sắc. Cấp thiết quát, cho ta ngăn lại hắn, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lúc này trái hiệu lại vương nội tâm hoảng loạn vô cùng. Với quân trận bên trong liều chết xung phong doanh vũ, để cho hắn cảm giác đến tim đập thình thịch. Hướng theo trái hiệu lại vương ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn hung nô kỵ binh dồn dập động. Đây là hắn cuối cùng phòng ngự lực lượng. Mấy vạn kỵ binh chen chúc mà đến, doanh vũ cùng đại tần thiết kỵ tấn công tình thế trong nháy mắt bị trì hoãn. Song vương lâm vào rằng có trong hỗn chiến. Nhìn thấy một màn này, trái hiệu lại vương lúc này mới lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Ha ha ha, bản vương sẽ chờ ở đây ngươi, ngươi có bản lãnh qua đây a? Cho dù ngươi dũng manh vô song, vậy thì như thế nào? Tại ta hung nô vạn thiên dũng sĩ trước mặt, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tần quốc công đúng không? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Các dũng sĩ giết cho ta, chỉ cần diệt những này tần quốc kỵ binh, chúng ta là có thể đánh thẳng một mạch tiến vào trung nguyên nội địa. Đến lúc đó, tài phú, lương thực, nữ nhân mặc cho các ngươi đòi lấy. Kịch liệt chém giết để cho người không còn kịp suy tư nữa. Trái hiệu lại vương lời nói lần nữa khích lệ binh lính dũng khí. Bọn họ trước mắt phảng phất xuất hiện từng cổ chân mềm thân thể, điều khiển bọn họ không ngừng vọt tới trước. Lúc này chiến trường bên trên huyết khí bốc hơi lên, bầu trời phảng phất bị nhuộm đỏ. Đại địa bên trên huyết dịch đã hội tụ thành khe rãnh, bị đứt rời tay thân thể tàn phế khắp nơi. Có địch nhân, cũng có người mình. Doanh vũ cao giọng quát, giết, không chết không thôi, không chết không thôi. Sau lưng đại tần thiết kỵ tướng sĩ gào thét, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Một khắc này song phương đều giết đỏ mắt. Mông Điểm đi theo doanh vũ sau lưng, trong tâm càng là khiếp sợ không thôi. Vị này công tử mạnh bao nhiêu, cho đến giờ phút này hắn mới thấu hiểu rất rõ. Lúc này Mông Điểm hai tay run rẩy, giữa mùa đông khải giáp bên dưới quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên còn chưa có lực kiệt, bất quá thân thể cũng đã suýt không chịu nổi. Chính là vị này sáu công tử, chém giết thời gian dài như vậy, vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp. Như thế thể lực, quả thực để cho người không theo kịp. Một bên kia, nhìn đến càng ngày càng gần doanh vũ, không ít hung nô bộ lạc thủ lĩnh đã sinh ra thoái ý. Vương thượng, những này tần quốc kỵ binh quá mạnh mẽ, nếu không chúng ta lùi đi. Đúng vậy vương thượng, Mạo Đốn vương tử chết trận, Thảo Nguyên nhất định sẽ lọt vào hỗn loạn, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm mới được. Vương thượng mau rút lui đi, chúng ta ngăn trở hắn. Hung nô bộ lạc bọn thủ lĩnh dồn dập lên tiếng khuyên trái hiệu lại vương. Bọn họ thật sự là bị rất sợ. Nhìn đến những cái kia toàn thân sát khí tràn ra quân tần thiết kỵ, tất cả mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run. Mà trái hiệu lại vương trong tâm đã sớm sinh ra thoái ý. Lúc này các bộ thủ lĩnh dồn dập mở miệng, ngay sau đó liền dưới sườn núi lửa trực tiếp mở miệng nói. Truyền lệnh, rút quân. Ra lệnh một tiếng, cờ hiệu phất phới, tiếng kèn lệnh vù vù. Đang cùng đại tần tướng sĩ giao chiến hung nô kỵ binh nhất thời lọt vào trong hỗn hoảng. Ha ha, hung nô lùi. Các binh đệ, những người hung nô này sợ, con chó giết cho ta, tuyệt không thể thả bọn họ trở về. Vương Bí thấy hung nô đại quân bị bại, nhất thời đại hỉ, liên tục hô to dẫn người truy sát mà đi. Giết a! Một khắc này gọi tiếng hô giết rung trời. Quân tần sở hữu tướng sĩ đều mang vẻ hưng phấn, 20 vạn hung nô đại quân, đây chính là 20 vạn a. Nhất chiến đánh tan 20 vạn hung nô kỵ binh, bậc chiến tích này đủ để chấn kinh thiên hạ. Truyền lệnh, mở cửa thành, truy sát địch quân. Nhạn môn quan bên trên, Phù Tô nhìn đến giống như chó mất chủ một dạng hung nô quân đội, hiếm thấy quả quyết một cái. Muốn chạy, cũng không hỏi một chút buồn công tử Xích Thố Mã có đáp ứng hay không. Thấy trái hiệu lại vương muốn chạy, Doanh Vũ lạnh rên một tiếng. Tới Xích Thố Mã truy kích mà đi. Lúc này trái hiệu lại vương cưỡi một thất hắc sắc chiến mã chính tại liều mạng lao nhanh. Về phần hắn một mực ngồi chiếc kia to lớn chiến xa, đã sớm không biết nhét vào chỗ nào. Vương thượng, đuổi, đuổi theo. Tiếng kinh hô bỗng nhiên mà lên, trái hiệu lại vương nghe vậy liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Doanh Vũ kia như rất giống ma thân ảnh, đang không ngừng ép tới gần. Ngăn cản hắn, đi nhanh ngăn hắn lại cho ta. Trái hiệu lại vương thấy vậy, kinh hãi thiếu chút nữa từ trên chiến mã rớt xuống. Nhưng mà tùy ý hắn làm sao kêu lên, người bên cạnh chỉ lo chạy thoát thân, căn bản không có người phản ứng đến hắn. Ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, một người cưỡi ngựa bỗng nhiên giết ra. Vương thượng đi mau, ta đến ngăn cản hắn. Nhìn thấy người tới về sau, trái hiệu lại vương đỡ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Người này không phải là người khác, chính là cái kia hung nô tướng quân, mất vui mừng trí. Cẩn thận chút. Trái hiệu lại vương trong tâm cảm khái một phần, nhẹ nhàng nói một câu rồi sau đó quay đầu liền chạy. Tiểu tử ngưng cuồng, nếm thử ngươi mất vui mừng trí ra lợi hại. Dứt tiếng, mang theo một thanh đại khảm đao liền hướng Doanh Vũ vào tới. Cong. Hàn mang thoáng qua, mất vui mừng trí trong tay khảm đao theo tiếng mà đứt, một khỏa đầu lâu ngút trời mà lên. Nhìn về phía trước liều mạng quất ngồi xuống chiến mã trái hiệu lại vương, Doanh Vũ cười lạnh một tiếng. Giết. Một tiếng giết, bị dọa sợ đến xung quanh hung nô kỵ binh run lẩy bẩy. Xích Thố Mã lao nhanh mà ra, chỉ là mấy hơi thở liền chạy tới trái hiệu lại vương trước người.
nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Doanh Vũ. Trái Hiệu Lại Vương khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy? Lúc này hắn trong tâm tràn đầy nghi vấn. Lúc này hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu Tiên Tri từng nói chuyện với hắn. Người sắp chết. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra Tiên Tri liền muốn ứng nghiệm. Thảo Nguyên Tiên Tri tinh thông chiêm bạc chi thuật, cái này ở trên Thảo Nguyên là mọi người đều biết chuyện. Có thể từ chính mình lại vẫn cứ không có nghe nàng. Lúc này trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Nhìn đến chậm rãi đến Doanh Vũ, hắn muốn yêu cầu tha cho, chính là làm thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn biết rõ, yêu cầu tha cho căn bản là vô dụng. Soạt. Hắn mang thoáng qua, Trái Hiệu Lại Vương đầu lâu rơi xuống đất. Vị này Thảo Nguyên người đứng thứ hai chết, nhất thời làm xung quanh hung nô binh lính tan vỡ. Vô số người bỏ lại binh khí trong tay, quỳ dưới đất. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Van xin ngài, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta đầu hàng. Tuy nhiên nghe không hiểu, bất quá xem bọn hắn thần thái cùng động tác, Doanh Vũ cũng biết bọn họ đang nói gì. Công tử, những người hung nô này đều đáng chết, mặt tướng đề nghị đều giết. Không sai, hung nô tạm chủng tàn hại ta Đại Tần con dân, không thể bỏ qua bọn họ. Lúc này, chạy tới Mông Điểm cùng Vương Bí hai người thấy vậy, dồn dập mở miệng. Không thể, mấy vạn người chi tính mạng, toàn bộ giết có Trái Thiên Hòa, tuyệt đối không thể. Phù Tô tay cầm trường kiếm thở hồng hộc chạy tới. Nghe thấy Mông Điểm cùng Vương Bí lời nói, lập tức lên tiếng ngăn trở. Doanh Vũ quay đầu, nhìn đến Phù Tô lạnh nhạt nói: "Phạm ta Đại Tần người, dù xa tất giết, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là nói một chút sao?" Đem bọn hắn đầu lâu chặt xuống, tại Nhạn Môn quan trước chúc thành kinh quan. Cái này, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chương 113, lại vào Thảo Nguyên, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Doanh Vũ vừa dứt lời, Phù Tô sắc mặt lập tức khó xem. Hắn không nghĩ đến, Doanh Vũ sẽ trực tiếp như vậy phản bác chính mình. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nói như vậy, này không phải là tỏ rõ để cho mình không xuống đài được sao? Hung nô xâm nhiễu ta Đại Tần biên cảnh mấy trăm năm lâu dài, cùng ta Đại Tần đã sớm đến không chết không thôi trình độ. Không giết bọn họ, cái này chú đóng biên cương 30 vạn quân Tần đồng ý không? Vậy nhiều chút cùng bọn chúng có huyết hải thâm cứu bất tính, đồng ý không? Bổn công tử nếu không phải là đánh bại bọn họ, ta muốn là, nếu là, chinh phục, triệt để chinh phục. Bổn công tử phải để cho người hung nô thế đại làm nô, dùng cái này đến hoàn lại bọn họ mắc phải hành vi phạm tội. Đối phó loại này không có nhân tính chủng tộc, chỉ có dùng thiết huyết thủ đoạn, đem bọn hắn đánh sợ, đánh phục, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không gọi Hồ Mã Độ Âm Sơn. Hẳn đúng là người trong Thảo Nguyên run lẩy bẩy, sợ ta Đại Tần thiết kỵ ra Âm Sơn mới đúng. Vương Bí cùng Mông Điểm hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này hai người bọn họ tâm lý không khỏi nhớ tới Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Sáu công tử đối với địch nhân phần này tàn nhẫn kỉnh, cùng bệ hạ thật đúng là giống như. Công tử nói là, mặt tướng liền an bài người đi xử lý. Vương Bí chắp tay thi lễ, sau đó đem Doanh Vũ ý tứ truyền đạt đi xuống. Bên cạnh Phù Tô thấy vậy, muốn mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận là Mông Điểm, vẫn là Vương Bí, không có ai sẽ nghe hắn. Huynh trưởng, có một việc còn muốn nhờ ngươi. Phù Tô khẽ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Doanh Vũ sẽ như nói vậy. Lục đệ, nói. Hơi ngây người sau đó, Phù Tô mở miệng. Vị này Lục đệ, tuy nhiên ở bề ngoài đối với chính mình cung kính, chính là Phù Tô có thể cảm giác đến, vị này căn bản là không có đem mình coi ra gì. Hôm nay vậy mà nói có chuyện nhờ cậy chính mình, cái này khiến Phù Tô nhất thời tò mò. Trận chiến này ta Đại Tần chết trận tướng sĩ rất nhiều, trợ cấp phương diện sự tình liền nhờ cậy huynh trưởng. Phù Tô lại là sững sờ, sau đó trịnh trọng nói: "Lục đệ yên tâm, chết trận tướng sĩ trợ cấp ta tự mình an bài." Doanh Vũ gật đầu, có Phù Tô tự mình ra mặt mà nói, kia hắn liền yên tâm. Sau khi phân phó xong, Doanh Vũ xem bên người chúng tướng sĩ. Vốn là hắn là tính toán tiếp tục truy kích, trực tiếp tiến vào Thảo Nguyên. Bất quá, bên cạnh hắn Đại Tần thiết kỵ tướng sĩ, rất nhiều người đều đã sủi lơ trên mặt đất, hiển nhiên đã kiệt lực. Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ trực tiếp hạ lệnh, đại quân trở lại Nhạn Môn quan nghỉ ngơi. Vừa trở lại trong doanh trướng, âm thanh hệ thống liền ở trong đầu hắn vang dội. Len ken chúc mừng túc chủ hoàn thành trấn quốc nhiệm vụ, đánh lui xâm phạm Nhạn Môn quận hung nô đại quân. Thu được tưởng thưởng, truyền kỳ đặc thù binh chủng, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Len ken tuyên bố đến tiếp sau này trấn quốc nhiệm vụ, tiêu diệt hung nô thế lực. Nhiệm vụ yêu cầu, hung nô sở hữu bộ lạc thần phục, công phá hung nô vương đỉnh. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết. Hữu tình nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ này có thể tăng lên đại tần quốc vận. Doanh Vũ khẽ sững sờ, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng tại hợp tình hợp lý. Bất quá lúc này Doanh Vũ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đối với cái này trong truyền thuyết quân đội, hắn mong đợi đã lâu. Yến Vân Thập Bát Kỵ tuy nhiên chỉ có 18 người, chính là mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho man tộc mang theo một lần cực kỳ bi thảm đại sát lục. Hệ thống, cho ta triệu hoán Yến Vân Thập Bát Kỵ. Len ken chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ thiết lập vì là túc chủ thân vệ, độ trung thành 100%. Âm thanh hệ thống biến mất, Doanh Vũ lập tức đứng dậy, đi ra doanh trướng. Mới vừa ra tới, hắn liền gặp được tâm tâm niệm niệm Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ tham kiến công tử. 18 người chỉnh tề như một tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu. Doanh Vũ liền vội vàng tiến lên đem bọn hắn đỡ dậy đến. Cái này 18 người, mỗi cái trên người mặc áo đen, thắt lưng bội loan nào, mặt mang mặt nạ, đầu lừa gạt mũ đen, chỉ có một đôi mắt bên ngoài phơi bày. Trên chân mặc cũng là người hồ dày ủng bên trong vẫn xứng có dao găm. Mọi người gánh vác đại cùng, vác tiến 18 chi, 18 người mỗi cái trên thân đều mang nồng nặc sát khí. Đối với lần này Doanh Vũ vô cùng hài lòng. Doanh Vũ tính toán tiến công hung nô, hôm nay cái này Yến Vân Thập Bát Kỵ đến chính là thời điểm. Đừng xem chỉ có 18 người, chính là bọn họ chiến lược lại không thể khinh thường. Nhớ năm đó xét hắc hợp tiến công đại tùy triều, chính là La Nghệ xuất tiến Vân Thập Bát Kỵ, phục kích xét hắc hợp. Chỉ là một đêm thời gian, Thập Bát Kỵ lại thêm La Nghệ, liền giết hơn 3000 người. Sau đó một đường truy kích, thâm nhập sa mạc, trực tiếp đem xét hắc hợp 2 vạn đại quân cùng ven đường bộ lạc giết hại hết sạch. 19 người, đuổi 2 vạn đại quân giết, vọt vào nhân gia quê quán cướp đốt giết hiếp một phen về sau, vậy mà còn có thể toàn thân trở ra. Tiến Vân thập bát kỵ chiến lược mạnh bao nhiêu, không có ai có thể đưa ra đáp án. Chỉ là từ khi sau trận chiến này, Liêu bộ phận đi xa sa mạc, lại cũng không dám nhảy vào trung nguyên nửa bước. Hôm nay nhìn thấy chi này thần bí lại có kèm sắc thái truyền kỳ quân đội, Doanh Vũ trong tâm khó miễn có chút kích động. An bài xong Yến Vân thập bát kỵ về sau, Doanh Vũ đi tới trung quân đại trướng. Lúc này đại trướng bên trong Phù Tô, Mông Điểm, Vương Bí, Úy Liêu cùng một đám quân tần tướng lãnh toàn bộ đến đông đủ. Hai vị công tử, chư vị tướng quân, chiến báo đi ra. Trận chiến này, quân ta chết 23.000 người, tổn thương 54.000 người, chạm địch 18 vạn. Thu được chiến mã, 83.000 tớt, đủ loại binh khí càng là không đếm xuể. Hướng theo một hạng hạng số liệu bị Úy Liêu nói ra, đại trướng bên trong tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Đại thắng, đối mặt Thảo Nguyên Man Di đây là thiên cổ duy nhất đại thắng a. Lúc này trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ hưng phấn. Thống khoái a. Mại mại rốt cuộc chút cơn giận. Ha ha. Lớn như vậy thắng, hẳn là mau sớm chuyển về Hàm Dương báo cùng bệ hạ mới được. Mọi người cười ha ha, nhất chiến chạm địch 18 vạn, cái này nhưng đều là quân công a. Nhìn đến hưng phấn mọi người, Doanh Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trận chiến này có thể thu được lớn như vậy thắng, toàn dựa vào các tướng sĩ liều mạng tử chiến, truyền lệnh xuống, thiết tiến khao thưởng tam quân. Hướng theo Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhạn môn quan bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Hoàng hôn đã tới, yến hội chuẩn bị xong. Nhưng mà để cho người cảm thấy bất ngờ là, trận này khao thưởng tam quân yến hội, thân là nhân vật chính công tử Vũ cùng đại tần Thiết Kỵ, cũng chưa từng xuất hiện. Loại tình huống này, để cho không thiếu tướng sĩ cảm giác thất lạc không thôi. Lúc này Doanh Vũ mang theo 2 vạn Thiết Kỵ cùng Yến Vân thập bát kỵ, đã lặng yên không một tiếng động lần nữa tiến vào trong Thảo Nguyên. Cái này một lần hắn phải làm, chính là để cho Hung Nô cái tên này từ trên cái thế giới này biến mất. Tính toán thời gian, lúc này Hàn Tín cũng nhanh đến Hung Nô Vương đỉnh đi. Mên Ngông Thảo Nguyên bên trong, Doanh Vũ lẩm bẩm nói một câu. Hàn Tín hành tung, Doanh Vũ cũng không tiết lộ, vì vậy mà biết rõ rất ít người. Toàn bộ nhạn môn quan, chỉ có hắn, Vương Bí lại thêm Úy Liêu ba người hiểu rõ. Chương 114, tin chiến thắng vào Hàm Dương, Thiết Kỵ công Vương đỉnh. Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện. Lúc này điện bên trong trăm quan tề tụ, Thủy Hoàng Doanh chính chỗ cao vị trí đầu não. Chỉ là lúc này điện bên trong trăm quan nhóm sắc mặt có chút nghiêm trọng. Năm nay thiên tai cực kỳ nghiêm trọng, đại tần các quận đều xuất hiện bất đồng trình độ tai họa. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là hạn hán, mắt thấy mùa đông đã sắp qua đi, lúc này cũng đến dân chúng gian nan nhất thời điểm. Bởi vì một mùa đông, bọn họ tích trữ lương thực cơ bản đã hao hết. Năm trước lúc này, chính ta đều sẽ từ phủ khố bên trong tập trung một ít lương thực phân phát cho bách tính. Mặc dù không nhiều, chính là cũng có thể miễn cưỡng để bọn hắn chịu nổi. Có thể năm nay lại không được. Bởi vì Hung Nô xâm phạm, lại thêm xây dựng trưởng thành, con đường chờ đại hình công trình, hôm nay đại tần phủ khố đã sống không. Căn bản là không bỏ ra nổi lương thực đến. Bất quá đối với này chính ca nhưng cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần lại chờ hơn một tháng, Doanh Vũ cho hắn những cái kia hạt giống là có thể gieo xuống. Đối với có thể đạt đến mâu sinh 1000 cân trở lên tiên lương thực, chính ca trong tâm tràn đầy mong đợi. Báo, bệ hạ 800 dặm cấp báo, nhạn môn đại thắng. Ngay tại trăm quan nhóm mặt ủ mày trao thời điểm, một tiếng hô to truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh Kỳ Lân điện. Trên đài cao, chính ca nhảy một hồi đứng lên. Tin chiến thắng, rốt cuộc truyền về. Đối với mình bên này có thể giành được thắng lợi, chính ca không có chút nào cảm giác đến bất ngờ. Dù sao phía bắc biên cảnh chính là có ước chừng 40 vạn đại quân. Nghiệm. Hướng theo chính ca ra lệnh một tiếng, Phùng Thứ Tật đoạt lấy tín sứ trong tay giơ lên cao tin chiến thắng, tự mình đọc. Nhạn môn quan đại thắng, công tử Vũ cùng Mông Điểm thượng tướng quân, tự mình dẫn 3 vạn đại tần Thiết Kỵ bước vào Thảo Nguyên đường vòng phía sau địch, cùng Vương Bí tướng quân hình thành 2 mặt giáp kích chi thế. Bên dưới cuộc chiến, chạm địch 18 vạn thu được chiến mã quân giới vô số. Phùng Thứ Tật còn chưa đọc xong, toàn bộ Kỳ Lân điện đã vỡ tổ. Trong quan nhóm rất nhiều đều cùng chính ca suy nghĩ một dạng, đối với phía bắc biên cảnh chiến sự căn bản không lo lắng, bởi vì bọn hắn biết rõ, Hung Nô đại quân qua không giải thành, đến cuối cùng chỉ có thể không công mà về. Chính là không ai từng nghĩ tới, truyền về tin chiến thắng sẽ là loại kết quả này. Chém giết địch quân 18 vạn. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. 18 vạn a, Hung Nô tổng binh lực cũng mới 3 chừng 10 vạn. Nhất chiến diệt 18 vạn, điều này có ý vị gì tất cả mọi người đều rõ ràng. Cho dù là chính ca nghe phần này tin chiến thắng về sau, đều có chút sửng sợ. Sau trận chiến này, Hung Nô tùy thời có thể giết ra. Đừng nói cái gì Thủy Hoàng không nghĩ diệt Hung Nô, cái này căn bản là tán gẫu. Nếu quả thật không nghĩ, kia thì sẽ không khiến Mông Điểm mang theo 30 vạn đại quân chú đóng phía bắc. Nếu chỉ là phòng thủ mà nói, 10 vạn quân tần đủ rồi. Nhìn đến kích động trăm quan cùng Thủy Hoàng bệ hạ, Phùng Thứ Tật thanh thanh giọng nói, tiếp tục bắt đầu niệm. Nghe tới Doanh Vũ hạ lệnh, đem đầu hàng những cái kia Hung Nô binh lính chém giết về sau, không ít người chân mày hơi nhíu lại. Nguyên lai chạm địch 18 vạn là như vậy đến a. Bệ hạ, thần muốn bạch tội công tử Vũ báo lão chiến công, tàn nhẫn thích giết chóc. Nhất thời, có người nhảy ra, cao giọng lên tiếng chỉ trích Doanh Vũ. Nhưng mà có chút lúng túng là, cũng không ai lên tiếng hưởng ứng hắn. Chính ca càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng về phía Phùng Khứ Tật phân phó nói, tiếp tục nghiệm. Phùng Khứ Tật sắc mặt quái dị nhìn đến nhảy ra cái này chim đầu đàn. Bậy hạ không, bất quá tin chiến thắng trên có công tử Vũ nói một câu. Chính ca nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, nghiệm. Khô khủng. Phùng Khứ Tật lần nữa thanh thanh giọng nói. Vậy nhiều chút sau lưng nói buồn công tử nói xấu các ngươi chờ đó cho ta. Bậy hạ thần đọc xong. Lời vừa nói ra, trăm quan nhóm nhất thời trố mắt nhìn nhau, buồn cười còn không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Cùng lúc trong tâm âm thầm thật may mắn, bác ở chính mình miệng. Mà ban nãy nhảy ra chỉ trích Doanh Vũ cái kia quan viên, trực tiếp mộng. Lúc này hắn hận không được cho chính mình 2 cái tát. Ngươi nói không có việc gì soạt cái gì tồn tại cảm giác.
bị vị này sáu công tử ghi hận bên trên, lần này tốt chỉ có thể chủ động từ quan. Trên đài cao, Chính Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Lời này giống như cái này tiểu tử nói, Nhạn Môn đại thắng, nghĩ đến không dùng bao lâu, Vũ Nhi cùng Mông Điểm liền muốn ban sư hồi triều. Chính Ca lúc này còn không biết, hắn Vũ Nhi đã dẫn người bước vào Mênh Mông Thảo Nguyên. Doanh Vũ từ Nhạn Môn xuất phát, dọc theo đường đi chỉ cần ngăn ở trước mặt bọn họ bộ lạc, toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Rất nhiều người hung nô đến lúc chết cũng nghĩ không thông, vì sao trên Thảo Nguyên sẽ xuất hiện người Tần? Không phải nói những cái kia người Tần đều là hèn yếu dê hai chân sao? Đối với bọn hắn hung nô dũng sĩ công kích, bọn họ chỉ dám co đầu rút cổ tại trong thành chỉ sao? Cái này cùng trong truyền thuyết không giống nhau a. Người Tần lúc nào biến đáng sợ như vậy? Quét dọn chiến trường, một khắc đồng hồ sau đó, đại quân tiếp tục khởi hành. Trong Thảo Nguyên, Doanh Vũ đứng tại một cái tràn đầy thi thể bộ lạc trước, hạ đạt mệnh lệnh. Bên cạnh Mông Điểm nhìn đến đi theo Doanh Vũ bên người Yến Vân Thập Bát Kỵ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự là Yến Vân Thập Bát Kỵ mang đến cho hắn chấn động quá lớn. Cái này 18 người, hoàn toàn chính là không có cảm tình cỗ máy giết chóc. Âm Sơn sơn mạch hướng tây nam, hung nô bên trong đại bộ phận nhất rơi xuống Liên Đê thị ở chỗ này. Tại đây phương viên mấy trăm dặm đều là rồi rào đồng cỏ, cùng lúc cũng là hung nô vương đỉnh nơi ở. Hôm nay khí trời đã trở nên ấm áp, thành đoàn dê bỏ tại đây tùy ý có thể thấy. Phi mập thể tráng bảo mã lương câu, tại Mênh Mông Thảo Nguyên trên tùy ý lao nhanh. Từng cái lều chiên dâng lên lượn lờ khói bếp, không có vào đến trời xanh mây trắng bên trong. Tại bộ lạc vị trí chính trung tâm, một cái to lớn lều chiên bên trong. Hung nô đầu mạn đan vu chính ôm lấy chính mình vương hậu ác thị, tâm sự đến hung nô tương lai. Bộ lạc bên trong hải đồng chạy qua lại chơi đùa. Cách đó không xa còn có 14-15 tuổi thiếu niên, chính tại thuần phục liệt mã. Tuy nhiên một lần bị ném xuống lưng ngựa, đau nhè răng trợn mắt, bất quá những thiếu niên này lại không có người nào vứt bỏ. Bọn họ một lần lại từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt quật cường màu. Chuồng ngựa bên trong, từng cái hung nô phụ nhân chính tại gạt ra sữa ngựa. Nhìn đến từng thùng sữa ngựa, những này sắc mặt đen tuyển phụ nhân dồn dập lộ ra nụ cười. Toàn bộ Liên Đê thị hiện ra một phiến an lành. Hai đồng, thiếu niên, lão nhân, phụ nữ tùy ý có thể thấy, mà thanh tráng niên cũng rất ít. Bởi vì nơi này thanh tráng niên đều hướng theo trái hiệu lại vương xuất trình, lưu thủ hộ vệ chỉ có hơn 2 vạn người. Vù vù ô. Đột nhiên, âm u tiếng kèn lệnh vang dội, đánh loạn nguyên bản an lành Liên Đê bộ lạc. Thuận theo mà tới chính là mặt đất nổ vang, nồng nặc sát khí tại lúc này lan tràn ra, bao phủ toàn bộ Thảo Nguyên. Kỵ binh, là kỵ binh. Loại tình huống này bọn họ người hung nô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ là xuất trinh các dũng sĩ trở về? Không ít người hung nô lộ ra thích thú nụ cười. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy xa xôi trên đường chân trời một đạo nhàn nhạt bạch tuyến giống như thủy triều mở dạng chính tại cuốn tới. Một khắc này sở hữu người hung nô mong mỏi cùng trông mong đều cho là xuất trinh các dũng sĩ trở về, chính là đem bọn họ nhìn thấy kia theo gió phất phới hát sắc huyền điệu kỳ. Sau đó sắc mặt ngay lập tức sẽ biến. Cái này, đây là quân Tần cơ hiệu, không tốt là quân tần đánh tới. Chương 115, không nguyện tin tưởng sự thật đầu mạng. Nhìn phía xa kia theo gió lay động huyền điệu kỳ, rất nhiều người hung nô kinh hô thành tiếng. Phải biết, nơi này chính là Hung Nô Thánh Địa, là vương đình nơi ở. Tại đây làm sao sẽ xuất hiện Tần quốc quân đội? Sở hữu người Hung Nô đều sửng sở. Địch tấn công, mau lên ngựa chuẩn bị nên địch. Đi qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vô số tiếng kêu gào vang dội. Lưu thủ vương đình khỏe mạnh trẻ trung, thiếu niên dồn dập lên ngựa, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Hiu hiu hiu. Cùng ngày cùng lúc, khắp trời mũi tên mang theo lăng liệt sắc cơ, cấp tốc mà tới. Âm thanh thảm thiết nhất thời vang dội. Một làn sóng dưới mưa tiến đến, cho người Hung Nô tạo thành gần ngàn người thương vong. Cái này một chi đột nhiên xuất hiện ở Hung Nô vương đình quân đội, chính là Hàn Tín xuất lính ham trận chi sĩ. Trên chiến mã, Hàn Tín rút trường kiếm ra, chỉ về đằng trước cao giọng nói: "Các tướng sĩ, phía trước chính là Hung Nô vương đình, là lưu danh sử sách, vẫn là hóa thành đất vàng, chỉ nhìn hôm nay, theo ta giết." Nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, Hàn Tín dẫn đầu tấn công. Giết! Một vạn ham trận chi sĩ ầm ầm hưởng ứng. Tại trở thành ham trận sĩ một khắc kia trở đi, bọn họ đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Đại Tần ham trận sĩ, nói trắng kỳ thực chính là đội cảm tử. Đối với chiến tranh cùng tử vong bọn họ căn bản không ở, bọn họ nơi ở chỉ là chính mình chết có đáng giá hay không mà thôi. Vạn dặm cực nhanh tiến tới, công phá Hung Nô vương đỉnh, cho dù chết cũng đáng. Một vạn người ôm lấy tất thắng tín niệm, chịu chết dũng khí, ngang nhiên hướng về Hung Nô vương đỉnh phát động tấn công. Đại Tần ham trận sĩ, nhạy bén, cương mãnh, mỗi cái không sợ chết. Hai quân vừa mới đụng nhau, liền có vô số người Hung Nô ngã xuống. Ham trận sĩ nhóm trong tay tên nỏ, trường mâu giống như tử thần lưỡi hái một dạng, không ngừng thu cắt người Hung Nô tính mạng. Những người Hung Nô này nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày vương bọn họ đỉnh sẽ gặp phải quân Tần công kích. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đích thân trải qua. Có người cùng bọn họ nói quân Tần có thể đánh ngã Hung Nô vương đỉnh, phỏng chừng bọn họ đều có thể chết cười. Chính là loại này bọn họ cho rằng căn bản không thể nào phát sinh chuyện, lại phát sinh. Hàn Tín mang theo một vạn hãm trận sĩ, như vào chỗ không người, vọt thẳng tiến vào Hung Nô vương đỉnh bên trong. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Liên Đê bộ lạc thương vong thảm trọng. Nhanh, nên địch. Nên địch. Bọn họ là ma quỷ đến, chạy mau a. Lang thần ở trên, mau cứu ngài tử tôn đi. Lúc này toàn bộ Liên Đê bộ lạc bên ngoài vây, đều lâm vào trong hỗn loạn. Lão nhân, hài đồng, phụ nữ như con rồi không đầu mở dạng, bốn phía chạy trốn. Mà những cái kia thanh tráng niên tất dồn dập lên ngựa, cầm vũ khí lên muốn ngăn trở hãm trận chi sĩ tấn công. Xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế ồn ào? Liên Đê trong bộ lạc khu vực chính đang cùng mình vương hậu tạo nhân đầu mạn Đan Vu đi ra liều chiên. Đan Vu không, không tốt, địch nhân công qua đây. Nhìn đến thần sắc có chút bối rối thân vệ, đầu mạn sắc mặt đại biến, giận dữ hét: Ngươi nói cái gì? Địch nhân là Đại Nguyệt Thị, vẫn là Khương tộc. Đầu mạn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, công kích hắn Hung Nô Vương Đình sẽ là người Tần. Thật sự là quân Tần chưa bao giờ thâm nhập qua Thảo Nguyên, cho nên đầu mạn căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Hắn thấy đến trước tập kích Vương Đình, không phải Đại Nguyên Thị, chính là Khương tộc. Vì vậy mà đầu mạn tâm lý cũng không lo lắng. Hai phe này thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Bọn họ đến tấn công Vương Đình, mũ nồi mạn xem ra hoàn toàn chính là tại tìm chết. Mặc dù có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng là đánh lén gây nên. Truyền lệnh đồ răng, để cho hắn thống lĩnh các dũng sĩ đem các loại địch tới đánh, toàn bộ cho bản đan vu giết. Biên lai nhập với, đồ nha tướng quân đã lãnh binh đi vào nên địch. Đầu mạn nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng không có tạo nhân hứng thú, ngay sau đó liền triệu tập trưởng giả trong tộc nghị sự. Mà Hàn Tín bọn họ tấn công tình thế, cũng bị một chi gần 10.000 người Hung Nô kỵ binh nơi ngăn trở. Hai quân đối kháng, chỉ thấy cả người mặc bị giáp, lưng hùm vai gấu Hung Nô tráng hán tới chiến mã, xách một thanh to lớn lang nha đồng, chậm rãi đến. Người này chính là đầu mạn đan vu thủ hạ số một đại tướng, Hung Nô đệ nhất dũng sĩ, đồ răng. Phía trước người Tần nghe, bỏ vũ khí trong tay xuống, xuống ngựa đầu hàng, bản tướng ra cho các ngươi lưu lại toàn thây. Đồ răng nhìn đến Hàn Tín chờ người nộ hống lên tiếng. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không tin phát sinh trước mắt cái này hết thảy. Luôn luôn chỉ biết là co đầu rút cổ người Tần, lại có mật đến tấn công Hung Nô Vương Đình, thật là không biết sống chết. Cái này khiến Đồ răng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hàn Tín cười lạnh một tiếng, những người Hung Nô này thật đúng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản à. Đều hắn sao đánh tới các ngươi quê quán, còn để cho chúng ta buông vũ khí xuống đầu hàng. Cái này trong đầu trang đều là tương hồ sao? Thấy không có người tiếp lời, Đồ răng nhất thời giận dữ, vung lên trong tay lang nha bổng liền hướng về Hàn Tín đánh tới. Ngu ngốc một cái. Hàn Tín nhìn Đồ răng một cái, đang chuẩn bị hạ lệnh bắn tên thời điểm, bên người Tang Tháp xách hai cái đại thiết truy nên địch mà trên. Thật là lực sĩ vậy. Nhìn đến sông ra Tang Tháp, lão Tiêu chuẩn kép Hàn Tín tán dương một câu. Tang Tháp thiên sinh thần lực, trong tay hai cái đại thiết truy cộng lại ít nhất có 600 cân. Nhìn đến sông lại Đồ răng, cũng không nói chuyện, vung lên thiết chủ ý ngay đầu liền đập. Đồ răng nhất thời kinh hãi, tử vong âm ảnh nhất thời bao phủ trong lòng. Trong kinh hoàng, liền vội vàng giơ lên trong tay lang nha bổng đón đỡ. Làm. Phốc suy. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Đồ răng trong tay lang nha bổng bị Tang Tháp đập bay ra ngoài. Sau đó lại là một truy, một quả đầu lâu trực tiếp bị đập cái lưa thưa mong nát vụn. Xung quanh Hung Nô binh lính nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Điều này sao có thể? Có đệ nhất dũng sĩ chi xưng Đồ răng, liền chết như vậy. Giết. Nhìn đến ngây ngô ngây tại chỗ Hung Nô binh lính, Hàn Tín quả quyết hạ lệnh. Một vạn ham trận chi sĩ, cao giọng hưởng ứng, tiếp tục bày ra đồ sát. Báo. Khải bẩm đan vu, Đồ nha tướng quân bị quân Tần một cái dùng song truy tướng lanh đánh chết. To lớn lều trên bên trong, lúc này đầu mạn đang cùng rất nhiều trưởng lão thương nghị sự tình. Đột nhiên một cái máu me khắp người truyền lệnh binh xông vào. Ngươi nói cái gì? Đồ răng chết trận. Đầu mạn kinh hãi đến biến sắc, không thể tin hỏi. Chờ đã. Ngươi nói quân Tần đến tấn công chúng ta là quân Tần. Biên lai nhập với, chính là quân Tần.